Chương 2003 tại sao muốn phái người bắt cóc ta? Chương 2003 tại sao muốn phái người bắt cóc ta? Phanh! Nắm đấm hung hăng đập vào Trần Tư Tư chỗ ngực, Trần Tư Tư chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Trần Tư Tư phun một búng máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Thân thể của nàng quằn xuống đất, sau đó dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến. Nàng lau bên khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám kia chẳng hán, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn tại sao muốn phái người bắt cóc ta? Hơn nữa còn dùng giá đao tại trên cổ của ta, để cho ta cùng hắn ngủ một đêm. Hừ, ngươi thiếu cho ta giả biện. Nếu như không phải Diệp Phàm phái người theo dõi ngươi, ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa sao? Ta không biết hắn. Trần Tư Tư một mặt tức giận nói ra, mà lại hắn căn bản cũng không ưa thích nam nhân. Hắn ưa thích nữ nhân, các ngươi tốt nhất nhanh đi hỏi rõ ràng, tuyệt đối không nên bị hắn lợi dụng. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Các minh đệ, lên cho ta, giết chết cái này thối biểu con. Trong đó một tên nam tinh tráng hán giận dữ hét. Ai dám? Trần Tư Tư lập tức ngăn tại trước mặt của mình, các ngươi dám đụng ta một chút thử một chút. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Trong đó một tên tráng hán vung lên nắm đấm liền muốn hướng Trần Tư Tư công kích đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người lách mình tới, một tay lấy kia nam tinh tráng hán bắt lấy, sau đó ném tới bên cạnh. Hai tay của hắn chống tại trên mặt đất, một tấm khuôn mặt anh tuấn âm trầm giống như là có thể chảy nước bình thường, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ dọa người khí thế, để đám người kia nhịn không được lui về sau một bước. Lão bản, ngài không có sao chứ? Đứng tại nam nhân phía sau tên nam tính kia tráng hán cung kính nói ra. Lan. Diệp Phàm một cước đá vào đầu gối của hắn trên tổ, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Nam tính tráng hán chật vật ngã nhào trên đất, sau đó lộn nhào rời đi nơi này. Diệp Phàm túi đầu nhìn xem Trần Tư Tư, âm thanh lạnh lùng nói, còn dám nói không có nhìn thấy hắn. Ta thật chưa từng gặp qua hắn. Trần Tư Tư vội vàng giải thích nói. Thứ Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn gian phòng, có chút phiền muộn, lại có chút bất đắc dĩ, cái phòng này là mẹ ta để lại cho ta duy nhất đồ vật, ta không thể để cho nàng thất vọng. Tô Thần thầm nghĩ nói, cho nên ta nhất định phải hào hào cố gắng. Nghĩ tới đây, hắn cầm lên máy vi tính sách tay trên bàn cùng điện thoại. Hắn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu đánh chữ. Sau khi đánh xong, hắn gửi đi đến chính mình trong một thư, sau đó cờ lật xác nhận. Tô Thần đem chính mình bưu kiện phát ra ngoài đằng sau, hắn thở dài một hơi, cả người đều cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Thần chuẩn bị sẵn sàng làm việc sau, liền dự định nghỉ ngơi, thế nhưng là hắn lại đột nhiên nhận được điện thoại. Uy, ngài tốt, xin hỏi ngài là vị nào? Đối phương là một cái xa lạ giọng nam, thế nhưng là Tô Thần nghe cũng rất quen thuộc. Ngươi là Tô thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Thần sắc mặt trở nên khó coi, làm sao ngươi biết số di động của ta? Ha ha, Tô thiếu gia, ta đương nhiên biết số di động của ngươi a, ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Có rảnh hay không? Đối phương trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng khiêu khích, cái này làm cho Tô Thần mười phần nổi nóng. Ta đang làm việc, ta hiện tại không rảnh. A, dạng này a, vậy liền không có cách nào làm. Đối phương nói liền cúp điện thoại, mà lúc này, Tô Thần nhận được một đầu dịch vụ nhắn tin đa phương tiện. Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện nội dung là một tấm hình, một cái niên kỷ đại khái 40-50 tuổi, mặc tây trang màu đen láo giả, ngồi tại trên xe lăn. Khuôn mặt của ông lão bị bao vải trắng bọc lấy, thấy không rõ dung mạo. Ba ba. Tô Thần kinh ngạc trừng lớn hai mắt, là ba ba. Là ba ba. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ba ba, ngươi còn sống không? Tô Thần kích động bạc phần, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn không nghĩ tới, lão giả vậy mà thật còn sống. Ông trời của ta. Ta thật sự là thật cao hứng. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Thần nói ra, nước mắt không cầm được ra bên ngoài tuôn ra. Qua hồi lâu, Tô Thần mới bình tĩnh một chút xíu, hắn lập tức bấm điện thoại, nói với chính mình bí thư, để nàng an bài máy bay, hắn phải lập tức tiến đến Mỹ Quốc. Bí thư sau khi nghe được, lập tức đáp ứng. Tô thiếu gia, máy bay đã vì ngài sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta đi. Tô Thần nghe được câu này, tâm tình lập tức trở nên thư sướng rất nhiều. Tạ ơn. Hắn đối với bí thư biểu thị ra cảm tạ, liền rời đi cửa chính. Hắn gửi xe riêng, thẳng đến sân bay, sau đó ngồi ở trên máy bay. Máy bay đang chạy trên đường chạy, Tô Thần ánh mắt rơi vào phía bên ngoài cửa sổ, hết thảy phảng phất đều là quen thuộc như vậy. Tô Thần nghĩ đến mình cùng phụ thân chung đụng thời gian, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Tô thiếu gia, đến nước Mỹ, nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở. Ừm. Tô Thần khẽ bước cầm, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Được rồi. Nữ tiếp viên hàng không rời đi khoang hành khách sau, Tô Thần liền từ trong bọc móc ra điện thoại di động của mình, bấm một số điện thoại. Uy, ta đã đến nước Mỹ, ta lập tức liền muốn nhìn thấy ngươi. Tô Thần nói ra, ba ba, ta thật rất tưởng niệm ngươi a. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, mới truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ba ba, ta thật rất nhớ ngươi, ngươi ở chỗ nào? Lúc nào có thể trở về a? Tô Thần không kịp chờ đợi nói ra, ta đã tại Mỹ quốc chờ ngươi 3 năm, ngươi mau trở lại có được hay không? Bên đầu điện thoại kia người vẫn không có trả lời, Tô Thần tiếp tục nói, ta đã biết, ngươi khẳng định là bận điệu, như vậy ngươi chừng nào thì có thời gian, ngươi gọi điện thoại cho ta đi. Ngươi không cần lo lắng ta, ta sẽ rất ngoan. Tô Thần nói ra, ta sẽ dựa theo ước định cẩn thận, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Ba ba, ta thật rất yêu ngươi, thật. Tô Thần hốc mắt hồng nhuận phân phớt, trong hốc mắt nước mắt kềm nén không được nữa, nóng hổi rơi vào trên màn hình, nhỏ ở trên mặt đất. Ba ba, ngươi ở chỗ nào a, ta rất nhớ ngươi a. Tô Thần nức nở nói, ta thật rất nhớ ngươi a. Ba ba, ngươi đến cùng ở đâu a? Ta thật rất nhớ ngươi. Ba ba, ta giống như thấy được ngươi. Tô Thần kêu khóc, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô Thần khóc một đoạn thời gian, cuối cùng hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện chung quanh có mấy tên nữ tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh, hắn vuốt vuốt đau nhức con mắt, nhìn về phía trong đó một vị nữ tiếp viên hàng không. "Ngươi tốt, xin hỏi ta hiện tại phải chăng có thể rời đi?" Tô Thần nói ra. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy Tô Thần tỉnh lại, lập tức trở về qua thần, sau đó mỉm cười nói, "Tô thiếu gia, ngài trước tiên có thể nghỉ ngơi một lát." Nói xong, nữ tiếp viên hàng không rời đi phòng bệnh. Tô Thần nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng nhiều. "Ta ngủ bao lâu thời gian?" Tô Thần hỏi. "Hơn 3 giờ." Nữ tiếp viên hàng không hồi đáp, "Xin hỏi ngài đói bụng sao? Ta hiện tại liền gọi người cho ngài chuẩn bị ăn." Chương 2004 tổng giám đốc, ta một mực không hề rời đi qua. Chương 2004 tổng giám đốc, ta một mực không hề rời đi qua. "Không cần, ngươi ra ngoài đi." Tô Thần nói ra. Sáng ngày thứ 2 6 giờ 30 phút, Tô Thần bị đồng hồ báo thức đánh thức, mơ hồ mở to mắt. Hắn rủi rủi con mắt, sau đó duỗi ra cánh tay vướt vướt cổ của mình. "Nô." Tô Thần duỗi lưng một cái, ngáp một cái, sau đó từ trên giường ngồi dậy. "Ba ba, ta rất nhớ ngươi, ta hiện tại liền muốn gặp ngươi." Tô Thần vừa nói, vừa đi đến bồn rửa mặt trước đánh răng. Hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra toilet, hướng phòng ăn đi đến. "Ngươi làm sao còn ở chỗ này a?" Tô Thần nhìn thấy bí thư sau, nhíu mày hỏi. Bí thư nghe nói như thế, lập tức giải thích nói, "Tổng giám đốc, ta một mực không hề rời đi qua." Nghe được câu này, Tô Thần mặt người. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai bí thư vẫn luôn không có rời đi. "Ta đã biết, ngươi đi làm việc trước đi." Tô Thần khua tay nói. "Đúng vậy." Bí thư cung kính tối lui ra khỏi phòng làm việc, sau đó đóng lại cửa phòng. Tô Thần đang làm việc trước bàn ngồi xuống, bắt đầu phê duyệt văn kiện, chuẩn bị đi tham gia một hội nghị, sau đó về nhà thăm phụ thân. 2 giờ chiều, Tô Thần lái xe về tới Tô gia trong biệt thự. Vừa mới tiến biệt thự, hắn liền thấy ngay tại trong phòng khách ngồi phụ mẫu. Phụ thân ngồi ở trên ghế salon, mẫu thân thì đứng tại phụ thân bên trái, trên mặt viết đầy lo lắng. "Cha, mẹ, các ngài thế nào?" Tô Thần hỏi. "Thần nhi." Nhìn thấy Tô Thần trở về, mẫu thân trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, liền vội vàng nên đón. "Thế nào, cha ngươi tối hôm qua trở về rồi sao?" Mẫu thân ân cần hỏi han. "Không có." Tô Thần lắc đầu, bất quá hắn nói hắn đã ở trên máy bay, rất nhanh liền có thể trở về. "Thần nhi, cha ngươi có phải hay không còn tại bận bịu làm việc, cho nên quên cùng ta liên hệ?" Tô Thần nghe nói như thế, lắc đầu, "Cha, hắn thật đã ở trên máy bay, chỉ là bởi vì có chuyện muốn làm, cho nên không có cách nào cùng ngài liên hệ, nhưng hắn khẳng định là muốn ngài." "Thật lạ như vậy phải không?" Mẫu thân không xác định hỏi. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục khuyên nhủ, "Mẹ, ta nghĩ các người, chúng ta ngày mai đi công viên trò chơi chơi một vòng đi." "Tốt tốt tốt, Thần nhi, chúng ta một lời đã định, ngày mai liền đi công viên trò chơi." "Ừm." Tô Thần cùng mẫu thân một phen thương lượng sau, liền quyết định ngày mai cùng phụ thân gặp mặt một lần, sau đó đi công viên trò chơi. "Mẹ, vậy ta liền không bồi ngài. Người đi giúp người đi." Sáng sớm hôm sau, Tô Thần đi vào công ty, cùng bí thư bàn giao một chút sự tình sau, liền chuẩn bị rời đi công ty. "Thần ca, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại?" một bên Vương Hạ hỏi. "A, có chút việc gấp phải xử lý." Tô Thần thản nhiên nói. "Được rồi, Thần ca, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, nếu như cần hỗ trợ, cứ việc phân phó chúng ta là được." Vương Hạo nói ra. "Tốt, tạ liễu." Tô Thần khoát tay áo, quay người rời đi công ty. Khi Tô Thần sau khi đi, Vương Hạo trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn sao?" Vương Hạo tự lẩm bẩm. Tô Thần xe chạy tới một cái quán cà phê, điểm một chén cà phê, chậm rãi uống vào, mà lúc này, trong óc của hắn lại không ngừng hiện lên đêm qua một màn. Hắn mộng thấy chính mình về đến nhà, sau đó cùng phụ mẫu nhận nhau, còn mộng thấy phụ thân ở bên thai của hắn nói rông dài lấy: "Thần nhi a, ba ba cả đời này chỉ có ngươi một đứa bé, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chiếu cố thân thể của mình, tuyệt đối không nên để ba ba thất vọng." "Cha, ngài yên tâm, Thần nhi biết nên làm như thế nào." Tô Thần khẽ miệng giơ lên, câu lên một vòng đường cong. Coi như phụ thân hắn không có ở đây, Tô Thần cũng phải đem Tô thị tập đoàn cho đoạt lại. "Tô thiếu gia." Lúc này, phục vụ viên đi tới Tô Thần trước mặt, mỉm cười nói: "Cà phê của ngài tốt." "Ừm, tạ ơn." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy cà phê, khẽ nhấp một cái. Cà phê mùi vị không tệ, nhưng là hắn lại có chút vô tâm nhấm nháp. Tô Thần để cà phê xuống chén, cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Đầu bên kia điện thoại truyền đến phụ thân thanh âm ôn nhu: "Thần nhi." "Cha, ta là Thần nhi." Tô Thần nói ra. "Thần nhi, làm sao đột nhiên nhớ tới cho ba ba gọi điện thoại?" Tô Kiến Hoa hỏi. Tô Thần sau khi nghe, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra: "Cha, ngài gần nhất có thời gian hay không, đi ra gặp một lần đi, ta có chút sự tình muốn theo ngài nói một chút." Tô Kiến Hoa nghe nói như thế, trầm tư một lát sau, nói ra: "Tốt, cha chờ một chút điện thoại cho ngươi, chúng ta một hồi liền gặp mặt." Cúp điện thoại đằng sau, Tô Thần nhìn một chút đồng hồ, khoảng cách thời gian ước định còn có 2 canh giờ. Tô Thần tựa lưng vào ghế ngồi, rơi vào trầm tư. Lần này hắn muốn cùng phụ thân lời đàm luận đề, cũng không phải là liên quan tới công ty cùng tài sản phân phối phương diện vấn đề, mà là liên quan tới phụ mẫu vấn đề tình cảm. Lần này Tô Thần trở về, trừ muốn cùng phụ thân trò chuyện chút bên ngoài, hắn còn có một mục đích khác. Đó chính là thuyết phục phụ thân trở lại nhà của mình sinh hoạt. Bởi vì hắn cảm thấy phụ thân cùng mẫu thân hẳn là có cuộc sống của mình mới đối. Sau 5 phút, Tô Thần nhận được phụ thân tin nhắn: "Ta hiện tại chính hướng nội thành chạy đến, đại khái 15 phút liền có thể đến mục đích." "Tốt." Tô Thần nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó để điện thoại di động xuống, nhắm lại hai con ngươi. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần cùng phụ thân gặp mặt, hắn liền có thể thuyết phục phụ thân trở về gia đình. Bất quá hắn còn phải lại thăm dò một chút, hắn cùng mẫu thân hôn nhân trạng thái đến tột cùng như thế nào. Nếu như phụ thân đối với mẫu thân không có tình cảm nói, Tô Thần nhất định phải ép buộc phụ thân trở về gia đình. Hơn nửa canh giờ, Tô Thần từ trong văn phòng đi ra, hướng thang máy đi đến. "Thần Nhi, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến đi làm?" Đúng lúc này, một tên nam tính bí thư đi tới, cười ha hả hỏi. Hắn chính là Vương Hạo. "Ừm, trong công ty sự tình tương đối nhiều." Tô Thần tùy tiện giật một cái lấy cớ, qua loa một chút Vương Hạo. Vương Hạo cười cười, không có tiếp tục truy vấn cái gì. Tô Thần ngồi thang máy, đi tới bãi đậu xe dưới đất. "Thần ca." Tô Thần thân ảnh mới xuất hiện, Vương Hạo liền tiến lên đón. "Thần ca, ngài làm sao tới sớm như vậy đâu? Ta còn muốn lấy điện thoại cho ngươi, để cho ngươi đến trong phòng làm việc của ta mặt ngồi một chút." Vương Hạo cười ha hả nói. "Ta đã không đi." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Thần ca, ngài đừng câu nệ như vậy thôi, đến bên này làm đi, ta rót trà cho ngươi." Vương Hạo đem Tô Thần mang vào phòng làm việc của mình, sau đó cho Tô Thần bưng tới một chén nước trà. Tô Thần tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, sau đó nói, "Hạo tử, ngươi tìm ta có việc sao?" "Không có chuyện gì, chính là muốn tìm thần ca tâm sự." Chương 2005 bạn gái cực kỳ đẹp đẽ. Chương 2005 bạn gái cực kỳ đẹp đẽ. Vương Hạo vừa cười vừa nói. "Nói chuyện phiếm." "Vậy ngươi cứ nói đi." Tô Thần nhẹ gật đầu. "Thần ca, ta nghe người ta nói, ngài bạn gái cực kỳ đẹp đẽ." Vương Hạo nói ra. Nghe vậy, Tô Thần cười cười, cũng không có trực tiếp thừa nhận cái gì. Hắn hiện tại mặc dù không thiếu tiền xài, nhưng cũng không muốn gây phiền toái, dù sao Vương Hạo cũng là nhân vật công chúng. "Nàng là rất xinh đẹp, nhưng là không phải bạn gái của ta." Tô Thần nói ra. "A." Vương Hạo ngây ngẩn cả người, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Thần. Hắn chưa từng thấy qua thần ca cùng nữ nhân nào chuyển qua chuyện xấu đâu, làm sao có thể không phải bạn gái đâu. "Ta không thích làm loạn quan hệ nam nữ, huống chi ta hiện tại cũng là độc thân đâu, cho nên ta cũng không muốn yêu đương." Tô Thần giải thích một câu, sau đó nói, "Ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Thần ca, ngươi mời nói, nếu như ta có thể đến giúp ngươi nói, tuyệt không chối từ." Vương Hạo nói ra. Tô Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói một việc." Tô Thần nghĩ đến cha mẹ của mình, thế là liền đem kế hoạch của mình đơn giản cùng Vương Hạo nói một lần. "Thần ca, cái này chỉ sợ khó làm a." Vương Hạo thở dài một cái, có chút lo lắng nói ra. "Không sao, nếu như ngươi không làm được, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi." Tô Thần vừa cười vừa nói. Vương Hạo nhìn xem Tô Thần dáng tươi cười, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy nụ cười này tràn đầy quỷ dị. "Thần ca, kỳ thật ta có thể tìm mấy cái bằng hữu hỗ trợ, hoặc là tìm cảnh sát hỗ trợ, nhưng là bởi như vậy, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Cái này không có quan hệ, ngươi một mực đi xử lý là được." Tô Thần nói ra. "Ừm." Vương Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thần, hỏi, "Thần ca, vậy ngươi lúc nào thì xuất phát ta?" "Đêm nay đi, ta sáng mai liền đi ra ngoài." Tô Thần nói ra. "Đi, thần ca, vậy ta trước chuẩn bị." Tô Thần rời đi công ty, sau đó trở lại trong nhà mình. Lúc này cha mẹ của hắn ngay tại trong phòng khách ngồi, trò chuyện một chút việc nhà. "Sáng sớm mà, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" "Mẹ, ta trở lại thăm một chút các ngươi a." Tô Thần nói ra. "Ừm." Tô Mẫu nhẹ gật đầu. Lúc này, Tô Thần phụ thân Tô Kiến Quốc đứng lên, vừa cười vừa nói, "Tô Thần, ngươi hôm nay làm sao có rảnh về nhà?" "Cha, hôm nay ta cùng Vương tổng đã hẹn, muốn một khối ăn một bữa cơm, thuận tiện thương lượng một chút tương lai của các ngươi." Tô Thần cười ha hả nói. "A." Tô Kiến Quốc nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi đi mau đi, ta và mẹ của ngươi ở chỗ này trò chuyện là được." Tô Thần nghe vậy, gật đầu cười. Ăn xong cơm trưa đằng sau, Tô Thần lái xe đi đến trung tâm chợ Tây ngoại ô Mộ Biên. Hắn đến nơi đó sau, liền thấy Vương Hạo đã đợi ở nơi nào. "Thần ca, ta ở chỗ này đây." Vương Hạo hướng về phía Tô Thần ngắt, ra hiệu hắn đi vào phía bên mình ngồi. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó đi tới. "Thần ca, ngươi hôm nay là thế nào? Có tâm sự?" Vương Hạo nhìn xem Tô Thần, tò mò hỏi. Hắn cùng Tô Thần nhận biết đã nhiều năm như vậy, đối với Tô Thần vẫn hơi hiểu biết. Hắn biết Tô Thần có tâm sự, hơn nữa còn là một chuyện rất trọng yếu, cho nên mới vội vã chạy tới công ty của mình. "Ừm, ta quả thật có chút sự tình muốn cùng ngươi đàm luận một chút." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Thần ca ngươi nói trước đi, ta rửa tai lắng nghe." "Vương tổng, ngươi hẳn là rõ ràng, cha mẹ ta là thế nào chết đi." "Đương nhiên, ta biết." Vương Hạo nói ra. "Cho nên, ta muốn cùng ngươi nói một chút, nếu có biện pháp có thể cứu ta phụ mẫu, ngươi nguyện ý giúp ta sao?" "Ta nguyện ý." "Cái kia tốt, ta hy vọng ngươi mau chóng liên hệ với bằng hữu của ngươi, để bọn hắn hỗ trợ tìm tới mẫu thân của ta, để bọn hắn đi bệnh viện tra một chút, có phải hay không được ung thư não màng cuối." Nghe được Tô Thần lời nói, Vương Hạo ngây ngẩn cả người. "Ung thư não màng cuối?" Bệnh chứng này Vương Hạo thế nhưng là rõ ràng, hắn từng tại Mỹ quốc thời điểm, còn đặc biệt trưng cầu ý kiến qua loại bệnh này lệ, kết quả lại là không có thuốc chữa, cuối cùng tử vong. Có thể nói, hắn cùng Tô Thần phụ mẫu là đồng hương, cho nên biết loại bệnh này. Mà lại hắn biết, Tô Thần chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, nếu hắn nói như vậy, vậy liền khẳng định là thật. "Thần ca, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại lập tức liền liên hệ bằng hữu, tranh thủ tại trong vòng 3 ngày cho ngươi đáp án." Vương Hạo vỗ ngực nói ra. "Tốt, cảm ơn ngươi." Tô Thần cảm kích nói ra. "Thần ca, ngươi cùng ta khách khí cái gì đâu? Đây vốn chính là ta phải làm." Vương Hạo vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Vậy ta liền đợi đến Vương tổng tin tức tốt." Vương Hạo nghe vậy, gật đầu cười. "Thần ca, vậy ta liền đi trước." "Ừm, gặp lại." Đưa mắt nhìn Vương Hạo rời đi, Tô Thần ngồi ở trên ghế salon, tâm tình phức tạp. Hắn biết chuyện này không thể coi thường, một khi bị người vạch trần, coi như mình phụ mẫu không có cái gì trở ngại, đoán chừng cũng muốn bị liên lụy, dù sao việc này là tại cha mẹ của hắn sinh nhật trên yến hội phát sinh. Thần ca. Đột nhiên, một cỗ màu đen xe Benz đứng tại Tô Thần bên cạnh, một thanh niên từ trên xe nhảy xuống, sau đó hô. Tô Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía tên thanh niên kia. Người thanh niên này nhìn có 25-26 tuổi khoảng chừng bộ dáng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, một đôi mắt giống như sói ưng giống như sắc bén. "Ngươi gọi ta?" Tô Thần nhíu mày, nói ra. "Đúng vậy, thần ca, lên xe đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Thanh niên vừa cười vừa nói. "Tốt." Sau đó, Tô Thần ngồi ở thanh niên kia trên xe, sau đó lái ra khỏi khu biệt thự. Tô Thần nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh tượng, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thanh niên này lại có thể lấy tới xe của mình, hơn nữa còn có chuyên nghiệp trợ dùng, nhìn thế lực sau lưng hắn cũng là không kém. "Thần ca, ngươi biết không, tại chúng ta Giang Nam thị, ai dám động đến chúng ta Tô gia à?" Thanh niên cười híp mắt nói ra, một bộ đắc ý biểu lộ. "A, lợi hại như vậy a. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút a." Tô Thần nói ra. "Thần ca, ngươi cũng là Giang Nam thị người, hẳn phải biết cha mẹ ta là ai đi." Thanh niên vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy, ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói ra, "Ta không biết." "Ai nha, thần ca, ngươi cũng đừng giả ngu, cha mẹ ta thế nhưng là Giang Nam thị nổi danh đại nhân vật, ngươi đương nhiên nhận biết ta." Thanh niên nói ra. "A, vậy ngươi nói một chút." Tô Thần cười híp mắt nói ra. "Ta cho ngươi biết à, chúng ta Tô gia là Hoa Hạ tứ đại thế gia đứng đầu, Tô thị tập đoàn chính là Hoa Hạ tứ đại tài đoàn một trong, sản nghiệp của chúng ta trải rộng toàn cầu, ngươi nói cái địa vị này thế nào a?" Nghe được thanh niên nói, Tô Thần có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới cha mẹ của mình, thế mà còn là tứ đại thế gia đứng đầu. Chương 2006 gia tộc, ta nhưng so sánh ngươi rõ ràng hơn. Chương 2006 gia tộc, ta nhưng so sánh ngươi rõ ràng hơn. Tốt, ngươi cũng đừng khoác lác, gia tộc của ngươi, ta nhưng so sánh ngươi rõ ràng hơn. Tô Thần nhàn nhạt cười nói ra. "Ái cha cha, thần ca, nhìn ngài lời nói này, cha mẹ ta mặc dù tại Hoa Hạ có chút thanh danh, nhưng là tại toàn bộ Hoa Hạ cũng không thể coi là cái gì, tại Hoa Hạ nhiều như vậy cỡ lớn xí nghiệp bên trong, chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi." Thanh niên cười hì hì nói. "Tốt, chúng ta hay là nói một chút chuyện của ngươi đi, thời gian của ta có thể quý giá đâu." "Tốt a, tốt a." "Thần ca, kỳ thật ta gọi Lý Hạo, năm nay 28 tuổi, ở kinh thành đại học đọc sách." Lý Hạo nói ra. "Ừm, ta đều biết. Cha mẹ ta năm ngoái sinh bệnh đằng sau, liền đem ta đưa ra nước ngoài, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng là ta ở nước ngoài học nghiên cứu sinh, cho nên cũng không biết chuyện của bọn hắn. Bất quá, lần này ta trở về là bởi vì cha mẹ ta tưởng niệm quê quán, cho nên ta liền dẫn bọn hắn đi vào Giang Nam tỉnh, muốn gặp các ngươi một lần." Lý Hạo nói ra. "À, thì ra là như vậy à, vậy ngươi có thể liên hệ ta, ta dẫn ngươi đi bệnh viện." Tô Thần nói ra. "Không cần, không cần, thần ca, kỳ thật cha mẹ ta hiện tại cũng đã bình phục, cho nên ta lần này đến Giang Nam chính là nghĩ đến nhìn xem thần ca cùng tẩu tử." "Ừm, tốt, vậy ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào?" "Cha mẹ ta ở tại ngoại ô phía nam một ngôi biệt thự bên trong." "Được rồi." Hơn nửa giờ đằng sau, Lý Hạo đem ô tô lái vào ngoại ô phía nam trong một rừng cây. Ngôi biệt thự này là Tô Thần phụ mẫu chỗ ở. Khi ô tô tiến vào biệt thự thời điểm, Tô Thần lập tức cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tại biệt thự trung quanh, còn tản ra trận trận hoa cỏ hương khí. Hơn nữa còn có một đầu khe nước chảy tràn. "Thần ca, nhà chúng ta ngay ở phía trước cách đó không xa." Tô Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người xuống xe, hướng phía biệt thự đi đến. Lúc này Tô Thần phụ mẫu đang ngồi ở trong biệt thự nói chuyện phiếm. Chợt nghe cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, sau đó liền có người đi đến. "Ngươi là sáng sớm mà sao?" Tô Thần phụ thân Tô Văn Sơn hỏi. "Là ta, bá phụ, đã lâu không gặp, gần đây thân thể khôi phục thế nào a?" Tô Thần đi vào trong nhà, nói ra. "Tốt hơn nhiều, không cần lo lắng cho ta, sáng sớm mà, ngươi đã đến." Tô Thần mẫu thân ôn nhuận mà cười cười nói ra. "Thần ca, đây là cha ta mẹ, bọn hắn đều rất nhớ ngươi." Lý Hạo giới thiệu nói. "Tốt." Tô Thần khẽ bước cằm, sau đó nhìn xem Tô Văn Sơn cùng Tô Thần mẫu thân nói ra, "Bá phụ bá mẫu, các ngươi tốt. Sáng sớm mà, hảo hài tử, những năm này khổ ngươi, đến, ngồi." "Cảm ơn bá mẫu." Ngồi xuống về sau, Tô Thần liền bắt đầu đánh giá Tô Văn Sơn cùng Tô Thần mẫu thân. Hai người bọn họ dung mạo đều vô cùng phổ thông, nhìn rất là bình thường. "Bá phụ, bá mẫu, các ngươi còn nhớ rõ ta đi?" Tô Văn Sơn cùng Tô Thần mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, sau đó vừa cười vừa nói, "Ta làm sao lại quên ngươi, sáng sớm mà, ngươi còn nhớ rõ lúc nhỏ, ta mỗi lần mua cho ngươi bánh kẹo ăn chẳng cảnh sao?" Tô Thần nghe vậy, nao nao, chợt vừa cười vừa nói, "Lúc kia, chúng ta thật sự chính là vô ưu vô lự, nhưng là, ta cũng muốn các ngươi à, đáng tiếc, nói một cái đã nhiều năm như vậy." Nói xong, Tô Thần liền xa vào đến trong trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Văn Sơn nhìn thấy Tô Thần bộ dáng này, cũng không có hỏi nhiều, nói chỉ là câu, "Đến, sáng sớm mà, ăn khối quả táo đi, vừa rồi Lý Hạo mua rất nhiều." "Tạ ơn." Tô Thần cầm lấy quả táo gặm một cái. Nhìn thấy Tô Thần lần này bộ dáng, Tô Văn Sơn cùng Tô Thần mẫu thân cũng là lộ ra mỉm cười. Sau đó, ba người liền nói chuyện phiếm đứng lên. "Sáng sớm con à, lần này ta đến, chủ yếu là muốn cho ngươi giúp chúng ta chiếu cố Hạo Nhi một đoạn thời gian, dù sao hắn vừa tới nơi này, đối với hoàn cảnh cũng chưa quen thuộc, ngươi quan tâm hắn một chút." "Tốt, bá phụ yên tâm đi, ta khẳng định chiếu cố tốt hắn." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Ừm, tốt." Tô Văn Sơn hài lòng nói. "Thần ca, ta có việc cùng ngươi nói chuyện." Lúc này, Lý Hạo đống nhiên đứng lên, nhìn xem Tô Thần nói ra. "Có chuyện gì không?" "Ừm, là như vậy, ta nghe nói thần ca tại Giang Nam tỉnh, giống như rất nổi danh khí, cho nên ta muốn tìm một cơ hội gặp ngươi một chút, nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào người. Lý Hạo vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy, lông mày nhướng lên, sau đó nói, ta không biết ngươi nói có danh tiếng là chỉ cái gì, bất quá ta xác thực rất nổi danh, hơn nữa còn có mấy cái hạng mục lớn đều bị ta làm thành công. Ừm, điểm ấy ta tin tưởng, thần ca, không bằng ngươi liền dành thời gian đến Giang Nam tỉnh chơi đùa đi. Vừa vặn bằng hữu của ngươi cũng là tại Giang Nam tỉnh đọc sách, mà lại nhà chúng ta cùng bọn hắn nhà cũng coi là có chút giao tình, hai người các ngươi cũng có thể thật tốt tâm sự. Lý Hạo vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Hạo lời nói, Tô Thần trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, chẳng lẽ Lý Hạo tiểu tử này là tới tìm ta? Xem ra chính mình suy đoán cũng không sai. Bất quá chính mình lại không đáp ứng hắn cái gì, hắn tại sao phải chủ động đưa ra chuyện này à? Không phải là muốn câu dẫn mình đi? Không thể không thừa nhận, tiểu tử này dáng dấp hay là phong nhã khí, nhưng là Tô Thần tâm lý lại là phi thường chán ghét hắn. Bởi vì con hàng này chính là cái hoàn khố thiếu gia, hơn nữa còn mẹ nó có kẻ yêu anh mình. Tô Thần mẫu thân ở bên cạnh nhìn thấy con trai mình sắc mặt khó coi, thế là vội vàng đổi chủ đề, đối với Lý Hạo nói ra, Hạo Nhi, sáng sớm mà vừa tới Giang Nam tỉnh, đối với nơi này căn bản chưa quen thuộc, ngươi liền ăn bài sáng sớm mà ở khách sạn đi. Nghe được lời của mẫu thân, Lý Hạo lập tức giật mình, nói ra, A Di, ta không cần ở khách sạn, ta có phòng ở. Có phòng ở, ha ha, nhà của ngươi tại Giang Nam thị, làm sao có thể có tại Giang Nam tỉnh đâu? Mà lại ngươi một mực tại trường học đọc sách, từ đâu tới phòng ở a? Tô Thần mẫu thân phản bác nói ra. Nghe nói như thế, Lý Hạo không khỏi sửng sở, chính mình làm sao đem vấn đề này quên mất? Xem ra chính mình kế hoạch là ngâm nước nóng. Bất quá nếu dạng này, vậy mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thần ca, chúng ta hay là rời đi trước đi, bá phụ bá mẫu khẳng định không chào đón ngươi, chờ sau này lại đến đi. Lý Hạo ra vẻ thương tâm nói ra. Nghe nói như thế, Tô Thần phụ mẫu cũng không nhiều lời cái gì. Bọn hắn đều hiểu, nhi tử từ nhỏ được nuông chiều hỏng, mặc dù bây giờ cuộc sống của bọn hắn tốt một chút, nhưng vẫn như cũng không có cải biến cái này ác liệt tính cách. Tô Thần nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Hạo, vừa cười vừa nói, Hạo Nhi, chúng ta đi thôi. Ừm, đi thôi. Nói xong, hai người liền rời đi. Trở lại khách sạn đằng sau, Lý Hạo đem Tô Thần gọi vào trong phòng ngủ. Thần ca, lần này tới, ta chủ yếu là hướng ngươi nói xin lỗi, dù sao ban đầu là ta lừa gạt ngươi, cho nên xin ngươi tha thứ cho ta, được không? Lý Hạo cúi đầu, thành khẩn nói ra. Chương 2007 lúc trước, ngươi liền lừa gạt ta. Chương 2007 lúc trước, ngươi liền lừa gạt ta. Nghe nói như thế, Tô Thần lập tức hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, lúc trước, ngươi liền lừa gạt ta. Hơn nữa còn muốn lợi dụng ta đạt tới mục đích, bất quá ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi là ta đường đệ, nhưng là về sau ngươi đừng tới phiền ta là được. Thần ca, có lỗi với, ta thật không phải là cố ý muốn làm như vậy, ngươi tha thứ ta đi. Lý Hạo nói, vậy mà quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Lý Hạo bộ dáng như vậy, lập tức giật nảy mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đường đường Lý thị tập đoàn nhị công tử vậy mà lại ở trước mặt mình quỳ xuống đến, hơn nữa còn dập đầu nhận lầm, đây quả thực quá rung động. Tô Thần vội vàng đỡ dậy hắn, vừa cười vừa nói, đường đệ, ngươi nhanh đừng như vậy. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, đừng làm cho biết bát như vậy được không? Thần ca, kỳ thật ta cũng là không có cách nào à, nếu như không dựa theo cha mẹ ta mệnh lệnh làm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha ta, ta cũng là bất đắc gì à? Lý Hạo khóc ròng ròng nói. Nghe nói như thế, Tô Thần lập tức trầm mặt xuống. Thần ca, van cầu ngươi, mau cứu ta. Lý Hạo nắm lấy Tô Thần cánh tay, khóc ròng ròng nói. Đường đệ, chuyện này ta không thể giúp ngươi, chuyện này ta không giúp được ngươi, bởi vì ta không phải Lý Hạo ca ca, chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta. Tô Thần tỉnh táo nói. Nghe nói như thế, Lý Hạo sững sờ, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tô Thần, nói ra, thần ca, ngươi sẽ không thấy chết không cứu đi. Ta sẽ không thấy chết không cứu, nhưng là, Lý Hạo, nếu như đây là cha mẹ ngươi mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chấp hành, bởi vì chúng ta chỉ là bạn học cùng lớp, không phải cái gì thân thích, cho nên ta không thể giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tô Thần vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Lý Hạo lập tức trầm mặc. Thần ca, ngươi thật không giúp ta? Lý Hạo nhìn xem Tô Thần hỏi. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, vậy được rồi, thần ca, hy vọng ngươi có thời gian đi Giang Nam tỉnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Lý Hạo nói xong, liền xoay người đi. Nhìn thấy Lý Hạo rời đi, Tô Thần lập tức thở dài một hơi. Hôm may mà ta cơ linh, không phải vậy thật muốn chọc phiền toái. Tô Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tô Thần về tới khách sạn sau, liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Bởi vì hắn chuẩn bị rời đi Giang Nam tỉnh, cho nên hắn hết thảy đồ vật đều mang đến. Ngày thứ hai, Tô Thần thật sớm rời giường, rửa mặt khẽ đảo, liền chuẩn bị đi sân bay. Thần ca, ta đưa ngươi đi. Lý Hạo nhất đại thanh sớm liền xuất hiện ở cửa tiểu điểm. Ừm, vậy xin đa tạ rồi. Tô Thần nói xong, liền đi vào trong xe. Lý Hạo cũng leo lên ngồi vị trí lái, chậm rãi khởi động ô tô. Thần ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên ngươi yên tâm đi, ta cam đoan, tại ngươi đi Giang Nam tỉnh trước đó, ta tuyệt đối sẽ không đến quấy rối ngươi, như thế nào? Lý Hạo cười híp mắt nói ra. Ngươi xác định ngươi sẽ không quấy rối ta? Tô Thần cười híp mắt hỏi. Đương nhiên, ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ rất, làm sao lại đến quấy rối ngươi đây? Nghe được Lý Hạo lời này, Tô Thần lập tức lắc đầu, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đối với ta ngưỡng mộ, ta có thể không với cao nổi. Cho nên ngươi hay là tìm cái khác nữ hài đi. Thần ca, ngươi nói như vậy không khỏi có chút quá sông hủy đi cầu đi. Lý Hạo có chút buồn bực nói ra. Ta nơi nào có, là ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tô Thần một mặt nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Lý Hạo lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, "Tốt à, coi như ta nói sai, ta xin lỗi ngươi." "Tốt, đã ngươi nói xin lỗi, vậy chúng ta liền lẫn nhau xin lỗi." Tô Thần cười hì hì nói. "Ừm." Lý Hạo lên tiếng, sau đó liền đem đầu ngặt về phía ngoài cửa sổ, không còn đáp lời. "Lý Hạo, ngươi là đang hại xấu hổ sao?" Nhìn thấy Lý Hạo cử động, Tô Thần nhịn không được trêu ghẹo nói. Nghe nói như thế, Lý Hạo lập tức hơi đỏ mặt, vội vàng phủ nhận, nói ra, "Chỗ nào, ta làm sao có thể thẹn thùng đâu." Tô Thần không có tiếp tục nói hết, mà là rời đi chủ đề, nói ra, "Chúng ta bây giờ đi trước sân bay, sau đó lại tìm tiệm cơm ăn chút điểm tâm, ăn điểm tâm xong ta liền chuẩn bị bay hướng Giang Nam tỉnh, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta đi Giang Nam tỉnh, liền cùng đi chứ, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta liền đường ai nấy đi, đường ai nấy đi, ta không ngăn cả ngươi." Lý Hạo do dự một lát sau, nói ra, "Thần ca, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút, chờ ta nghĩ kỹ, chúng ta liền cùng đi Giang Nam tỉnh, thế nào?" "Đi, vậy ta liền đi trước." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa ra, rời đi khách sạn. Lý Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, trong lòng suy tư. Chính mình sẽ không phải bị cái kia Lý gia lão gia tử bức hôn đi. Nghĩ tới đây, Lý Hạo liền trở nên đau đầu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hải thị cách đó không xa bên trong một ngọn núi lớn, một tòa xa hoa trong trang viên. Giờ phút này, Lý Hạo đang ngồi ở trên ghế salon, chau mày, càng không ngừng uống rượu, tựa hồ rất là ưu sầu. Hắn đã có 3 năm chưa có trở về qua quê quán, mặc dù quê quán vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, nhưng là hắn lại cảm giác rất ngột ngạt, bởi vì mỗi lần trở về đều là nơm nớp lo sợ, sợ sệt Lý gia lão gia tử phái người đem hắn bắt về. Nghĩ nửa ngày đằng sau, hắn đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại dây số. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, truyền tới một thanh âm ôn nhuận, "Uy." Nghe được thanh âm này, Lý Hạo con mắt lập tức sáng lên, kích động nói, "Tiểu Nhã tạ, là ta ạ." Bên đầu điện thoại kia Lâm Tiểu Nhã sửng sốt một chút, lập tức liền ngạc nhiên hô, "Hạo Hạo, là ngươi, Hạo Hạo, ngươi còn sống, thật quá tốt rồi, ngươi bây giờ ở đâu, tỷ lập tức đi tới nhìn ngươi." Nghe được Lâm Tiểu Nhã thanh âm, Lý Hạo lập tức đắng chát nói, "Tiểu Nhã tạ, ta hiện tại rất thảm, ngươi cũng đừng tới, ta trong nhà chờ ngươi tới, ngươi mau tới." Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Nhã nao nao, nói ra, "Hạo Hạo, ngươi thế nào, ngươi bây giờ ở nhà không, chờ lấy, ta lập tức đi qua." "Ừm, chờ ngươi." Lý Hạo cúp điện thoại đằng sau, liền một chén chén uống rượu. Không bao lâu, liền say. Không bao lâu, Lâm Tiểu Nhã liền vội vàng chạy tới Lý gia lao trạch. Khi Lâm Tiểu Nhã đi vào Lý gia lao trạch, nhìn thấy cả phòng người hầu sau, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, hỏi, "Hạo Hạo đâu?" "Thiếu nãi nãi, ngươi trở lại rồi." Người hầu đội vàng chạy tới, lo lắng nói ra. "Thế nào, xảy ra chuyện gì?" Nghe được Lâm Tiểu Nhã tra hỏi, người hầu lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong người hầu giảng thuật sự tình sau, Lâm Tiểu Nhã lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Các người đám hôn đàn này, dám bắt cóc Hạo Hạo." Lâm Tiểu Nhã tức giận quát. Nghe được Lâm Tiểu Nhã tiếng hô sau, người hầu đều là toàn thân run lên, không biết nên làm thế nào. Nhưng vào lúc này, từ cửa thang lầu đi xuống một tên nam tử, chương 2008 giặc cướp lão đại đệ đệ, chương 2008 giặc cướp lão đại đệ đệ, hắn mặc một thân trường bào màu đen, một bộ nho sinh giả dạng, lộ ra 10 phần nhã nhặn. Lâm Tiểu Nhã khi nhìn đến Lý gia lão gia từ sau, vội vàng nên đón tiếp lấy, nói ra, "Ba ba, Hạo Hạo bị người bắt cóc." "A, ta đã biết." Lý gia lão gia tử thản nhiên nói. "Ngài biết?" Lâm Tiểu Nhã kinh ngạc nói. "Biết." Lý gia lão gia tử nhẹ gật đầu. "Vậy chúng ta bây giờ nhanh đi cứu hắn a." Lâm Tiểu Nhã thúc giục nói. Lý gia lão gia tử lắc đầu, nói ra, "Ta biết ngươi lo lắng nhi tử, bất quá ngươi bây giờ coi như đi, cũng là không làm nên chuyện gì, ta hiện tại cũng làm người ta đi lần theo bắt cóc Lý Hạo người." Nghe được lý gia lời của lão gia tử, Lâm Tiểu Nhã lập tức không phản bác được, nàng cũng không đốc, Lý gia lão gia tử nói lời, cũng xác thực rất có đạo lý. Hạo Hạo bây giờ bị nhốt tại một tòa vứt bỏ trong nhà xưởng, bọn hắn nói chỉ cần Lý Hạo khẳng giao tiền chuộc, bọn hắn liền đem Hạo Hạo đem thả, chúng ta bây giờ nhất định phải mau đem tiền chuộc nắm bắt tới tay mới được. Lâm Tiểu Nhã đội vàng nói. "Ừm, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta." Lý gia lão gia tử trầm ngâm một lát, sau đó liền nói ra, "Tốt, vậy ta hiện tại liền mang theo người đi chuộc về Hạo Hạo." Lâm Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Lý gia lão gia tử chia ra đi an bài sự tình đi. Lý gia trong lão trạch, Lý gia lão gia tử tại an bài xong việc tình sau, liền về đến phòng nghỉ ngơi. Mà Lâm Tiểu Nhã thì mang theo mấy trăm tên tinh nhuệ thủ hạ, hướng phía Lý Hạo bị giam giữ địa phương chạy tới. "Phanh!" Lý gia bên ngoài biệt thự vang lên tiếng súng. "Phanh!" Lại là hai tiếng súng vang, cả tòa biệt thự đều bị tạc hủy. Lý gia trong đại viện, một xe cảnh sát dừng sát ở cửa chính, từng đội lính đặc chủng ngay tại vây khốn biệt thự, phòng ngừa chạy trốn đi ra người. Bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ, nằm một bộ thi thể. Một tên mặc màu xanh quân đội trang phục nữ binh gục ở chỗ này. Nữ binh bên cạnh là một người nam tử trung niên, mặt nam tử sắc tái nhợt, toàn thân run rẩy, hai chân càng là run lên, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Lạch cạch. Nữ binh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên. "Báo cáo thủ trưởng, hết thảy đều làm xong." Nữ binh đứng thẳng người, cúi chào nói ra. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Làm được tốt, vất vả." "Không khổ cực, ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi." Nữ binh nói ra. Nghe được nữ binh lời nói, nam tử trung niên cười cười, lập tức liền phân phó lính đặc chủng thu thập tàn cuộc, chính mình thì là dẫn đầu nữ binh trở về bộ chỉ huy. "Các ngươi chơi không tệ." Lập công nữ binh mới vừa tiến vào bộ chỉ huy, nam tử trung niên liền khích lệ lên nàng đến. "Ta ơn thủ trưởng tán thưởng." Nữ binh cúi đầu xuống, cung kính nói. "Không cần khách khí, ngươi bây giờ đi nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai ngươi liền trở về đi." Nam tử trung niên khoát tay áo, nói ra. Là nữ binh trả lời một câu, sau đó liền đi ra ngoài. "Hô." Chư nữ binh sau khi rời đi, nam tử trung niên thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống trên ghế, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, phảng phất hư thoát bình thường. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Tiến đến nam tử trung niên thản nhiên nói, cửa bị đẩy ra, một người mặc ngụy trang quân trang nam tử trung niên đi đến, đi vào nam tử trung niên trước mặt, cúi chào nói báo cáo thủ trưởng, hết thảy bắt được 56 tên tội phạm, một người trong đó là giặc cướp lão đại đệ đệ. Ân, rất tốt, nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Thủ trưởng, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Nam tử trung niên cùng kính hỏi. Nghe được nam tử trung niên lời nói, nam tử trung niên trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một cái, nói ra, đem tội phạm giao cho người Lý gia xử trí, sau đó đem Lý Hạo đem thả đi ra. Là, thủ trưởng, nam tử trung niên đáp ứng nói. Ân, ngươi lui ra đi, nam tử trung niên thản nhiên nói. Là, nam tử trung niên lên tiếng, sau đó liền bay người rời đi. Nhìn thấy nam tử sau khi rời đi, nam tử trung niên bước mi tâm, trong lòng âm thầm cảm khái, hiện tại đã không có Lý Hạo đứa con trai này tồn tại, hắn đã không có cái gì ràng buộc. Lâm Tiểu Nhã mang người đi vào một chỗ nhà máy bị vứt bỏ, nhà máy bốn phía hiện đầy súng máy hạng nặng, đem tất cả đi vào người đều đánh chết tại trong nhà máy. Lâm Tiểu Nhã mang theo đám người bỏ vào. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, lập tức liền đã dẫn phát bạo tạc. Cốc cốc cốc. Đạn dày đặc bắn về phía đám người. Một chút phản ứng tương đối chậm đặc chiến đội viên, lập tức bị đánh giết. Lâm Tiểu Nhã thấy thế, lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người cấp tốc ra bên ngoài chạy, đồng thời lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm Lý gia lão gia tử dãy số. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy phía sau tê dần. Phốc phốc. Theo một tiếng rên rỉ, Lâm Tiểu Nhã cả người ngã xoay xuống, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ quần áo trên người. Lâm Tiểu Nhã ngã xuống sau, tay súng bắn tỉa kia mới chậm rãi đi ra, hắn nhìn một chút ngã xuống Lâm Tiểu Nhã, lạnh lùng nói, thật sự là ngu xuẩn, lại muốn theo dõi chúng ta. Tay bắn tỉa nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, cho Lý gia lão gia tử bấm điện thoại. Lý gia lão gia tử lúc này ngồi tại bàn đọc sách sau, một vị nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn. Nam tử trung niên cung kính nói, phụ thân, lần này chúng ta bắt được xong 3 tên tội phạm, mà lại bọn hắn đều cùng khai, Lý Hạo chính là bọn hắn phái đi cướp bóc, bọn hắn còn đem Lý Hạo đem làm con tin. Nghe được nam tử trung niên lời nói, Lý gia lão gia tử cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn hắn thật là có ý tứ, chẳng lẽ cho là ta Lý gia dễ ước hiếp sao? Nam tử trung niên nghe vậy, lập tức nói ra, phụ thân kia làm sao bây giờ? Hừ, dám đụng đến chúng ta người của Lý gia, ta sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lý gia lão gia tử nói xong, trong ánh mắt lóe ra âm lãnh chi sắc. Phụ thân, chúng ta bây giờ liền đem đám gia hỏa kia bắt lại sao? Nam tử trung niên hỏi. Bắt lại làm cái gì? Nếu người đã chết, vậy liền để hắn hoàn toàn biến mất đi. Lý gia lão gia tử thản nhiên nói. Là, ta lập tức đi làm, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi Lý gia lão gia tử phòng làm việc. Lý gia trong biệt thự, người của Lý gia nhìn thấy Lý Hạo bình an trở về, trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Lâm Tiểu Nhã cũng là như thế, chỉ bất quá Lý Hạo dáng vẻ lại là cực kỳ chật vật, toàn thân cao thấp đều hiện đầy vết thương. Tiểu Nhã tạ, các ngươi đã tới a? Lý Hạo nhìn thấy Lâm Tiểu Nhã tới, liền mở miệng nói ra. Ân. Lâm Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Lý Hạo trước mặt, nói ra, Lý Hạo, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lý Hạo khẽ lắc đầu, ta đây là thế nào? Chương 2009 chúng ta không cách nào hướng tổ chức bàn giao. Chương 2009 chúng ta không cách nào hướng tổ chức bàn giao. Nghe được Lý Hạo lời nói, Lâm Tiểu Nhã con mắt chua chua, kém chút khóc lên, nhưng là nàng lại cố nén nước mắt, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại ta muốn dẫn ngươi về Lý gia. Ân, tốt, Tiểu Nhã tạ, làm phiền ngươi. Lý Hạo nhẹ gật đầu, nói ra. Lâm Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với một bên đặc chiến đội viên nói ra, mau đưa hắn đưa về Lý gia đi. Là, Tiểu Nhã tạ, tên kia đặc chiến đội viên lên tiếng. Sau đó đối với Lý Hạo vươn một bàn tay, ra hiệu Lý Hạo nắm tay cho hắn. Lý Hạo do dự một chút, liền đem tay đưa cho tên kia đặc chiến đội viên. Sau đó, tên kia đặc chiến đội viên liền giữ lấy Lý Hạo, hướng mặt ngoài đi. Lý Hạo được mang ra Lý gia biệt thự, Lâm Tiểu Nhã theo sát phía sau. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, biệt thự bốn phía đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Tiểu Nhã cùng tên kia đặc chiến đội viên thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Không tốt, là bọn hắn phóng hỏa. Lâm Tiểu Nhã kinh ngạc kêu lên. Không tốt, Tiểu Nhã tạ, bọn hắn là muốn tiêu chết thiếu gia a. Lý Hạo cận bệ, đội vàng nói, đi, chúng ta đi cứu thiếu gia. Lâm Tiểu Nhã nói xong, liền hướng phía Lý Hạo rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm Tiểu Nhã bị kia bảo tiêu, cũng không dám lãnh đạm, lập tức đi theo. Lý gia lão gia tử ngay tại thư phòng nhìn xem báo chí, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh. Lý gia lão gia tử biến sắc, đội vàng ném đi báo chí, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài biệt thự ánh lửa, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Lý Hạo, ngươi ở đâu? Ngươi đi ra cho ta, ta muốn giết ngươi. Lý gia lão gia tử giận dữ hét. "Oeng!" Đột nhiên, biệt thự cửa sổ phá toái, mấy quả đạn đạo bay vào được, tại Lý gia trong biệt thự tàn phá bừa bãi đứng lên. Đạn đạo sau khi hạ xuống, trong nháy mắt bạo tạc, một cô trùng tiền khói đặc bay lên. "Phanh phanh phanh." Đột nhiên, mấy tiếng súng vang truyền đến, Lý gia lão gia tử đội vàng trốn ở ghế sofa phía sau, nhưng vẫn như cô không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Phúc! Một viên đạn từ Lý gia lão gia tử lồng ngực chỗ xuyên thấu mà ra, lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Lý gia lão gia tử bưng bít lấy chính mình vết thương chảy máu, trên mặt tràn ngập vẻ mặt phẫn hận, trong ánh mắt lóe ra sát ý hắn biết, khẳng định là Lý Hạo đám người kia làm chuyện tốt. Lý gia lão gia tử thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong biệt thự. Hắn nhất định phải lập tức đuổi tới hiện trường đi cứu Lý Hạo. Lý gia trong biệt thự, Lâm Tiểu Nhã nhìn xem hỏa diễm cháy hừng hực biệt thự, biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ biệt thự này đã bị tạc hủy? Lâm Tiểu Nhã sắc mặt phi thường khó coi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại còn không có tìm được Lý Hạo, hắn liền đã ngộ hại. Tiểu Nhã tả, thiếu gia hắn. Ngươi im miệng. Lâm Tiểu Nhã ngắt lời hắn. Lâm Tiểu Nhã nhìn chung quanh, sau đó nói ra, ta đi cứu hắn. Không được, một tên đặc chiến đội viên vội vàng ngăn cản nói, thân phận của ngươi quá mất cảm, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta không cách nào hướng tổ chức bằng giao. Lâm Tiểu Nhã nhìn xem tên kia đặc chiến đội viên, nói ra, ta mặc kệ cái gì tổ chức không tổ chức, ta hiện tại chỉ muốn cứu Lý Hạo. Tiểu Nhã tả, ngươi tỉnh táo một chút. Tên kia đặc chiến đội viên tiếp tục khuyên giải nói, Lý Hạo, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi làm sao nhẫn tâm đem hắn bỏ mặc đâu? Lâm Tiểu Nhã nói xong, quay người liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Tên kia đặc chiến đội viên thấy thế, vội vàng ngăn lại Lâm Tiểu Nhã, nói ra, Tiểu Nhã tả, ngươi nghe ta nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là cứu Lý Thiếu, mà không phải cứu một người xa lạ. Ngươi mạo hiểm như vậy, sẽ chỉ làm Lý Thiếu lâm vào nguy hiểm. Vậy các ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào? Lâm Tiểu Nhã hỏi. Tên kia đặc chiến đội viên nhìn một chút nơi xa, nói ra, chúng ta đi về trước đi. Không được, ta nhất định phải cứu Lý Hạo, nếu không đời ta lương tâm khó có thể bình an. Lâm Tiểu Nhã lắc đầu. Tiểu Nhã tả, ngươi trước hết nghe lời của chúng ta, các loại cứu sống Lý Thiếu về sau, ngươi mới quyết định. Tên kia đặc chiến đội viên nói ra. Lâm Tiểu Nhã nghe được hai người bọn họ lời nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu. Lý Hạo bị tên kia đặc chiến đội viên mang về bệnh viện quân khu. Bệnh viện quân khu bên trong, Lý Hạo bị đẩy vào trọng chứng phòng giám hộ. Lâm Tiểu Nhã đứng tại cửa sổ pha lê bên ngoài, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Lý Hạo, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Lúc này, tên kia đặc chiến đội viên đi tới Lâm Tiểu Nhã bên người, nói ra, "Tiểu Nhã tả, chúng ta đi về trước đi." Lâm Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, liền đi theo tên kia đặc chiến đội viên đi ra bệnh viện. Mà cùng lúc đó, Giang Nam thị quân đội tổng bộ, một cỗ màu đen xe Mercedes bên trong. "Thủ trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Ngồi ở ghế cạnh tài xế một người trung niên, nhìn về phía bên người ngồi trung niên nhân. Trung niên nhân nghe được hắn, trong mắt lóe ra một vòng vẻ lo lắng, nói ra, "Chuyện này, ta nhất định sẽ cho nhi tử ta lấy lại công đạo, tuyệt đối không thể để cho hắn không công thụ loại ủy khuất này, chuyện lần này, ngươi tự mình phụ trách xử lý." "Là, thủ trưởng." Trung niên nhân kia nói xong, liền lái xe hướng phía vùng ngoại thành phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tại Giang Nam thị quân đội tổng bộ trên lầu chót, một vị tuổi chừng chớ lục tuần tả hữu lao giả ngồi trên ghế, hai chân của hắn giao nhau cùng một chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước không ngừng xoay tròn màn hình tinh thể lỏng, sắc mặt nghiêm túc. Lý Hạo đứa nhỏ này, làm sao lại chọc tới những người kia đâu, lần này hắn xem như bại, hy vọng hắn bình an trở về, không phải vậy. Nói đến đây, lão giả lông mày nhíu. Mà giờ khắc này, tại Giang Nam thị quân khu một tòa trong biệt thự xa hoa. Bịch. Lý Hạo cửa phòng đột nhiên bị đá một cái bay ra ngoài, ngay sau đó, Lý gia lão gia tử liền đi tiến đến. Lý gia ánh mắt của lão gia tử quét mắt một vòng, cũng không phát hiện Lý Hạo thân ảnh, thế là, sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh mét. "Tiểu Nhã." Lý gia lão gia tử gầm thét một tiếng. "Ra ra." Lâm Tiểu Nhã chậm rãi đi tới, nói ra, "Có lỗi với ta, không thể bảo vệ tốt Lý Hạo." Lý gia lão gia tử nhìn Lâm Tiểu Nhã một chút, nói ra, "Không trách người, Lý Hạo đứa nhỏ này rất ưu tú, hắn lần này mặc dù gặp tập kích, nhưng là thực lực của hắn nhưng rất mạnh hung hãn, cho nên mới sẽ bị những người kia nắm lấy cơ hội, các ngươi cũng là vì cứu hắn mới có thể thụ thương." "Gia gia, ngài nói rất đúng, chúng ta vẫn luôn không có bảo vệ tốt Lý Hạo, ta thật là quá vô dụng." Lâm Tiểu Nhã hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Nha đồng đốc, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ." Chương 2010 huynh đệ đều hao tổn một nửa, chương 2010 huynh đệ đều hao tổn một nửa. Lý gia lão gia tử an ủi. Cùng lúc đó, Giang Nam thị Tây thành vùng ngoại ô nơi nào đó trong biệt thự, Lý Hạo cùng một đám đặc chiến đội viên đang thương lượng lấy đối sách. "Lão Tam, lần này chúng ta tổn thất nặng nề a, không chỉ có thiếu gia bị người bắt cóc, thậm chí liên thủ dưới đáy huynh đệ đều hao tổn một nửa." Trong đó một tên đặc chiến đội viên giận dữ nói. "Lão Thất, lần này là chúng ta chủ quan, bất quá, chuyện này không có khả năng chỉ trách chúng ta, đối phương nếu có thể bắt lấy thiếu gia, thực lực tất nhiên không tầm thường, ta cảm thấy chúng ta cần thỉnh giáo một chút thủ trưởng, dù sao lần hành động này, thủ trưởng cũng là người tham gia, hắn có lẽ có thể cung cấp một chút manh mối." Tên kia gọi lão bắt đặc chiến đội viên mở miệng nói ra. "Đối với, ta làm sao không nghĩ tới đâu, ta hiện tại lập tức cho thủ trưởng gọi điện thoại." Nói xong, lão Tam liền móc ra điện thoại di động, bấm tên kia gọi thủ trưởng dãy số. "Uy, ngài tốt." Điện thoại vừa mới kết nối, lão nhị liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Là ta, ta là lão Tam, các ngươi hiện tại lập tức đi thăm dò tìm Lý Hạo bị bắt cóc địa phương, đồng thời đem những người kia tìm cho ta đi ra, ta muốn để bọn hắn bỏ ra cái giá thích đáng." Trong điện thoại, Lao Tam ngựa khí nghiêm túc nói. Nghe được Lao Tam phân phó, mấy cái kia đặc chiến đội viên lập tức xác nhận, sau đó liền cúp điện thoại, nhao nhao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. "Các người đám phế vật này." Lão Ngũ nhìn xem điện thoại, mắng một câu, sau đó liền cúp điện thoại. "Lão Ngũ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Lão Bát mở miệng hỏi. Lão Ngũ nhìn một chút Lão Tứ, lại nhìn một chút Lão Cửu, sau đó nói, "Lão Cửu, chuyện này ngươi tới nói đi." "Chuyện này, nói đến rất phức tạp, nhưng là cũng rất đơn giản." Lão Cửu trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, "Lần này chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì thiếu gia nguyên nhân, kế hoạch của chúng ta bị đối phương phát hiện, đồng thời đem chúng ta toàn diện, thủ hạ của chúng ta chết một nửa, chúng ta cũng vì vậy mà đánh mất sức chiến đấu." "Cái gì? Lại có thể có người dám giết người của chúng ta?" Lão tứ tức giận quát, sắc mặt dữ tợn. Lão đại, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu trở về thiếu gia. Lão lục nhìn một chút lão tứ, nói ra. Lão ngu nghe được lão lục lời nói, trầm mặc. Lão tam, ngươi là nghĩ thế nào? Lão ngu trầm mặc sau một lát, nhìn xem lão tứ, nói ra. Lão tứ nhìn một chút lão ngu, lại nhìn một chút lão lục, sau đó nói, ta cảm thấy như vậy đi, trước phái người đi điều tra rõ ràng là ai bắt cóc thiếu gia, sau đó chúng ta lại làm ra phản ứng. Hiện tại người của chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa, thế lực của chúng ta căn bản là không cách nào cùng đối phương chống lại, kế sách hiện thời chỉ có thể dùng trí. Ngươi nói rất đúng, bất quá hiện tại trọng yếu nhất hay là tìm về thiếu gia. Lão thất nhẹ gật đầu. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Lão ngũ mở miệng nói ra. Tốt. Giờ phút này, Giang Nam thị thị quân khu tổng y địa viện bên trong, một gian xa hoa trong phòng bệnh, Lý Hạo mẫu thân Lâm Tiểu Nhã ngồi tại Lý Hạo bên cạnh giường bệnh, nắm Lý Hạo tay. Mà tại trong phòng bệnh còn đứng lấy hai cái mặc áo đen nam tử, bọn hắn là phụ trách trông coi Lý Hạo đặc công. Các ngươi đi xuống trước đi, nơi này do ta trông coi là có thể. Lâm Tiểu Nhã đối với hai cái đặc công nói ra. Được rồi phu nhân. Cái kia hai cái đặc công nghe vậy, cung kính không người thể, lập tức lui ra ngoài. Lâm Tiểu Nhã thấy thế, cũng từ trong phòng bệnh rời đi. Mà phòng bệnh phía ngoài trong hành lang, mấy tên cảnh sát đang đợi lấy, bọn hắn mặc đồng phục, vừa nhìn liền biết là cảnh sát. Nhìn thấy Lâm Tiểu Nhã từ trong phòng bệnh đi tới, một cái vóc người khôi ngô nam cảnh sát quan nhanh chóng lên đón, nói ra, phu nhân. Lâm Tiểu Nhã mỉm cười gật đầu, mở miệng nói ra, Trần cục trưởng, ta là tới thăm viếng trượng phu ta. Phu nhân mời đến. Trần cảnh quan làm một cái tư thế xin mời. Tạ ơn. Lâm Tiểu Nhã nói một tiếng cảm ơn. Trần cục trưởng đem Lâm Tiểu Nhã dẫn tới phòng bệnh bên ngoài, sau đó liền đình chỉ tiến lên. Lâm Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Lý Hạo phòng bệnh, sau đó liền hướng phía Trần cục trưởng nói ra, Trần cục trưởng, làm phiền ngươi mở cửa ra đi. Phu nhân, Lý Hạo hiện tại hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không tiện đi vào, ngài vẫn là chờ hắn tỉnh, chính mình cùng hắn nói đi. Trần cục trưởng lắc đầu, sau đó nói. Nghe được Trần cục trưởng lời nói, Lâm Tiểu Nhã có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không nói cái gì, mà là quay người rời đi. Trần cục trưởng thấy thế, thì là khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó liền mang theo mấy cái kia cảnh sát rời đi. Một bên khác, Giang Nam thị quân khu tổng y địa viện, một vị nữ tử trung niên đứng tại cửa phòng bệnh trước, sắc mặt nghiêm túc. Tên này phụ nữ trung niên chính là Lý Hạo mẫu thân, Lâm Nhã. Giờ phút này, Lâm Nhã hai tay nắm tay, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng đang đợi Lý Hạo tô tỉnh. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Lâm Nhã vội vàng chạy tới mở ra cửa phòng bệnh. Mẹ, thế nào, Hạo Nhi đã tỉnh lại sao? Lý phu nhân liền vội vàng hỏi. Không có, Hạo Nhi tình huống vô cùng nguy hiểm, hắn hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Lâm Nhã nhíu mày, sau đó lại hỏi, lão công, đám hôn đản kia có hay không nói ra sự tình gì? Lý phu nhân nghe xong lắc đầu, nói ra, ta hỏi qua những tên khốn kiếp kia, bọn hắn cái gì cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết, bọn hắn chỉ làm cho chúng ta dựa theo bọn hắn ý tứ làm việc. Nghe được Lý phu nhân lời nói, Lâm Nhã nhíu mày. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng giải quyết hết chuyện này, ta tin tưởng Hạo Nhi các người thiệt tướng, không có việc gì. Lý phu nhân nhìn xem Lâm Nhã, nói ra, hy vọng như vậy. Lâm Nhã thở dài một hơi, sau đó còn nói thêm, lão công, ta còn có việc, đi trước công ty. Ừm, ta đưa ngươi đi. Lý gia đại trạch, một gian phòng ngủ. Lý Hạo nằm tại phòng ngủ trên giường, trong đầu của hắn vẫn như cũ không ngừng hiện lên ban đầu ở dưới vách núi, cùng Vương Hổ quyết đấu thời điểm chẳng cảnh. Lý Hạo mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng là hắn lại là cắn răng, không có lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phương xa một vị trí nào đó, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, ta tuyệt đối sẽ không thua, ta muốn giết ngươi. Lý Hạo cắn răng, âm thầm thề. Thời khắc này Lý Hạo, nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn không thể lập tức phóng tới Vương Hổ, đem nó chém thành hai đoạn. Bất quá, hắn không dám. Vương Hổ thế nhưng là hóa cảnh cao thủ, nếu quả như thật tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ ngay cả tự vệ đều khó khăn, huống chi báo thủ. Lý Hạo, ngươi nhất định không thể chết, ngươi nhất định phải kiên cường còn sống, ngươi muốn sống so với ai khác đều đặc sắc. Lý Hạo âm thầm thề, song quyền cũng nắm đến cách rung động, cặp mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất đầy máu giống như. Lý Hạo không ngừng tự an ủi mình, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện ngã xuống, hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đủ để đánh bại Vương Hổ, mới có thể báo thủ cho cha mẹ. Chương 2011 ngươi nhất định có thể chịu nổi, chương 2011 ngươi nhất định có thể chịu nổi Lý Hạo, ngươi nhất định phải chống đỡ. Ngươi nhất định có thể chịu nổi. Lý Hạo cắn chặt răng, trong lòng hò hét đạo. Giờ phút này, Lý Hạo đã ở trong lòng quyết định, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, đạt tới hóa cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ có đạt tới thực lực như vậy, hắn có thể đủ báo thù cho cha mẹ. Lý Thị tập đoàn, phòng làm việc tổng giám đốc. Đông, Đông, tiến đến. Lý Văn Hạo đầu đều không có nhấc, đạm mặt nói, "Lão bản, có một vị tự xưng là Lý Hạo đồng học tiểu hỏa tử đến xem ngài bí thư." Đẩy cửa ra đi đến, nói ra, "Lý Hạo, ai vậy?" Nghe được cái tên này, Lý Văn Hạo ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Hắn gọi Lý Hạo, là con trai của ngài bí thư hồi đáp. Nghe xong bí thư lời nói, Lý Văn Hạo ngây ngẩn cả người, lập tức kinh ngạc nói, "Cái gì? Ngươi nói ai là con của ta?" "Ngài là Lý Hạo, hắn chính là Lý Hạo." Bí thư chỉ vào một cái phương hướng, nói ra. Lý Văn Hạo thuận bí thư chỉ vào phương hướng, nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi tả hữu thanh niên đứng tại cửa ra vào, trên mặt mang một vòng mỉm cười. Lý Văn Hạo nhìn thấy người trẻ tuổi này, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức hắn liền hiểu được, tên tiểu tử này hẳn là con của hắn, Lý Hạo. "Tiểu tử thối, ngươi rốt cục bỏ được trở về, ngươi biết ba của ngươi vì tình ngươi đều lo lắng." Lý Văn Hạo trừng mắt liếc Lý Hạo, tức giận nói, Nghe được Lý Văn Hạo lời nói, Lý Hạo cười hắc hắc, sau đó đi tới Lý Văn Hạo trước bàn làm việc, nói ra, "Cha, không có ý tứ, để cho ngươi lo lắng." "Hừ, không cần cùng ta giả vờ ngây ngốc, ta không ăn bộ này." Lý Văn Hạo hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Nói một chút đi, ngươi tại sao muốn rời nhà trốn đi?" "Ta chỉ là không muốn đợi ở chỗ đó thôi." Lý Hạo nhếch miệng, nói ra, "Vậy tại sao muốn đào hôn? Ngươi có biết hay không ra ra ngươi vì tìm ngươi, kém chút đều điên mất rồi." Lý Văn Hạo lại tiếp tục chất vấn. Lý Hạo gãi đầu một cái, nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy nơi đó rất phiền mà thôi, cho nên liền đi ra hít thở không khí." Nghe được lời nói này, Lý Văn Hạo triệt để phát phì cười, nói ra, "Ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền muốn rời nhà trốn đi." "Ai nha, cha, ngài đừng nóng giận thôi. Ta đây không phải trở về rồi sao? Ngươi có biết hay không chúng ta những này làm cha mẹ, thật sự là thao nát tâm." Lý Văn Hạo nhìn xem Lý Hạo, nhịn không được phàn nàn nói. Lý Hạo sau khi nghe xong, cũng là trầm mặc, sau một hồi lâu, mới lên tiếng, "Có lỗi với rồi cha, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục dạng này." "Tốt, ngươi trở về phòng đi, đợi lát nữa ra ra trở về, ta để hắn mắng ngươi." Lý Văn Hạo khoát khoát tay, nói ra. Lý Hạo sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, liền rời đi phòng làm việc. Lý Hạo vừa mới ra công ty cao ốc, liền thấy tài xế của mình chính chờ ở bên cạnh xe. "Lý thiếu, ngài làm sao mới ra ngoài à? Phu nhân để cho chúng ta đi đón ngài về nhà ăn cơm." Lý Hạo lái xe tiểu lưu, nhìn thấy Lý Hạo đi ra, vội vàng đi ra phía trước. Lý Hạo nhẹ gật đầu, sau đó lên xe. Xe chậm rãi khởi động, lái ra khỏi công ty cao ốc. Ngồi ở trong xe, Lý Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã rất mệt mỏi, nhưng là hắn không thể ngủ. Sau một tiếng, xe đứng tại một tòa cổ kính tứ hợp viện trước mặt. Lý Hạo lái xe mở cửa xe, sau đó đối với Lý Hạo làm một cái tư thế xin mời, nói ra, "Lý thiếu, phu nhân đã chờ ở trong phòng." "A." Lý Hạo nhẹ gật đầu, xuống xe hướng phía trong viện đi đến. "Phanh." Vừa đi vào sân nhỏ, liền nhìn thấy một bóng người từ trong đại sảnh bay ra, trùng điệp ngã xuống đất. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Hạo quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lâm Nhược Tuyết, hắn vội vàng chạy lên tìm đến, nói ra, "Lâm tạ, ngài không có sao chứ?" Lâm Nhược Tuyết che ngực, lắc đầu, nói ra, "Ta không sao." Nghe được Lâm Nhược Tuyết lời nói sau, Lý Hạo thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Lâm Thúc, nói ra, "Lâm Thúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Thúc thở dài một hơi, nói ra, "Cái này đều tại ta, không có quản lý tốt công ty, để công ty lâm vào nguy cơ, ta bây giờ không có mặt trở về gặp chủ tịch." Lý Hạo nghe xong, lập tức giận dữ, nói ra, "Lâm Thúc, cái này không liên quan chuyện của ngài. Là ta không có bản sự, không có đem Lý thị xí nghiệp quản lý tốt, để nó trở thành hiện tại bộ dáng này, ta thật sự là thẹn với chủ tịch cùng hội đồng quản trị các vị đồng sự à." Lâm Thúc nói, quỳ gối Lý Hạo trước mặt, khóc ròng ròng nói, "Lý Hạo thiếu gia, van cầu ngươi, tha thứ ta đi." "Lâm Thúc, ngài mau dậy đi, mau dậy đi." Lý Hạo tranh thủ thời gian đỡ dậy Lâm Thúc, nói ra, "Chuyện này không thể trách ngài, chuyện này toàn bộ trách ta." "Lâm Thúc, ngài yên tâm, ta sẽ để cho Lý thị xí nghiệp khôi phục ngày xưa huy hoàng." Lý Hạo chăm chú nhìn Lâm Thúc, nói ra. Lâm Thúc nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói ra, "Không được, không được, đây hết thảy đều là ta tạo thành, ta không có khả năng bởi vì chính mình sai lầm hại công ty." Lý Hạo nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nói ra, "Lâm Thúc, ngài nói cái gì đó, chuyện này cùng ngài không quan hệ. Ta biết, ngươi là muốn giúp ta cứu vãn Lý thị xí nghiệp, nhưng là Lý thị xí nghiệp căn cơ quá nông cạn, căn bản không chịu đựng nổi nhiều như vậy nợ nần. Lần này chúng ta có thể may mắn vượt qua một kiếp này, nhưng là lần tiếp theo đâu? Chúng ta không có khả năng mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành đi. Lần này là chúng ta vận khí tốt, thế nhưng là lần tiếp theo đâu?" Lý Hạo nghe được Lâm Thúc lời nói, trong lòng hơi động, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ Lâm Thúc nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Mặc dù nói, chuyện này không phải do Lâm Thúc đưa đến, nhưng là hắn lại không thể đủ mặc kệ, dù sao chuyện này cùng hắn cùng một nhịp thở. "Lâm Thúc, nếu dạng này, vậy ngươi về trước công ty, đem sự tình giao cho ta xử lý, nếu như ta có thể giải quyết, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lý Hạo nói ra. "Không, Lý Hạo thiếu gia, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng là, hiện tại ta đã từ chức, ta cũng không biết nên làm chút gì, ngài để cho ta về công ty cũng không có tác dụng gì, không bằng lưu lại, trợ giúp ngài cùng một chỗ xử lý công ty cục diện rồi dám. Ngài cũng đừng có từ chối, chuyện này, ngài nhất định phải đáp ứng ta, nếu không, ta vĩnh viễn không tha thứ ngài." Lý Hạo thái độ kiên quyết nói ra. "Tốt, ta đồng ý." Lâm Thúc nhẹ gật đầu, sau đó lui về một bên. "Lý Hạo thiếu gia, ta đưa ngài trở về đi." Lý Hạo lái xe nhìn thấy Lý Hạo lên xe, nói ra. Lý Hạo lắc đầu, nói ra, "Không được, ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi về công ty đi." Sau khi nói xong, Lý Hạo liền phát động ô tô, lái ra khỏi biệt thự. Hô, Lý Hạo thổ ra một ngụm trọc khí, hắn hiện tại trong đầu có một loại rất cảm giác phức tạp. Chương 2012 muốn giúp lão bà quản lý Lý thị xí nghiệp, chương 2012 muốn giúp lão bà quản lý Lý thị xí nghiệp, hắn biết, Lý thị tập đoàn gặp được nguy cơ, hắn nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không, các loại Lý thị xí nghiệp lâm vào thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ trở tay không kịp. Nhưng là, hắn cũng không dám trực tiếp đi tìm lão bà, hắn sợ bị lão bà mắng một trận, dù sao hắn đáp ứng ban đầu lão mụ, muốn giúp lão bà quản lý Lý thị xí nghiệp, nhưng là hắn nhưng không có hoàn thành. Lần này phong ba đằng sau, Lý Hạo tâm tình trở nên càng thêm hỏng bét. Đúng lúc này, Lý Hạo điện thoại di động vang lên đứng lên. Lý Hạo lấy điện thoại di động ra, thấy là Trương Hiểu Linh gọi điện thoại tới, do dự một chút sau, hay là nhấn xuống nút cồn. "Uy, Hiểu Linh, có chuyện gì sao?" Lý Hạo nói ra, "Ta nghe nói, ngươi gần nhất lại gây chuyện, trong điện thoại chuyển đến Trương Hiểu Linh thanh âm. Lý Hạo nghe vậy, lập tức sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, Hiểu Linh, ngươi tin tức cũng rất linh thông thôi. Ta cũng là hôm qua mới biết đến. Trương Hiểu Linh ngữ khí có chút nghiêm túc nói, lần này ngươi phiền phức tương đối lớn, mà lại là không thể tránh khỏi, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút thu thập một chút tâm tình, đi giải quyết chuyện này. Được rồi, cảm ơn ngươi. Lý Hạo nhẹ gật đầu, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Cúp xong điện thoại, Lý Hạo nhìn thoáng qua ngoài xe, lúc này trời đã tối, trong bất chi bất giác, thế mà đều nhanh 6 giờ rồi. Lý Hạo thiếu ra, đã đến nhà. Ta ơn ngài. Sau khi nói xong, Lý Hạo liền cầm chìa khóa, hướng phía biệt thự đi đến. Đi vào phòng khách, nhìn trên bàn tràn đầy cả bàn phong phú thức ăn, Lý Hạo tâm tình tốt nhiều. Hắn đi vào phòng bếp, rửa tay một cái, sau đó ngồi tại trước bàn ăn. Nhìn trên bàn, sắc hương vị đều đủ thức ăn, Lý Hạo tâm tình thật tốt. Những này đồ ăn đều là Trương Hiểu Linh cố ý phân phó người hầu làm. Hiểu Linh a, ngươi làm như vậy, để cho ta có chút không quen a. Lý Hạo trong lòng âm thầm nói thầm. Lý Hạo cầm lấy đũa, kẹp một khối sườn kho, đưa vào miệng. Sườn kho vừa mới tiến miệng, Lý Hạo liền kinh ngạc nhìn về hướng Trương Hiểu Linh. Cái này đây là thịt gì? Giống như so ngưu tiên còn tốt hơn ăn. Lý Hạo ăn một miếng, không khỏi vui mừng nói. Nhìn xem Lý Hạo vui vẻ thần sắc, Trương Hiểu Linh vừa cười vừa nói, đây là ta tự tay chế tác sườn kho, hương vị thế nào? Ăn thật ngon, thật sự là rất đa tạ ngươi. Lý Hạo gật đầu nói, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí rồi, ta chỉ là làm chính ta thích ăn đồ ăn mà thôi. Trương Hiểu Linh mỉm cười nói, ta biết, bất quá ta hiện tại trong lòng thật là cao hứng, rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Lý Hạo cảm khái nói ra, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, ta cũng giống vậy, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại nỗ lực làm việc, muốn quên ngươi. Thế nhưng là, mỗi khi ta muốn quên ngươi thời điểm, ngươi nhưng lại xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Ta thật thật đáng ghét chính mình, vì cái gì không thể làm đến thoải mái đâu. Biết rõ kết hôn là chuyện không thể nào, vì cái gì ta còn muốn ôm lấy với tưởng. Trương Hiểu Linh thấp giọng nói ra, không nói những thứ này, ta ăn cơm đi, ta đi trước trên lầu nói. Trương Hiểu Linh cầm bát đua đi vào phòng bếp. Nhìn xem Trương Hiểu Linh rời đi bóng lưng, Lý Hạo Tâm không khỏi lần nữa run rẩy lên, phảng phất một trái tim tại bị một đôi đại thủ hung hăng nắm chặt giống như, vô cùng thống khổ. Lý Hạo ngồi ở trên ghế salon, trầm tư sau một hồi lâu, Lý Hạo cầm điện thoại di động lên, bấm Lâm Thúc điện thoại. "Uy, Lý tổng tài." Trong điện thoại chuyển đến Lâm Thúc thanh âm. "Lâm Thúc, ta hôm nay đi tìm một chuyến lão ba, thế nhưng là hắn không muốn gặp ta." Lý Hạo thở dài một hơi, nói ra, "Ai đù, tiểu thư đây không phải để cho ta khó xử thôi, ta khuyên ngươi, hay là không cần gặp hắn tương đối tốt." Nghe được Lâm Thúc cự tuyệt chi từ, Lý Hạo không khỏi có chút thất lạc, nói ra, "Lâm Thúc, ngươi liền nói cho ta biết lão ba ở đâu đi." "Lý tổng tài, ta là không thể đủ chống lại tiểu thư mệnh lệnh, ngươi hay là mặt khác mời người đi thôi." Lâm Thúc ngữ khí trở nên cứng nhắc rất nhiều. Nghe nói như thế, Lý Hạo sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói ra, "Tốt, nếu dạng này, ngươi liền vĩnh viễn không cần trở về nữa nữa." Nghe được câu này, điện thoại đầu kia, Lâm Thúc lập tức trầm mặc. "Lâm Thúc, ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ là, ta thật sự là không có cách nào, ngươi hẳn là cũng biết, Lý thị xí nghiệp hiện tại gặp khó cảnh." Nghe Lý Hạo lời nói, trong điện thoại Lâm Thúc rốt cục thỏa hiệp, hắn thở dài một hơi, nói ra, "Tốt à, Lý tổng tài, ta dẫn ngươi đi, nhưng là không cho phép ngươi đổi ý." "Ta không đổi ý." Lý Hạo lập tức nói ra. "Cái kia tốt, Lý tổng tài, chúng ta bây giờ liền xuất phát." "Ừm, đi thôi." Lý Hạo sau khi nói xong, cúp điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, sau đó cầm lấy chìa khóa, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngồi trên xe, Lý Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Thùng thùng. Lúc này, Lý Hạo điện thoại đột nhiên chấn động lên, Lý Hạo mở to mắt, nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện dãy số. "Uy, là ai?" "Lý Hạo, là ta." Ở trong điện thoại di động chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Lý Hạo không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ ở lúc này nhận được Trương Hiểu Linh điện thoại. Lý Hạo lập tức hỏi, "Hiểu Linh, có chuyện gì không?" "Không có cái gì đại sự, chính là có mấy cái bằng hữu muốn họ gặp, cho nên để cho ta mời ngươi." "Ngươi có phải hay không muốn cùng ta đi ra ghế?" Lý Hạo suy đoán nói. "Không phải, chúng ta chỉ là tụ một chút, ta không tiện xuất hiện mà thôi." Trương Hiểu Linh vội vàng giải thích nói. Nghe nói như thế, Lý Hạo không khỏi một trận thất lạc. "Thật xin lỗi a, là ta đường đột." Lý Hạo ấy này nói. "Không sao, dù sao, chúng ta rất dài thời gian không có liên lạc, lần này, ta chính là muốn thật tốt cùng ngươi nói chuyện cũ thôi." "Vậy được rồi, thời gian định tại mấy giờ, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi." "Ừm, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi, chúng ta hẹn địa phương gặp mặt đi." "Đi, vậy liền quyết định như vậy, 8 giờ đêm, tại Đông Nam tiểu điểm chạm mặt." "Được rồi." Sau khi cúp điện thoại, Lý Hạo lập tức quay đầu xe, hướng phía Đông Nam tiểu điểm chạy được đi qua. 7 giờ đêm cả, Đông Nam tiểu điểm cửa ra vào. Lý Hạo mặc một thân tây trang màu đen, trong tay dẫn theo một bình rượu Mao Đài, chậm rãi từ trên xe bước xuống. Khi Lý Hạo bước vào Đông Nam tiểu điểm thời điểm, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, không chỉ có bởi vì hắn anh tuấn bộ dáng, càng bởi vì trong tay hắn dẫn theo chính là một bình rượu Ngũ Lương. Phải biết, rượu Ngũ Lương thế nhưng là một loại phi thường đắt đỏ rượu loại, ở trong nước thị trường, người bình thường cũng không mua nổi, trừ phi bọn hắn có quyền thế. Đương nhiên, nếu như hắn là một người bình thường lời nói, cũng không có tư cách đi uống rượu Ngũ Lương loại này đỉnh cấp rượu, nhiều nhất uống một hai chén. Chương 2013 số 1 số 2 phú hào, chương 2013 số 1 số 2 phú hào, nhưng là Lý Hạo, khác biệt. Tại châu Á bên trong, Lý Hạo có thể nói là danh xứng với thực phú nhị đại, giá trị bản thân mấy chục triệu, có thể nói là số 1 số 2 phú hào. Đương nhiên, tại loại này phú hào tụ tập trong thực rượu, cũng không thiếu một chút tiểu bạch lĩnh, bọn hắn cũng rất tình nguyện mượn cơ hội này, cùng Lý Hạo Sáo gần như nhận biết một phen. "Lý tổng, ngài có thể tính tới." Lý Hạo Cương đi vào đại sảnh, liền trông thấy Trương Hiểu Linh đứng trong đại sảnh ương. "Hiểu Linh, ngươi có thể đợi ta thời gian rất lâu đi, ngươi nhìn ngươi, mặc thành dạng này, không sợ đem ngươi bạn trai dọa chạy à?" Lý Hạo cười trêu ghẹo nói. "Cắt, hắn mới không dám đâu, ta là hắn bạn gái, ngươi cũng không phải không biết." "Ha ha, ta biết ta biết." Lý Hạo nói, liền đi đi qua. Lập tức, Lý Hạo đưa tay phải ra, nói ra, "Ta gọi Lý Hạo, rất hân hạnh được biết ngươi." "Trương Hiểu Linh, ngươi tốt, ta cũng thật cao hứng." Trương Hiểu Linh cũng vươn nàng nhu nhược kia không xương tay ngọc, giữ tại cùng một chỗ. Hai người nắm tay trong ngáy mắt, hai bàn tay ở giữa, trong lúc lơ đãng, sinh ra từng tia dòng điện, chuyển khắp hai người toàn thân. Lý Hạo vội vàng rút ra chính mình tay phải, sau đó để vào trong túi quần. Nhìn xem Lý Hạo động tác, Trương Hiểu Linh gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. "Được rồi, chúng ta đi vào trước đi, đừng để bọn hắn đợi lâu." "Ừm." Hai người tiến vào đại sảnh sau, Lý Hạo liền lập tức gọi phục vụ viên tới, nói ra, "Giúp ta an bài một gian ghế lô, muốn tốt nhất." "Được rồi, Lý tổng tài." Phục vụ viên cung kính nói ra, "Vậy trước tiên đặt trước một cái tốt nhất bao xương." "Là." Lý tổng tài phục vụ viên nhẹ gật đầu, lập tức lui xuống. Sau đó, Lý Hạo mang theo Trương Hiểu Linh tiến nhập một cái đơn độc bao xương. "Thế nào, cảm giác như thế nào?" Lý Hạo cười hỏi. "Rất tốt ta, cảm ơn ngươi, Lý Hạo." "Khách khí, ngươi là bạn gái của ta, ta lẽ ra chiếu cố ngươi, ngươi muốn ăn chút gì không?" "Tùy tiện liền tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Ngươi nha đầu này, đều nói rồi, ta không phải là vì chiếu cố ngươi, ta chỉ là muốn bồi thường ngươi mà thôi." Lý Hạo giải thích nói. "Ha ha, ta tin tưởng ngươi." Hai người tại trong bao xương hàn huyên vài câu đằng sau, liền có người hầu bưng thức ăn, đem đồ ăn bày đầy dòng dã một cái bàn. Lúc này, người hầu lui xuống, sau đó đóng lại cửa bao xương. Nhìn xem trước mặt cả bàn mỹ vị món ngon, Trương Hiểu Linh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, "Hoa, thơm quá à. Vậy liền nhanh nếm thử đi, đây đều là ngươi thích ăn nhất, còn có, ngươi thích uống những cái kia rượu tây, đều ở nơi này, chính ngươi từ từ chọn đi." Lý Hạo nói ra. Nghe vậy, Trương Hiểu Linh lập tức không kịp chờ đợi cầm lấy đũa gắp lên một khối thịt trâu, cắn một cái, lập tức, một cỗ nồng đậm tươi hương xông vào mũi. Thịt trâu tươi non trình độ, đơn giản có thể so với khách sạn 5 sao bên trong bếp trưởng làm thịt trâu. Thật sự là quá mỹ vị, Lý Hạo, ngươi cũng ăn a. "Tốt." Lý Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó gấp lên một khối thịt trâu, đưa vào trong mồm nhai nhai nhấm nuốt một phen đằng sau, hắn cũng không nhịn được tán thán nói, "Ừm, ăn ngon. Vậy liền ăn nhiều một chút." "Ừm, tạ ơn." "Đúng rồi, ta có kiện lễ vật quên cho ngươi." Trương Hiểu Linh trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, "Lễ vật gì?" Trương Hiểu Linh cười híp mắt nói ra, "Ngươi mở ra xem một chút đi, cam đoan để cho ngươi hài lòng." Nghe được Trương Hiểu Linh lời nói, Lý Hạo khẽ như mày, nghi ngờ nói, "Thần bí như vậy, chẳng lẽ lại hay là một sợi dây chuyền?" "Dĩ nhiên không phải, ngươi đoán đúng, là một đầu dây chuyền kim cương. Trong nhà của chúng ta người tặng, ngươi khẳng định ưa thích đi." Nghe vậy, Lý Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ, "Hiểu Linh, ta hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, ở đâu ra dây chuyển kim cương a, ngươi đây không phải lừa ta thôi." Nghe nói như thế, Trương Hiểu Linh biểu lộ không khỏi sửng sốt một chút, chợt một vòng thẹn thùng sông lên gương mặt xinh đẹp của nàng. "Hi hi, ngươi không nên gạt ta a, ta biết tiền của ngươi đều đầu tư tại công ty mới." Trương Hiểu Linh cố ý trêu chọc nói. Nghe vậy, Lý Hạo lúng túng sờ lên chóp mũi, nói ra, "Ai nha, bị ngươi phơi bày." Trương Hiểu Linh cười hỏi, "Ngươi thật dự định tiếp tục đầu tư công ty mới sao?" "Đúng vậy a, đây là lão gia tử phân phó." "Thì ra là thế, khó trách ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi luôn luôn phủ định hoàn toàn, xem ra ngươi căn bản không có ý định nói cho ta biết a, ta đây không phải sợ ngươi thương tâm sao? Ta thật không biết nên làm sao nói cho ngươi." Lý Hạo lúng túng nói, "Ha ha, vậy bây giờ ta đã biết, ngươi không cần cùng ta giải thích, ta biết ngươi có lo nghĩ của ngươi, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi." Nghe nói như thế, Lý Hạo thở dài một hơi. Lập tức, Lý Hạo cầm lấy một ly rượu, đối với Trương Hiểu Linh nói ra, "Vậy ngươi theo giúp ta cạn một chén nhé." "Tốt." Sau đó, Lý Hạo liền cùng Trương Hiểu Linh đụng đụng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bữa cơm này ăn đến rất vui sướng, cũng ăn hồi lâu, trong lúc đó, hai người uống không ít bia. Cơm nước xong xuôi, hai người rời đi khách sạn, Lý Hạo cũng không có đưa Trương Hiểu Linh về nhà. Dù sao, Trương Hiểu Linh gia đình tình huống, Lý Hạo hay là rõ ràng, nếu như hắn lại cho Trương Hiểu Linh trở về lời nói, chỉ sợ sẽ gây phiền toái. Cho nên, tại sau khi cơm nước no nê, Lý Hạo liền đem nàng để xuống, để chính nàng đón xe trở về. Sau đó, hắn liền xe chạy tới một nhà cờ tờ bờ, chuẩn bị mua xe, phóng túng một chút chính mình. Lý Hạo ngồi tại cờ tờ vợ trong phòng chung, đánh giá trong dạp rực rỡ muôn màu các thức mỹ thực, thầm nghĩ trong lòng, đợi ngày mai sáng sớm sau khi tỉnh lại, nên làm cái gì mới tốt. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 giờ, Lý Hạo từ mướn phòng đi ra, chuẩn bị đi tính tiền. Nhưng mà, khi hắn đẩy ra bao xương cửa lớn thời điểm, lại phát hiện trong bao xương cũng không có một người. Kỳ quái, người đâu? Không nên a. Lúc này, một tên nhân viên phục vụ nữ đi đến, nói ra, "Tiên sinh, vị tiểu thư này đã vừa mới rời đi." "Cái gì? Nàng lúc nào rời đi?" Lý Hạo hỏi. "Liên vừa mới." "Các ngươi nơi này màn hình giám sát đã điều tra không có?" "Đã điều tra qua, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, mặc kệ là ai, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại, thật sự là quá thần kỳ." Nhân viên phục vụ nữ sợ hai thán cũng nói. "A, vậy được rồi, cảm ơn ngươi." Lý Hạo nói ra. Sau đó, Lý Hạo liền rời đi cờ tờ bờ. Đi ra cửa tờ vờ đằng sau, Lý Hạo cũng không có lập tức trở về nhà, ngược lại là hướng phía phụ cận quầy rượu đi đến.
"Uy, ta nói anh em, ngươi tìm ta làm gì?"
Một tên nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh ngăn cản Lý Hạo, không kiên nhẫn hỏi ta muốn uống rượu.
Nghe vậy, tiểu lưu manh không khỏi cười, nói ra, "Anh em, ngươi có phải hay không uống say?"
"Ngươi xác định?"
"Đương nhiên."
Lý Hạo nhàn nhạt nói ra, "Ta sẽ không uống say, ta chỉ cần một bình cương liệt vụt cả là có thể."
Chương 2014 tìm mấy cái xinh đẹp muội tử bồi bồi ngươi, chương 2014 tìm mấy cái xinh đẹp muội tử bồi bồi ngươi cương liệt vụt cả.
"Vậy không được, anh em, cương liệt vụt cả thế nhưng là rất dễ dàng uống say." Tiểu lưu manh quên.
"Không có chuyện, ta không sợ."
"Ai đù, anh em, đã ngươi đều kiên quyết như vậy, vậy ta liền cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp muội tử bồi bồi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đi, vậy ngươi liền đi gọi."
"Được rồi, nói đi." Tiểu lưu manh liền rời đi bao sương, hướng phía bên ngoài đi đến.
Thấy vậy, Lý Hạo khinh thường cười một tiếng, đám này tiểu đệ manh khóe, hắn há có thể không hiểu.
"Hừ, bọn này ngu xuẩn, ta còn không đến mức cùng loại người này so đo."
Lý Hạo tự lẩm bẩm. Sau một lát, một người dáng dấp rất thanh tú nam tử dẫn theo bốn tên mặc hở hàng tuổi trẻ nữ hài đi vào bao sương.
"Tất cả mọi người quen biết, đây là ta mấy vị tỉ muội." Từng bước đến, "Ai lên trước?" Tiểu Lưu Manh hỏi.
Lý Hạo quét mắt đám người một chút, nói ra, "Ngươi tới đi."
"Ta dựa vào, anh em, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, để cho ta lên trước, chẳng phải là tương đương để cho ta chiếm tiện nghi sao?" Tiểu Lưu Manh nổi giận mắng.
"Ta nói, để cho ngươi trước ngươi liền mau tới, làm phiền cái gì mặt khác mấy cái nam nhao nhao quá mắng."
Nghe vậy, Tiểu Lưu Manh không khỏi một trận nổi nóng, nói ra, "Tốt, cái kia anh em, ngươi chờ xem, đừng đến lúc đó kêu cha gọi mẹ."
Thoại âm rơi xuống, Tiểu Lưu Manh liền đi qua.
Tiểu Lưu Manh tiếng bước chân xa dần, trong dạp cũng yên tĩnh trở lại. Lý Hạo thì là bưng lên trên bàn một chén rượu đỏ, chậm rãi lung lay, ánh mắt tại trong dạp vờn quanh, tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Rất nhanh, Tiểu Lưu Manh mang theo bốn cái nữ hài tiến nhập Lý Hạo giữa tầm mắt. Chỉ gặp, cầm đầu nữ hài kia thân cao tại 165 tả hữu, một đôi mắt ngập nước, lông mi thật dài, phảng phất biết nói chuyện giống như. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nữ hài này mặc váy ngắn, giờ phút này, nữ hài này đang dùng tay chỉ bờ môi của mình, làm ra một bộ mời động tác. Mà đổi thành bên ngoài hai nữ hài thì là một trái một phải ngồi tại nữ hài này hai bên. Giờ phút này, các nàng đều đang ngó chừng Lý Hạo, trong mắt lóe ra nồng đậm dục vọng. Những nữ hài này đều là tại sàn đêm công tác nữ hài, các nàng tự nhiên biết, lần này cơ hội là phi thường khó được. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, có thể làm cho Tiểu Lưu Manh mang vào người, trên cơ bản đều là bọn hắn quen thuộc hộ khách. Mà lại, các nàng biết, nam tử này không phải người bình thường. Bởi vậy, khi nhìn đến nam tử này trong nháy mắt, các nàng liền biết nam tử này là cái nhà giàu sang công tử, hơn nữa còn phi thường đẹp trai. Đơn giản so minh tinh điện ảnh còn muốn đẹp trai bên trên một phần.
"Anh em, ngươi nhìn xem cũng không giống là cái quỷ nghèo a." Tiểu Lưu Manh cười nói.
Nghe vậy, Lý Hạo cười lạnh, nói ra, "Ta đương nhiên không phải quỷ nghèo, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Lý Hạo phụ thân thế nhưng là Lý thị tập đoàn chủ tịch Lý Trung Thành, ta thế nhưng là hắn duy nhất cháu ruột con, hắn có thể không giàu có sao?" Lời vừa nói ra, lập tức để trong dạp đám người chấn động vô cùng.
"Ngoa tạo, thật hay giả a?
Lý Hạo lại là Lý Trung Thành con riêng, đây chẳng phải là nói hắn là cái phú nhị đại?"
"Không sai, nam nhân này tuyệt đối là phú nhị đại."
Không chỉ có như vậy, Lý Trung Thành thế mà cho hắn đặt tên là Lý Hạo, đây quả thực là đối với Lý Hạo sủng ái a. Trong lúc nhất thời, đang nghe Lý Hạo lời nói đằng sau, trong đầu của tất cả mọi người, toàn bộ hiện lên Lý Trung Thành cưng chiều Lý Hạo hình ảnh.
"Ngoa tạo, lão đại, ngươi không phải là đang gạt ta đi?" Tiểu Lưu Manh kinh ngạc hỏi.
Thấy thế, Lý Hạo sắc mặt biến hóa, không khỏi nở nụ cười lạnh, nói ra, "Ngươi không tin?
Tốt, vậy ngươi có thể thử một chút."
Thoại âm rơi xuống, Lý Hạo một bàn tay đập vào trên bàn trà, chỉ nghe đùng một tiếng, cả tấm bàn trà lập tức vỡ vụn ra. Mà chén trà kia, tức thì bị Lý Hạo ngạnh sinh sinh đập thành bụi phấn.
Một màn này, lập tức dọa sợ Tiểu Lưu Manh, hắn nào dám trêu chọc Lý Hạo.
"Ngoa tạo, đây là vũ khí gì, thật là đáng sợ." Tiểu Lưu Manh nuốt một ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói.
Ngay vậy, Lý Hạo khỏe miệng phát họa lên một vòng tà ác ý cười.
Lúc này, nữ hải kia đứng lên, đi tới Lý Hạo trước mặt. Nàng đặt mông ngồi ở Lý Hạo trên đùi, sau đó cầm rượu lên mình, cho Lý Hạo đổ đầy rượu, vừa cười vừa nói, "Đến, anh em, cả ly."
Ngay vậy, Lý Hạo đáy mắt hiện lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm.
Nữ hài này dáng người vô cùng nóng bỏng, có lồi có lõm, nhất là đôi đùi thon dài kia, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, lại phối hợp thêm cái kia nụ cười quyến rũ, đơn giản chính là cực phẩm ưu vật. Lý Hạo cũng không do dự, đem chén rượu giơ lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống đằng sau, "Ừm anh em, ngươi đây là làm gì đâu?" Cảm thụ được cái kia cường tráng hữu lực lồng ngực, còn có cái kia ấm áp hô hấp phun ra tại cổ của nàng ở giữa, để nàng cảm giác tê ngứa, rất là sảng khoái, "Ngươi không phải muốn cho ta cùng ngươi uống rượu không?
Vậy ngươi nói, muốn làm sao cái bồi pháp?"
Lý Hạo hài hước hỏi.
"Cái này sao?"
Nữ hải trầm ngâm một phen, chợt nói ra, "Chúng ta bốn người thay phiên của ngươi, ngươi thấy có được không?"
Ha ha, nghe vậy, Lý Hạo không nhịn được cười một tiếng, nói ra, "Vậy ta nếu là một lần một cái, chỉ sợ không đủ, chúng ta muốn bốn lần, ngươi thấy thế nào?"
"Một lần liền một lần đi." Nói xong, nữ hải từ trên ghế xả lòn bò lên, ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, còn lại ba cái nữ hải thì là một người một bên, đem Lý Hạo cho kẹp ở giữa. Lý Hạo mừng thầm trong lòng, không khỏi nghĩ đến, chính mình buổi tối hôm nay xem như kiếm bộn rồi, lại có thể hưởng thụ nhiều như vậy mỹ nữ hầu hạ. Rất nhanh, một vòng trò chơi kết thúc, Lý Hạo lại uống vài chén rượu, mà lại, hắn còn cố ý quá chén mặt khác ba tên nữ hải. Cuối cùng, tại uống 4-5 bình rượu đỏ đằng sau,
Lý Hạo mới buông tha các nàng. Sau đó, Lý Hạo để phục vụ viên bắt đầu gọi món ăn, một bên thưởng thức cái này bốn cái yêu tinh thân thể. Nữ hài này, ta chắc chắn phải có được. Lý Hạo ánh mắt sáng rực, nhìn xem một bên nữ hài, ánh mắt tràn ngập cực nóng cùng hưng phấn, hận không thể lập tức nào tới. Rất nhanh, thức ăn lên bàn, Lý Hạo cũng không khách khí, bắt đầu trắng trợn hưởng dụng. Trong phòng khách này mặt trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có bốn tên bảo tiêu thủ vệ cửa, bọn hắn một khi phát hiện dị thường, liền có thể xuống tới. Bữa cơm này trọn vẹn ăn gần nửa giờ. "Tốt, giờ đến phiên các ngươi." Lý Hạo đặt dĩa xuống, cười nói. Bốn cái nữ hài nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền hướng phía Lý Hạo đi tới. Giờ phút này, các nàng đã có chút mê ly bại say, nhưng vẫn như cũ kiên trì. "Anh em, chúng ta tới hầu hạ ngài đi." Nữ hài nũng nịu nói. Nói xong, nàng liền hướng phía Lý Hạo bu lại, mà đổi thành bên ngoài ba tên nữ hài cũng không cam chịu yếu thế hắc hắc, "Các ngươi không cần sốt ruột, nhiều mỹ nữ như vậy theo giúp ta uống rượu, loại đãi ngộ này thế nhưng là phần độc nhất ta, anh em ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại cự tuyệt." Chương 2015 có thể hay không dẫn tới một trận phiền phức. Chương 2015 có thể hay không dẫn tới một trận phiền phức. "Vậy ngươi liền đem các nàng đều thu đi." Lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, ngay sau đó, một người mặc đen áo sơ mi, mang theo kính râm nam nhân trung niên xuất hiện ở trong bao xương. Trung niên nam nhân này chính là trước đó tại trong giáp nói chuyện vị kia đại tỷ. "Các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng hắn nói chuyện." Lý Hạo nói ra. "Là." Nghe được Lý Hạo lời nói, cái kia đại tỷ lên tiếng, liền dẫn ba cái nữ hải lui ra ngoài. "Người tên là gì?" Lý Hạo cười híp mắt nhìn xem nam nhân trung niên, hỏi. "Vương Kiến Hoa." Nam nhân trung niên tự báo tính danh. "A, nguyên lai là Vương tổng a." Nghe được Vương tổng hai chữ đằng sau, Lý Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt hắn đứng lên, một quyền đánh tới hướng Vương Kiến Hoa. "Phanh!" "A!" Theo một tiếng hét thảm, Vương Kiến Hoa lập tức bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Mà Lý Hạo thì là một cước giẫm tại Vương Kiến Hoa trên lồng ngực. "Tiểu tử, ngươi lại dám đối với Vương mẫu người đánh, muốn chết phải không?" Vương Kiến Hoa tức giật quát. Nghe vậy, Lý Hạo thì là cười khẩy, nói ra, "Muốn chết? Ngươi cũng xứng để lão tử muốn chết. Ta cho ngươi biết, chờ ép lão tử động thủ." Nói, Lý Hạo ngẩng đầu nhìn một chút bao xương trần nhà bên trên treo lơ lửng đèn treo. "Phanh!" Vừa dứt lời, Vương Kiến Hoa thân thể lập tức chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt chuyển khắp toàn thân, làm hắn đau đớn không gì sánh được, mồ hôi lạnh không ngừng mà xông ra. "A, người tên hôn đản này, mau dừng tay." Vương Kiến Hoa hô lớn. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, ngươi nói, lao tử nếu là đem ngươi phế đi, có thể hay không dẫn tới một trận phiền phức?" "Không không cần." "Bành!" Giang giác. Vừa dứt lời, Lý Hạo trực tiếp đem Vương Kiến Hoa đá bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, sau đó lại rơi xuống tại trên sàn nhà, phun ra mấy quả răng. Thấy cảnh này, bốn phía phục vụ viên nhao nhao mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Mấy người các ngươi, còn lo lắng cái gì?" Lý Hạo đại giống lên một tiếng, sau đó quay người nhìn về hướng mấy cái phục vụ viên. Mấy cái phục vụ viên toàn thân run lên, vội vàng chạy tới nâng Vương Kiến Hoa. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Về sau không cho phép tại khách sạn này làm việc, nếu không lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." "Đúng đúng đúng." Nghe vậy, mấy tên phục vụ viên liên tục gật đầu, sau đó đem Vương Kiến Hoa đưa đi bệnh viện trị liệu thương thế. Mà giờ khắc này Vương Kiến Hoa cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê đi. Một tuần lễ đằng sau, Lý Hạo cùng Liễu Nhược Phong đám người đi tới Yến Kinh Quốc tế cơ tràng. "Lý Hạo, ngươi thật quyết định?" Lúc này, Liễu Nhược Phong nhìn xem Lý Hạo, hỏi. Lý Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, "Đối với ai vậy được rồi?" Lý Hạo quyết định, Liễu Nhược Phong cũng không có ngăn cản, chỉ là thở dài một cái. "Liễu Di, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho mình mạnh lên, dạng này ta mới có thể tốt hơn bảo hộ tốt Tuyết Đù, cho nên trong khoảng thời gian này ta cần ngươi giúp ta chiếu khán một chút." Nghe vậy, Liễu Nhược Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, "Ngươi yên tâm, ta biết, ngươi đi đi." "Ừm." Lý Hạo lên tiếng, sau đó hướng phía cửa lên phi cơ trô đi đến. Lý Hạo cũng không tại Yến Kinh dừng lại quá lâu, hắn gửi phi cơ chuyến trực tiếp đã tới Hương Sông. Hương Sông là Hoa Hạ thủ đô, đồng dạng là toàn bộ Hoa Hạ thậm chí thế giới thành thị phồn hoa nhất. Lý Hạo mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng cũng không xa lạ gì, hắn tới đây chỉ là vì một sự kiện tìm kiếm khối ngọc bội kia. Khi Lý Hạo cưỡi máy bay đến Yến Kinh cơ chàng thời điểm, đã tới gần trạm vào tối. Hắn lấy ra điện thoại, bấm Diệp Vũ Hinh điện thoại. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi vị nào?" Nghe được Diệp Vũ Hinh âm thanh quen thuộc kia, Lý Hạo cười cười, nói ra, "Diệp cảnh quan, ta là Lý Hạo." "Lý Hạo?" Diệp Vũ Hinh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng kinh hỉ, nàng đội vàng hỏi, "Lý Hạo, ngươi tại Yến Kinh sao? Có tin tức sao?" "Có, ta đã trở lại Yến Kinh." Lý Hạo cười cười, nói ra, "Vậy thì tốt quá, vậy ngươi đến cục công an một chuyến, ta hiện tại liền phái xe đi đón ngươi." "Được rồi." "Vậy cứ như thế nói định rồi." "Nói đi." Diệp Vũ Hinh cúp điện thoại, lập tức triệu tập thủ hạ cảnh sát bắt đầu hành động. Lý Hạo cưỡi chuyến bay rất nhanh liền đã tới Yến Kinh quốc tế cơ tràng. Ở chỗ này, có mấy chiếc xe con màu đen đã ở nơi đó chờ lấy hắn, Diệp Vũ Hinh cũng đã tại bên cạnh xe chờ. "Lý Hạo, Lý Hạo, bên này." Khi Lý Hạo cương từ trên máy bay xuống tới, liền có mấy đạo kêu gọi thanh âm truyền vào trong tai. Lý Hạo theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình thấy được Diệp Mộc Kỳ, Liễu Nhược Phong, Trần Nguyệt cùng Lâm Tuyết, hơn nữa còn có một tên tuổi chừng sờ 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên. "A." Lý Hạo lông mày chau lên. "Vị này là?" Diệp Vũ Hinh nhìn xem thiếu niên kia, nghi ngờ nói. Nghe vậy, Lý Hạo nói ra, "Hắn gọi Trần Hạo, Trần Hạo, ngươi gọi Lý Hạo đi, ta là Diệp Vũ Hinh. Diệp Vũ Hinh cười nói. Diệp đội trưởng tốt. Trần Hạo nét miệng cười một tiếng, lộ ra trắng loáng tám quả răng, lộ ra phi thường đáng yêu. Ha ha, Diệp đội trưởng ngươi tốt, lần này bản án liền dựa vào các ngươi cảnh sát trợ giúp. Lý Hạo cười nói. Lần này ngươi đến Hương Cảng, là muốn phá án sao? Diệp Vũ Hinh nói ra. Xem như thế đi, cụ thể công việc, ta sẽ đích thân cùng các ngươi cục trưởng thương lượng. Lý Hạo nói ra. Như vậy đi, ta trước mang các ngươi đi gặp một chút cục trưởng chúng ta, sau đó ngươi lại kỹ càng cùng cục trưởng nói rõ ý nghĩ của ngươi đi. Diệp Vũ Hinh nói xong, chào hỏi một chút Lý Hạo bọn người, lên một cỗ xe con, tiến về cục thành phố cục trưởng phòng làm việc. Hơn nửa giờ đằng sau, xe đã tới cục thành phố ngoài cửa, sau đó lái vào một tòa trang nghiêm túc mục trong đại viện. Diệp Vũ Hinh mang theo Lý Hạo bọn người đi vào đại viện. Rất nhanh, nàng liền dẫn mọi người đi tới một tòa biệt thự trước mặt. Tòa biệt thự này chính là cục thành phố cục trưởng phòng làm việc nơi ở Diệp đội trưởng. Lý Hạo, các ngươi vào đi. Lúc này, Diệp Vũ Hinh nghe được từ trên thang lầu truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, sau đó, một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh xuất hiện ở Lý Hạo bọn người trước mặt. Trương cục trưởng tốt. Lý Hạo nhìn hắn một cái, cung kính hô. Cái này Trương cục trưởng chính là phụ trách lần này hung sát án hình sự trinh sát chi đội trưởng, gọi là Trương Long. Nghe vậy, Trương Long khoát tay áo, cười nói, ha ha, chào ngươi chào ngươi. Nói xong, hắn liền để Diệp Vũ Hinh bọn người tiến nhập phòng khách. Lý Hạo đi theo đám người cùng đi đến phòng khách, lúc này, một người trung niên phụ nữ đi ra, nhiệt tình tới đón. Diệp đội trưởng, đây là con trai của ngài đi. Dáng dấp thật là đẹp trai, phụ nữ trung niên cười ha hả nhìn xem Lý Hạo, nói ra. Diệp Vũ Hinh cười nói, đây là cháu của ta Diệp Phạm. Chương 2016 người về sau phải tôn kính hắn biết không? Chương 2016 người về sau phải tôn kính hắn biết không? Ôi, đứa nhỏ này, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, phụ nữ trung niên nói ra. Nghe vậy, Lý Hạo cười cười, nói ra, a gì, ta vừa về đến kinh, rất nhiều thứ đều không có học được, không quá thích hợp ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cho nên mới không có mặt ngài đến hội. Ha ha, thì ra là thế, phụ nữ trung niên nói ra, ngươi gọi Diệp Phạm A. Tốt, ta nhớ kỹ, ta gọi Chu Tú, ngươi về sau liền theo Diệp đội trưởng cùng một chỗ, gọi ta Thẩm Thẩm đi. Thúc thúc ngài tốt. Lý Hạo gật đầu nói. Chu Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Vũ Hinh cho Lý Hạo giới thiệu Diệp Phạm. Nghe xong Diệp Phạm tự thuật, Chu Tú cũng là cảm giác có chút im lặng, như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương lại là cái thần đâu, thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Tiểu Phạm, đây là ngươi Lý ca, ngươi về sau phải tôn kính hắn biết không? Chu Tú cười nói. A, Lý ca tốt. Diệp Phạm cười hì hì xông Lý Hạo lên tiếng chào hỏi, nhưng là ánh mắt lại là rơi vào Lý Hạo trong ngực. Lý ca, đây chính là bảo bối của ngươi đi. Lý Hạo cười cười, nói ra, ân, đây là bạn gái của ta, Lâm Tuyết. Và a, thật xinh đẹp. Diệp Phạm nhìn xem Lâm Tuyết ca ngợi đạo. Ngươi cũng rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn a. Lâm Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha, ta ơn Lâm tạ khích lệ. Diệp Phạm cười híp mắt nói ra. Lý Hạo cười cười, sau đó đối với Diệp Vũ Hinh nói ra, Diệp đội trưởng, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Đi, đi thôi, có tình huống như thế nào ta cho ngươi thêm liên hệ. Diệp Vũ Hinh vừa cười vừa nói. Ân. Lý Hạo nhẹ gật đầu, liền hướng phía đi lên lầu. Lý Hạo về đến phòng, rửa mặt một phen đằng sau, liền nằm ở trên giường ngủ tiếp đi. Hắn vừa rồi lực chú ý đều tại Lâm Tuyết trên thân, căn bản cũng không có nhìn kỹ bốn phía. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa tới Yên Kinh, liền gặp được loại này khó giải quyết bản án. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hạo tỉnh lại thời điểm, phát hiện Lâm Tuyết lại còn không có tỉnh, mà Lâm Tuyết bên người còn để đó nàng túi sách nhỏ cùng quần áo. Hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó mặc chỉnh tề, rời khỏi nhà, tiến về cục cảnh sát tìm Diệp Vũ Hinh báo cáo hôm qua bắt tình huống. Lý Hạo đi tới cục cảnh sát, vừa tới đại sảnh, hắn liền nhìn thấy Diệp Vũ Hinh đứng tại cửa ra vào. Diệp đội trưởng, ta tới. Tốt, ngươi đi theo ta. Diệp Vũ Hinh nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lý Hạo đi tới cục cảnh sát phòng họp, bắt đầu hỏi thăm tình tiết vụ án. Khi hiểu rõ một chút tin tức đằng sau, Diệp Vũ Hinh lại hỏi Lý Hạo đêm qua gặp phải, sau đó liền dẫn Lý Hạo trở về. Ở trên đường, hai người hàn huyên rất nhiều. Lý Hạo cũng đem chính mình đến Hương Cảng mục đích cùng kế hoạch nói cho Diệp Vũ Hinh. Trên đường trở về, Diệp Vũ Hinh hỏi, "Tiểu Phàm, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta giúp ngươi cân đối?" Nghe vậy, Lý Hạo nói ra, "Tạm thời không cần, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi nếu là thật nghĩ thầm bắt hung đồ, ta có thể giúp một tay." Diệp Vũ Hinh vừa cười vừa nói, "Vậy liền đa tạ Diệp đội trưởng." Lý Hạo gật đầu nói, "Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi, dù sao vụ án này liên quan đến trọng đại, ta cũng không dám chủ quan." Diệp Vũ Hinh lắc đầu, nói ra, "Ân, vậy liền phiền phức Diệp đội trưởng." Lý Hạo nói lời cảm tạ đằng sau, liền cùng Diệp Vũ Hinh phân biệt, hướng phía nhà phương hướng mà đi. Về đến nhà, Diệp Phàm đem tối hôm qua tình tiết vụ án nói một cách đơn giản một lần. "Lão công, không nghĩ tới, chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền phá hết một tông án chưa giải quyết." Tô Huyền Tình hưng phấn mà nói ra. "Ha ha, lần này cần may mắn mà có Vũ Hinh, bằng không chúng ta muốn tra rõ ràng tình tiết vụ án, khẳng định cần phí càng nhiều công phu. Bất kể như thế nào, chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian." Tô Huyền Tình vừa cười vừa nói, "Lão công, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì?" "Ừm." Lý Hạo suy tư một lát, nói ra, "Chúng ta đêm nay ăn sủi cảo đi." "Sủi cảo?" Tô Huyền Tình sửng sốt một chút, cái này tựa như là nông thôn đặc sắc. "Đúng vậy a." Lý Hạo nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, "Mấy ngày nay ta đều mệt muốn chết rồi, muốn ăn điểm sủi cảo hảo hảo bổ sung một chút năng lượng, thuận tiện hóa giải một chút mệt nhọc. Tốt, vậy liền đi mua đồ ăn, cơm tối liền làm sủi cảo. Tô Huyền Tình nói, liền đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Lý Hạo thì là về tới phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, bấm Dương Tử Nguyệt điện thoại. Giờ phút này, Dương Tử Nguyệt đang ngồi tiểu bảo bảo chơi đùa, thấy là Lý Hạo điện thoại, trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào. Uy, Lý Hạo, con của chúng ta thật đáng yêu a, Dương Tử Nguyệt cười nói. Lý Hạo nghe được tiểu bảo bảo tiếng cười, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, sau đó cười nói, đúng vậy à, hắn là chúng ta cộng đồng hài tử, tự nhiên đáng yêu. Nghe xong Lý Hạo lời nói, Dương Tử Nguyệt sắc mặt lập tức hồng nhuận đứng lên, khóe mắt của nàng nổi lên một tia gợn sóng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Lý Hạo, cảm ơn ngươi có thể trở về nhìn ta cùng hài tử. Đồ ngốc, ta nói qua muốn bảo vệ các ngươi, ta sao có thể nuốt lời đâu. Lý Hạo nhu thanh nói ra, ngươi cùng hài tử phải chiếu cố kỹ lương chính mình, tuyệt đối không nên thụ ủy khuất, cũng tuyệt đối không nên để cho mình đói bụng. Ân. Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng, bằng không thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Lý Hạo nghe xong Dương Tử Nguyệt dặn dò, hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, ngươi không phải nói, để cho ta sớm một chút trở về sao? Tại sao lại lật lọng nữa nha? Chán, cái kia ta sai rồi, không nên nói như vậy, ngươi đừng nóng giận, được không? Dương Tử Nguyệt vừa cười vừa nói, hừ hừ, xem ở ngươi nói xin lỗi phân thượng, lần này coi như xong, nếu là ngươi sau này hãy nói những lời này, vậy ta liền sẽ không tha thứ ngươi. Lý Hạo ra vẻ tức giận nói ra, ha ha. Dương Tử Nguyệt cười trả lời một câu, sau đó nói, được rồi, chúng ta không được cầm ý chống, ngươi sớm một chút trở về đi. Tốt, ta tranh thủ ngày mai liền trở về. Lý Hạo nói ra. Cúp điện thoại, Lý Hạo liền nằm ở trên giường, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, điều dưỡng lên tinh khí thần đến. Ngày kế tiếp, Lý Hạo sau khi rời giường, liền lái xe đi đến phụ cận thương trường, cho Dương Tử Nguyệt cùng Tiểu Bảo Bảo chọn lựa rất nhiều thứ, sau đó dẫn theo túi mua sắm trở về. Lý Hạo về đến nhà, đem đồ vật giao cho người hầu, liền bắt đầu làm cơm tối. Các loại làm xong đằng sau, hắn liền lái xe rời đi, thẳng đến Giang Nam thị khu. Hắn cũng không đi công ty, mà là đi tới một tòa cấp cao trong biệt thự. Phanh phanh. Lý Hạo gõ cửa lớn, không lâu sau đó, cửa được mở ra, lộ ra một tấm tuyệt thế vô song xinh đẹp gương mặt. Người tốt ta, xin hỏi ngài là ai? Dương Tử Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nhìn người tới đằng sau, Lý Hạo vội vàng đi ra phía trước, ôm lấy nàng, kích động nói ra, Tử Nguyệt, ta trở về. Chương 2017 nhà đồng đốc, làm sao còn khóc nhẹ đâu? Chương 2017 nhà đồng đốc, làm sao còn khóc nhẹ đâu? Nghe được thanh âm quen thuộc đằng sau, Dương Tử Nguyệt liền biết người đến là ai. Lập tức, Dương Tử Nguyệt liền nhào vào Lý Hạo trong ngực, nghẹn ngào khóc lên. Nhà đồng đốc, làm sao còn khóc nhẹ đâu? Lý Hạo vừa cười vừa nói. Ô, ngươi có biết hay không ta chờ ngươi nhiều vất vả? Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, ta thật rất nhớ ngươi. Dương Tử Nguyệt chôn ở Lý Hạo lồng ngực khóc thút thít nói. Ta biết, ta cũng muốn ngươi. Lý Hạo vuốt ve phần lưng của nàng, nói ra, ngươi nhìn, ta không phải tới thăm ngươi sao? Ân, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Dương Tử Nguyệt thút thít nói. Đương nhiên sẽ không, ta có thể không nỡ thê tử của ta cùng hải tử a. Lý Hạo ôn nhu nói. Ngươi chán ghét chết, người ta mới không phải thê tử của ngươi đâu. Dương Tử Nguyệt ngượng ngùng nói ra, nhưng lại không nguyện ý buông ra Lý Hạo. Tốt tốt tốt, không phải thê tử của ngươi, ta là của ngươi lão công cũng có thể đi. Lý Hạo cười nói. Ừ, riêng ngươi biết ba hoa. Dương Tử Nguyệt nói xong, liền nhón chân lên, hôn hướng về phía Lý Hạo. Hai người hôn hồi lâu sau, liền tách ra, hai người khỏe môi đều tràn ra óng ánh chất lỏng. Ta đi tắm rửa, chờ một lúc cùng nhau ăn cơm. Dương Tử Nguyệt vừa cười vừa nói. Tốt. Lý Hạo trả lời một tiếng, sau đó quay người đi vào phòng khách. Nhìn thấy Dương Tử Nguyệt từ phòng tắm đi ra, Lý Hạo liền nên đón tiếp lấy, trợ giúp nàng cầm khăn mặt lau khô tóc, thay quần áo, rửa mặt. Đến qua cơm trưa, Dương Tử Nguyệt liền dẫn Hải Tử về tới Dương gia, mở ra một ngày mới. Ban đêm, đang ăn sau khi ăn xong, Lý Hạo cùng Dương Tử Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Tiểu Bảo Bảo chơi đùa. Nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo trong phòng khách, nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa lấy, Lý Hạo cùng Dương Tử Nguyệt đều lộ ra dáng tươi cười. Lý Hạo đột nhiên nghĩ đến, chính mình có thời gian rất lâu không có cùng Dương Tử Nguyệt ngủ chung, không khỏi cười hỏi, "Đúng rồi, Tử Nguyệt, ta rất lâu không có cùng ngươi làm." A. Nghe được Lý Hạo đột nhiên xuất hiện nói, Dương Tử Nguyệt đầu tiên là giật mình, sau đó liền mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ gắt giọng, chán ghét, người ta vừa tắm rửa xong, ngươi làm sao nhanh như vậy liền? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn ta? Lý Hạo cười hắc hắc, hỏi. Dương Tử Nguyệt lắc đầu, muốn. Nghe được Dương Tử Nguyệt trả lời khẳng định, Lý Hạo lập tức tâm hoa nộ phóng, vậy ngươi liền cho ta thôi, ta cam đoan không làm đau ngươi. Chán ghét. Dương Tử Nguyệt oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó liền đứng người lên, hướng phía lầu 2 phòng ngủ đi đến. Thấy thế, Lý Hạo liền đi theo đi lên. Trong phòng ngủ, Dương Tử Nguyệt mặc một bộ viền ren màu đen đai đeo váy ngủ, nằm tại mềm mại trên giường lớn, da thịt trắng nõn, linh lung đường cong, sức hấp dẫn 10 phần, nhất là cái kia ngạo nhân đấy đà, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay đi nắm một thanh, cảm thụ bên trong mềm mại cùng có giãn. "Tử Nguyệt, ta tới." Lý Hạo cười hì hì nói một câu, sau đó cởi áo khoác xuống cùng áo sơ mi, liền bổ nhào trên giường. Nhìn thấy cử động của hắn, Dương Tử Nguyệt liền ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hắn. "Ai nha, Tử Nguyệt, ngươi cái này thẹn thùng bộ dáng thật là đáng yêu." Lý Hạo vừa cười vừa nói. "Đi đi đi, không để ý tới ngươi." Dương Tử Nguyệt thẹn thùng nói. Lý Hạo thấy thế, vội vàng ôm nàng, sau đó hôn lên môi của nàng. Dương Tử Nguyệt anh linh một tiếng, lập tức liền phối hợp với Lý Hạo hôn, nhiệt tình đáp lại. Thật lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Dương Tử Nguyệt tựa ở Lý Hạo trong ngực, thấp giọng nói ra, chúng ta lúc nào kết hôn a?
Nghe vậy, Lý Hạo cười nói, ngươi không phải một mực ngóng trông gả cho ta sao?
Thế nhưng là, hiện tại đã nhanh một năm a.
Dương Tử Nguyệt lẩm bẩm nói ra,
không có việc gì, dù sao hiện tại có thời gian, ngươi nhìn ta cố gắng như vậy, không phải liền là tại chủ bị chuyện này sao?
Lý Hạo phôi vừa cười vừa nói,
thế nhưng là, hiện tại ngươi cũng không có tìm tới thích hợp bất động sản, làm sao bây giờ a?
Dương Tử Nguyệt lo âu nói ra,
không sao, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, ta đã tìm được, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem.
Lý Hạo nói ra,
Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu.
Một đêm vui thích, sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền rời giường trải đầu rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi dạo phố. Hai người cùng nhau đi vào phố thương mại, liền tại trong siêu thị bắt đầu đi dạo. Đi dạo đến trưa, Lý Hạo cùng Dương Tử Nguyệt liền mua không ít đồ vật, mặc kệ là hài nhi vật dụng, nữ sĩ đệm, sữa bột, cái tã các loại chờ chút, toàn bộ đều mua đủ. Hai người về đến nhà, liền riêng phần mình bận rộn.
Tử Nguyệt, ngươi hôm nay cũng đừng nấu cơm, ta cho ngươi nấu một tô mì đi.
Lý Hạo nói ra.
Tốt, ngươi nhanh lên đi, ta chờ ngươi.
Dương Tử Nguyệt cười híp mắt nói ra.
Rất nhanh, Lý Hạo liền nấu xong mì sợi.
Nhìn xem trong bát phiêu hương bốn phía mì sợi, Lý Hạo liền vừa cười vừa nói, thơm quá a.
Ngươi nếm thử thấy được hay không ăn?
Dương Tử Nguyệt nói, liền kẹp một đũa mì sợi đưa vào trong miệng, lập tức tán thưởng nói, thật rất tốt ăn.
Đó là đương nhiên, ngươi nếm thử nhìn, còn có trứng gà, đây là ta đặc biệt để cho người ta trứng gà, ngươi nếm thử.
Lý Hạo nói, liền kẹp một cái dễ hành kia, đưa tới Dương Tử Nguyệt bên miệng.
Ừm.
Dương Tử Nguyệt trả lời một tiếng, sau đó liền hé miệng, đem hành tiêm ngậm vào trong miệng nô, thơm quá a.
Dương Tử Nguyệt cảm thán nói,
nhìn xem Dương Tử Nguyệt say mê bộ dáng, Lý Hạo liền mỉm cười nói, vậy ngươi từ từ ăn, ta sẽ không quấy rầy ngươi.
Nói xong, Lý Hạo liền rời đi phòng bếp,
mà Dương Tử Nguyệt thì là say sưa ngon lành hưởng thụ lấy mỹ thực. Các loại ăn uống no đủ đằng sau, Dương Tử Nguyệt liền nằm ở trên giường, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Qua hồi lâu, Dương Tử Nguyệt liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Lý Hạo liền rời giường, bởi vì còn có chút sự tình phải xử lý. Khi Lý Hạo xuống lầu đằng sau, chỉ gặp trong nhà đã không có người. Lý Hạo liền lái xe tới đến cục cảnh sát.
Cục cảnh sát,
Hạo ca, ngươi cuối cùng tới, nhanh lên, ta cũng chờ ngươi nửa ngày rồi.
Vương Đào vừa nhìn thấy Lý Hạo, vội vàng hô.
Nghe được Vương Đào lời nói, Lý Hạo không khỏi hỏi, lúc nào a?
Đêm qua 7 giờ đồng hồ.
Vương Đào nói ra.
Ta biết rồi, đi thôi, dẫn ta đi gặp mấy cái kia danh con.
Lý Hạo nhàn nhạt nói ra.
Hạo ca, ngươi không phải muốn thu thập đám kia tiểu lưu manh sao?
Tại sao lại muốn giáo huấn bọn hắn?
Vương Đào hỏi.
Không thu thập bọn hắn làm sao lại trung thực? Ta lần này muốn giáo huấn cũng không phải tiểu đệ của bọn hắn, là đại ca của bọn hắn. Ngươi biết bọn họ là ai sao?
Lý Hạo ra vẻ thần bí hỏi.
Ai vậy?
Vương Đào tò mò hỏi.
Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói lung tung.
Lý Hạo dặn dò.
Ừ vâng, ta tuyệt đối bất luận nói.
Vương Đào lời thề son sắt nói.
Lý Hạo thấy thế, liền cười hỏi, ngươi đoán xem bọn họ là ai? Ta nào biết được a?
Chương 2018 ta chỉ là một người bình thường. Chương 2018 ta chỉ là một người bình thường. Vương Đào bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là một người bình thường.
Lý Hạo lắc đầu, nói ra, người kia thế nhưng là cục công an thành phố phó cục trưởng, hắn cứ gọi Trần Văn Long.
Cái gì?
Trần phó cục trưởng?
Vương Đào kinh ngạc nói.
Ừm, không sai, hắn gọi Trần Văn Long, là một tên hình sự trinh sát tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh.
Lý Hạo nói ra.
Nghe được Trần Văn Long người này, Vương Đào lập tức trầm mặc.
Thế nào?
Lý Hạo thấy thế, nghi ngờ hỏi.
Hạo ca, ngươi làm sao lại nhận biết Trần Văn Long đâu?
Vương Đào hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm.
Ta biết Trần Văn Long là bởi vì hắn là chúng ta trưởng cảnh sát học sinh, mà lại ta cũng tham gia hắn khảo hạch, cho nên mới nhận biết hắn, nhưng là ta cũng không biết hắn chính là phó cục trưởng, cho nên vụ án này ta cũng không nhiều chú ý.
Lý Hạo nhàn nhạt nói ra.
Nghe được Lý Hạo lời nói, Vương Đào mới chợt hiểu ra, nói ra thì ra là như vậy.
Bất quá ta ngược lại thật ra thật tò mò, Trần Văn Long là một cái rất người nghiêm nghị vật, hắn làm sao lại cùng ngươi trở thành bằng hữu?
Vương Đào hỏi.
Ha ha, bởi vì Trần Văn Long đã cứu ta một mạng, mà ta cũng là một cái người ân oán phân minh, hắn từng cứu mạng của ta, ta đương nhiên muốn báo đáp ân tình của hắn. Hú hồ, ta đối với loại cặn bã này đã sớm muốn đánh bọn hắn một trận, bất quá một mực không có cơ hội, nếu có cơ hội lời nói ta chắc chắn sẽ không khách khí, mà hắn cũng chính bởi vì dạng này cho nên mới sẽ cùng ta trở thành bằng hữu. Ngươi cảm thấy ta là một cái rất dễ dàng bị người khác lợi dụng người sao?
Lý Hạo nhàn nhạt nói ra.
Nghe được Lý Hạo lời nói, Vương Đào liền nở nụ cười khổ.
Đúng vậy à, Lý Hạo làm sao có thể là loại kia sẽ tùy tiện bị người khác lợi dụng người đâu? Nếu như hắn bị người khác lợi dụng, như vậy hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, cũng không có khả năng trở thành giới cảnh sát nhân vật phong vân.
Một tuần lễ đi qua, Lý Hạo mỗi ngày đều cùng Dương Tử Nguyệt ở lại nhà, trải qua nhàn nhã thời gian.
Không thể không nói, tại loại này ấm áp hoàn cảnh bên dưới, tình cảm của hai người cũng phát triển không ít.
Bất quá, Lý Hạo đấy lòng lại mơ hồ có chút áy náy, bởi vì Dương Tử Nguyệt là bởi vì ưa thích chính mình mới cùng với chính mình, mà chính mình cũng bởi vì ích kỷ mà đem nàng lưu tại bên người. Mặc dù trong lòng của hắn rất ưa thích Dương Tử Nguyệt, thế nhưng là, nhưng cũng không có khả năng chậm trễ nàng a, dù sao chính mình là một cái có gia đình người, nếu như không có khả năng chiếu cố thật tốt nàng, nàng tương lai làm sao bây giờ?
Nghĩ tới đây, Lý Hạo cũng có chút phiền não.
Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, dù sao bọn hắn đã kết giao một đoạn thời gian, cũng không kém đoạn thời gian này. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua.
Ba ngày này, Lý Hạo tâm lý rất bình tĩnh, mỗi ngày buổi tiếp Dương Tử Nguyệt, trải qua rất hài lòng. Mà Dương Tử Nguyệt cũng thời gian dần qua quên đi chuyện kia, đối với Lý Hạo ỷ lại càng phát ra nồng nặc. Bất quá, hôm nay, hết thảy lại có chút biến hóa. Trong ba ngày qua, Dương Tử Nguyệt điện thoại một mực ở vào không cách nào kết nối trạng thái. Tử Nguyệt đứa nhỏ này, tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Mẫu nhìn một chút màn hình điện thoại di động, nhíu mày nói ra. Mà Lý Hạo thì là ngồi ở một bên, nhìn xem tài liệu trong tay. Hạo ca, Tử Nguyệt làm sao còn không tiếp điện thoại đâu? Nàng sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi? Dương phụ lo âu nói ra. Nghe vậy, Lý Hạo ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra, không biết, yên tâm đi. Sau khi nói xong, Lý Hạo lại lần nữa cúi đầu. Thấy vậy, Dương phụ thở dài một tiếng, tiếp tục xem lên tài liệu trong tay đến. Uy, Tử Nguyệt sao? Ngay tại Dương phụ cương lật ra phần thứ ba tư liệu thời điểm, đột nhiên, điện thoại vang lên. Mẹ, là ai đánh tới nha? Dương Mẫu nghe vậy, cầm điện thoại lên, nói ra, một người bạn. A, là một người nam đánh tới. Dương Tử Nguyệt nói ra. Nam? Dương phụ ngẩn người, lập tức hỏi, Tử Nguyệt, là nam tìm ngươi có chuyện gì không? Dương Tử Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, nói ra, mẹ, không có rồi, một người bạn đánh tới ân cần thăm hỏi một chút mà thôi. Dương Mẫu gặp Dương Tử Nguyệt bỏ mặt, cũng không hỏi nữa cái gì, liền đem điện thoại đưa cho Dương phụ. Uy, Tử Nguyệt, thế nào? Tại sao lâu như thế còn không tiếp điện thoại á? Dương phụ có chút không hiểu nói ra. Nghe được Dương phụ lời nói, Dương Tử Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nàng nói ra, mẹ, thật không có gì rồi, một người bạn ân cần thăm hỏi ta thôi. A, dạng này a? Dương phụ nói ra. Sau đó, Dương Mẫu liền cầm Dương Tử Nguyệt điện thoại, đi đến phòng khách, sau đó ấn miễn để khóa. Mà tại điện thoại một chỗ khác, thì chuyển đến Lý Hạo thanh âm. Tử Nguyệt, là ta, Lý Hạo. Lý Hạo cười nói. Dương Tử Nguyệt nghe vậy, lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Tử Nguyệt, thế nào? Dương Mẫu nhìn thấy nữ nhi động tác, liền hỏi. Mẹ, ta còn có việc, cúp trước a, bài này. Dương Tử Nguyệt vội vàng nói. Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Tử Nguyệt đứa nhỏ này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Mẫu không hiểu hỏi. Mặc kệ nàng, nếu là một cái mã số xa lạ, liền xem như gọi điện thoại người có chuyện gì, cũng sẽ không tìm Tử Nguyệt. Dương phụ nhàn nhạt nói ra. Lý Hạo cùng Dương Tử Nguyệt yêu đương chính thức tiến nhập gay cấn. Lý Hạo thường xuyên sẽ mang theo Dương Tử Nguyệt trở lại chỗ ở của hắn, cùng nàng thân mật, mà Dương Tử Nguyệt cũng rất chủ động biểu thị nguyện ý trở thành Lý Hạo bạn gái. Không thể không thừa nhận, Dương Tử Nguyệt đích thật là một vị mỹ lệ nữ hài, nhất là nàng một tấm kia ngọt ngào, khêu gợi bờ môi, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Mà lại, tại Lý Hạo giáo dục bên dưới, Dương Tử Nguyệt cũng biết được như thế nào đi lấy vui mừng người mình thích. Một khi Dương Tử Nguyệt chủ động ôm ấp yêu thương, Lý Hạo tuyệt đối không chút do dự đem Dương Tử Nguyệt đè xuống giường, hung hăng trả đạp một phen. Hạo ca, mấy ngày nay ngươi cũng không có tới lên lớp a, ngươi gần nhất làm gì đi? Dương Tử Nguyệt có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe được Dương Tử Nguyệt hỏi thăm, Lý Hạo tâm lý có chút áy náy, dù sao mình đã cùng Dương Tử Nguyệt kết giao một đoạn thời gian, chính mình thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không có gọi cho nàng, xác thực lộ ra quá lạnh lùng. Bất quá, chuyện bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể qua loa nói, ta ở bên ngoài có chút việc, tạm thời bận quá không có thời gian đến, các loại bận bịu qua trong khoảng thời gian này sau, ta liền đi trường học tìm ngươi. Nghe vậy, Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, như vậy cũng tốt, vậy ngươi cần phải nhanh lên tới a. Yên tâm đi. Tử Nguyệt, gần nhất trong trường học nam đồng học đối với ngươi có cái gì quấy rối a? Lý Hạo cười hỏi. Dương Tử Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, giận trách, Hạo ca, ngươi nói mỏ gì đâu, bọn hắn nào dám a? Ha ha, ta liền tùy tiện nói một câu thôi, không cần khẩn trương như vậy đi. Lý Hạo vừa cười vừa nói. Dương Tử Nguyệt lắc đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi, Hạo ca, ngươi gần nhất không đến trường học, chương trình học của ngươi rơi xuống rất nhiều, cần tranh thủ thời gian bù một chút, không phải vậy các loại khảo thí thời điểm khẳng định sẽ thi rớt. Chương 2019 coi như thi rớt cũng đừng gấp. Chương 2019 coi như thi rớt cũng đừng gấp. Dương Tử Nguyệt chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, nói ra. Lý Hạo nghe vậy, vừa cười vừa nói, không sao, dù sao ta hiện tại cũng không có cái gì tâm tư đi học tập, coi như thi rớt cũng đừng gấp. Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, bất kể nói thế nào, đây đều là liên quan đến ngươi tiền đồ tương lai đâu, bất kể nói thế nào, đều hẳn là đi trường học đi học. Nghe được Dương Tử Nguyệt lời nói, Lý Hạo nao nao. Ừm, cảm ơn ngươi, Tử Nguyệt. Lý Hạo nói ra nói cái gì đó, về sau chúng ta nhưng là muốn kết hôn, ngươi nói loại này khách khí lời nói làm gì? Dương Tử Nguyệt nói ra. Nghe nói như thế, Lý Hạo không khỏi nở nụ cười. Tốt, ngươi nhanh lên về nhà chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong, liền cúp điện thoại. Nhìn xem cướp mất màn hình điện thoại di động, Lý Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Dương Tử Nguyệt, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực truy cầu ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hạo dậy thật sớm. Tử Nguyệt, ngươi đã tỉnh chưa? Rời giường ăn cơm đi. Lý Hạo đứng tại cửa ra vào, gõ cửa phòng một cái. Sau một lát, liền gặp Dương Tử Nguyệt mặc áo ngủ, chậm rãi mở cửa phòng, nhìn về hướng Lý Hạo. Hạo ca, sớm a. Dương Tử Nguyệt ngon ngọt cười. Ừm, nhanh lên rửa mặt một cái đi, hôm nay còn phải đi học đâu. A. Ăn sáng xong sau, hai người liền tách ra. Lý Hạo đi tới trường học. Bởi vì hắn danh khí đã đủ lớn, cho nên trường học các lão sư cũng không có làm khó hắn, có lẽ là bởi vì hắn cùng Dương Tử Nguyệt quan hệ. Mà khi Lý Hạo đi đến trong sân trường thời điểm, lại bị một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn ánh mắt. Chỉ gặp một người mặc áo da màu đen, mang theo mũ lưỡi chai, vóc người nóng bỏng không gì sánh được nữ sinh đang ngồi ở ven đường trên ghế dài, nhìn xem phương xa. Là nàng. Lý Hạo kinh hô một tiếng. Lý Hạo nhận biết nữ sinh kia, chính là tối hôm qua cùng Dương Tử Nguyệt trò chuyện cờ cờ nữ hài kia, Dương Tử Nguyệt gọi nàng Tiểu Đình.
Tiểu Đình.
Lý Hạo bước nhanh đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng. Nghe được thanh âm, Tiểu Đình quay đầu nhìn lại, khi thấy Lý Hạo đằng sau, con mắt đột nhiên trợn tròn, tựa hồ vô cùng chấn kinh.
Ngươi là?
Tiểu Đình nghi ngờ nói.
Ha ha, ta là Lý Hạo.
Lý Hạo nói ra. Nghe được Lý Hạo lời nói, Tiểu Đình ánh mắt trở nên có chút thảm đạm, cúi đầu thấp xuống, không nói gì. Nhìn xem dáng dấp của nàng, Lý Hạo không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu nha đầu này thế nào? Nhìn xem nàng có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lý Hạo không khỏi hỏi, "Tiểu Đình, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì?" Tiểu Đình trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, "Ta không sao, ta chỉ là hôm qua uống rượu say, quên mang túi tiền, cho nên hôm nay không có mang túi tiền, cho nên." Nói đến đây, Tiểu Đình mặt càng thêm đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Nghe được Tiểu Đình lời nói, Lý Hạo lập tức giật mình, sau đó liền đem trên người mình 100 khối tiền đưa cho nàng, nói ra, "Cho, cầm đi." Tiểu Đình tiếp nhận tiền sau, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, "Không được, tiền này là ngươi hẳn là cho ta." Nói, Tiểu Đình trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm kích, tựa hồ cảm thấy Lý Hạo đĩnh trượng nghĩa. "Tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền nhận." Lý Hạo nói, liền đem tiền thu vào. Mà lúc này, Lý Hạo nhìn thấy, Tiểu Đình thân thể không ngừng mà run rẩy, tựa hồ có cái gì bị quất, nhưng lại chịu đựng không để cho nước mắt chảy xuống đến. Thấy thế, Lý Hạo liền nhíu mày, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Nghe được Lý Hạo lời nói, Tiểu Đình cắn răng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Hạo, nói ra, "Lý Hạo, hôm qua ta gặp một chút chuyện tình không vui."
"Ta biết."
Lý Hạo gật đầu, nói ra,
"Vậy ngươi biết cái gì?"
Tiểu Đình nói ra,
"Nữ sinh kia gọi Tô Huyền Nhi đi."
Lý Hạo hỏi,
"Tô Huyền Nhi?" Nghe được cái tên này, Tiểu Đình không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng Lý Hạo, tựa hồ cũng không biết Tô Huyền Nhi cái tên này.
"Đúng thế, chính là nữ sinh kia."
Lý Hạo gật đầu.
Tiểu Đình nghe vậy, trầm mặc, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng.
"Nàng có phải hay không khi dễ ngươi?"
"Ừm."
Tiểu Đình nhẹ gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi xuất khí."
Nói, Lý Hạo liền muốn đứng lên.
Đừng thấy thế, Tiểu Đình liền vội vàng kéo Lý Hạo.
"Lý Hạo, ta muốn cùng ngươi nói chuyện."
"Nói chuyện gì?"
"Ngươi nói đi."
Lý Hạo nói ra.
"Ta không muốn đem chuyện này nói cho người trong nhà."
Tiểu Đình cắn môi, một bộ do dự bộ dáng.
Nghe nói như thế, Lý Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người, nói ra, "Ngươi không muốn nói sao?
Ta không phải bằng hữu của ngươi sao?
Ngươi hẳn là tin tưởng ta, nói cho ta biết trong lòng ngươi buồn rầu, có lẽ ngươi có thể tìm tới biện pháp giải quyết đâu."
Nhìn trước mắt thiếu niên, Tiểu Đình có chút cảm động, nhưng lại có chút sợ sệt, nàng không biết nên làm sao mở miệng.
Thấy thế, Lý Hạo không khỏi cười khổ nói, xem ra là ta đánh giá cao chính mình.
Tiểu Đình thấy thế, vội vàng lắc đầu, nói ra, ta không phải ý tứ này, ta.
Tiểu Đình dạng đường này, cũng nói không ra cái như thế về sau.
Nhìn xem Tiểu Đình dáng vẻ, Lý Hạo bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, nếu không muốn nói coi như xong đi, bất quá, có cái gì khó khăn ngươi có thể tìm ta, mặc dù ta khả năng không giúp được ngươi giúp cái gì, nhưng là, nếu như ta có thể làm đến, nhất định sẽ giúp ngươi.
Thật sao? Nghe được Lý Hạo lời nói, Tiểu Đình không khỏi trong mắt hiện lên một vòng chờ mong ánh mắt, tựa hồ là có chút chờ mong Lý Hạo sẽ đáp ứng giúp nàng bình thường.
"Đương nhiên."
Lý Hạo gật đầu, vừa cười vừa nói,
"Cái kia vật thật cảm ơn ngươi."
Tiểu Đình trong mắt tràn đầy cảm kích.
"Được rồi, chớ khách khí, ngươi nhanh lên trở về phòng học đi."
Lý Hạo bãi quát tay, nói ra.
Nói, Lý Hạo liền từ Tiểu Đình bên cạnh đứng lên, hướng trong trường học đi đến.
Nhìn xem Lý Hạo bóng lưng, Tiểu Đình hốc mắt không khỏi hồng nhuận.
Vì cái gì người ta thích đều là loại người này đâu?"
Tiểu Đình trong lòng âm thầm nói ra.
"Lý Hạo, ngươi rốt cục trở về rồi."
Khi Lý Hạo mới vừa tiến vào phòng học, liền nghe được Chu Phương Hưng phấn hô.
Nghe được thanh âm này, Lý Hạo không khỏi trợn trắng mắt, cô nàng này phản xạ cung là dài bao nhiêu, hôm qua không phải đã nói với nàng sao, hôm nay phải sớm bên trên mới có thể trở về.
"Chu Phương đồng học, xin ngươi chú ý một chút hình tượng của mình, ta cũng không thích lôi thôi nữ sinh."
Nghe được câu này, Chu Phương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lập tức liền quay người chạy hướng về phía trong phòng học.
"Ai?"
Nhìn thấy Chu Phương cử động, Lý Hạo thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lập tức, Lý Hạo liền hướng phía chỗ ngồi đi đến.
"Lý Hạo, ngươi cuối cùng là trở về." Gặp Lý Hạo trở về, Tô Tình lập tức nên đón tiếp lấy, kéo Lý Hạo cánh tay.
Chương 2020 mới tới một cái rất đẹp trai nam sinh. Chương 2020 mới tới một cái rất đẹp trai nam sinh.
Lý Hạo nhẹ gật đầu, nói ra,
"Tô Tình tính cách một mực rất tốt, Lý Hạo đối với nàng cũng có mấy phần hảo cảm, bởi vậy, Lý Hạo cũng không cự tuyệt Tô Tình thân mật động tác. Mà lại, Tô Tình dáng người tỷ lệ cực dai, nhất là bộ ngực, cái kia hai đoàn sung mãn, tại Lý Hạo tuổi trò đụng phải trong chốc lát, để Lý Hạo cảm giác trong lòng rung động."
Thấy thế, chung quanh các nam sinh nhao nhao quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt.
Mà Chu Phương cũng đi tới, cười híp mắt nói ra, "Lý Hạo, buổi tối hôm qua chơi đến còn tận hứng sao?"
Lý Hạo lúng túng ho khan một cái, nói ra,
"Còn tốt."
"Vậy là tốt rồi.
Lớp chúng ta gần nhất mới tới một cái rất đẹp trai nam sinh, ta nhìn hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu không, hắn thật đúng là truy cầu ngươi đây."
Chu Phương nói ra.
Nghe vậy, Lý Hạo tâm lý không khỏi lột bột một chút, không dám tin nhìn qua Chu Phương.
Gia hỏa này thật đúng là cả gan làm loạn a.
Vậy mà truy cầu chính mình, hắn có phải hay không chán sống rồi?
Nghĩ tới đây, Lý Hạo không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra,
"A, nam sinh kia tên gọi là gì?"
"Gọi là Triệu Vân Kiệt." Nói xong, Chu Phương liền cười hì hì nhìn xem Lý Hạo.
"Triệu Vân Kiệt?"
Lý Hạo lặp lại một lần ba chữ này.
"Đúng vậy, ngươi biết sao?"
Chu Phương cười hỏi.
"Ta không biết."
Lý Hạo lắc đầu.
Vậy làm sao ngươi biết tên của hắn đâu? Lý Hạo mặt không khỏi co quắp một chút, nói ra, ngươi không dùng lại loại kia mập mờ ánh mắt nhìn ta, chẳng cần biết hắn là ai, nhưng là ta cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có, ta cùng ngươi không giống với. Nói xong, Lý Hạo liền chuẩn bị rời đi phòng học. Mà lúc này, Tô Tình bỗng nhiên kéo lại Lý Hạo cánh tay, nói ra, Lý Hạo, ngươi chờ một chút. Thấy thế, Lý Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi còn muốn làm gì? Lý Hạo lạnh lùng nói ra. Nghe được Lý Hạo ngữ khí, Tô Tình không khỏi khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt chi sắc, chợt túi đầu nói ra, ta không có chuyện, ta về trước ký túc xá nghỉ ngơi đi. Nói đi, Lý Hạo liền đẩy cửa rời phòng học. Gặp Lý Hạo rời đi, Tô Tình không khỏi thở dài một hơi. Nhìn thấy Lý Hạo rời đi, một bên Chu Phương cũng là cảm thấy rất ngờ vực, nói ra, Tình Tình, ngươi thế nào? Đây. Nghe được Chu Phương hỏi thăm, Tô Tình không khỏi ngây ngẩn cả người. Tình Tình, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi nói ra đến, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Chu Phương tiếp tục nói. Nghe được Chu Phương lời nói, Tô Tình không khỏi lộ ra khó xử biểu lộ, nhưng là nhìn thấy Chu Phương vẻ lo lắng, Tô Tình hay là cắn răng, nói ra, ta thích Lý Hạo. Ta dựa vào, không phải đâu. Ngươi thế mà thích Lý Hạo? Nghe nói như thế, Chu Phương lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc, nói ra, ngươi điên rồi đi. Lý Hạo thế nhưng là có vị hôn thê đó a. Nhưng ta chính là ưa thích hắn nha. Tô Tình nói ra. Thấy thế, Chu Phương không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, thế nhưng là ngươi cũng không thể ưa thích hắn à? Chuyện này nếu như bị hắn vị hôn thê biết, đó cũng không phải là trò đùa đó a. Ngươi không có nói, hắn không biết a. Tô Tình nói ra. Cái này. Nghe được Tô Tình lời nói, Chu Phương lập tức á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Tốt a, đã ngươi đã thích hắn, vậy ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Chu Phương bất đắc dĩ nói. Tạ ơn. Tô Tình cảm kích nhìn Chu Phương một chút, nói ra. Ai? Nhìn thấy Tô Tình biểu lộ, Chu Phương trong lòng lại là một trận thở dài, nhưng là, nàng thì có biện pháp gì đâu. Tình yêu loại vật này, không phải ai đều có thể nắm chắc được. Một ngày chương trình học rất nhanh liền kết thúc, cơm tối thời gian, Lý Hạo chính chuẩn bị trở về học viện, ngay tại lúc này, một cỗ xe con màu đen đứng tại Lý Hạo trước mặt, cửa sổ xe mở ra sau khi, từ trên xe đi xuống một người nam tử. Nam tử này mặc thẳng âu phục, nhìn qua rất có khí chất, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Nhìn thấy nam tử này, Lý Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người, chợt nhíu mày, nói ra, ngươi là ai? Nam tử cười mỉm mà nhìn xem Lý Hạo, nói ra, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu là, ngươi cùng ta đi một chỗ. Ta không đi. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ha ha, ngươi nếu là không theo ta đi, như vậy, hôm nay ngươi phòng ngủ cũng đừng nghĩ bảo vệ, nam tử cười mỉm nói. Ngươi có ý tứ gì? Lý Hạo quay người, cam tức nhìn nam tử. Rất đơn giản, nam tử khẽ cười nói, người của ta đã tại ngươi trong túc xá sắp đặt camera. Ngươi, nghe đến đó, Lý Hạo con mắt lập tức trừng tròn xoe, nói ra hèn hạ. Ngươi bây giờ mới phát hiện a? Nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi muốn như thế nào? Cùng ta đi một chuyến, nam tử thản nhiên nói. Thấy thế, Lý Hạo không khỏi sững sờ. Lý Hạo, đừng sợ, ngươi là TAE cùng do sát người, ta muốn bọn hắn cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chu Phương vội vàng khuyên giải nói. Nghe được Chu Phương lời nói, Lý Hạo không khỏi nở nụ cười khổ, nói ra, Chu Phương, ngươi quá ngây thơ rồi, những tên khốn kiếp kia cũng không phải người bình thường, nếu như bọn hắn thật sự có đau lòng hại ta, như vậy, ta căn bản không có khả năng lẫn mất rơi, cho nên, cùng người như vậy, ta căn bản không có bất kỳ phần thắng. Vậy ý của ngươi, chính là đáp ứng hắn. Lý Hạo do dự một hồi, chợt nói ra, ta đáp ứng hắn, chẳng qua là muốn tìm cái địa phương yên lặng một chút thôi. Ừ, vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Chu Phương vội vàng nói hy vọng như vậy. Lý Hạo nhàn nhạt nói ra. Sau đó, tại Chu Phương dẫn đầu xuống, Lý Hạo đi tới trường học một cái chỗ bí mật. Lúc này, Lý Hạo tâm lý không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Chúng ta tới nơi này làm gì? Lý Hạo nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Chu Phương mỉm cười, nói ra, ngươi không cần khẩn trương, ta mang ngươi tới đây chính là để cho ngươi liên lạc một chút. Lý Hạo nhẹ gật đầu, chợt nói ra, tạ ơn. Nghe được Lý Hạo lời nói, Chu Phương không khỏi nở nụ cười, nói ra, không khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi trợ giúp ta chạy trốn, như vậy hiện tại ta cũng chỉ là bị giam tiến nhà tù thôi. Không khách khí. Hai người nói chuyện phía một phen đằng sau, Chu Phương đột nhiên hỏi, Tình Tình, ngươi có bạn trai chưa? Nghe vậy, Lý Hạo lập tức ngây ngẩn cả người. Không có. Vậy ngươi có người thích sao? Có a. Vậy là tốt rồi, ngươi biết không, ta thích Nam Hải kia mà chính là Lý Hạo. Chu Phương cười mỉm nói, ngươi nhìn, hắn lớn lên cỡ nào anh tuấn, cỡ nào tiêu sái, ngươi nếu là ưa thích hắn, như vậy thì nhanh cùng hắn kết giao đi. Chương 2021 lần thứ nhất yêu nữ Hải Nhi. Chương 2021 lần thứ nhất yêu nữ Hải Nhi. Cái gì? Nghe được Chu Phương lời nói, Lý Hạo không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn không phủ định chính mình tương đối ưu tú, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một nữ Hải Nhi tồn tại. Nữ Hải Nhi này chính là Đường Tình Tình, cũng là Lý Hạo lần thứ nhất yêu nữ Hải Nhi. Lý Hạo, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi? Không có không có, làm sao lại thế? Lý Hạo ngượng ngùng nói ra. Vậy ta an tâm. Chu Phương thở dài một hơi, nói ra, vậy ngươi liền đi về trước đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Ừm. Lý Hạo lên tiếng, liền rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Hạo đi xa bóng lưng, Chu Phương khỏe miệng phát họa ra một vòng mỉm cười. Tại Chu Phương xem ra, chính mình người theo đuổi, Lý Hạo tuyệt đối xem như một cái. Dù sao, Lý Hạo ưu tú như vậy, mà lại chính mình cũng rất ưa thích Lý Hạo. Bất quá, Lý Hạo tính cách có chút quái dị, để Chu Phương có chút nhìn không thấu, cho nên Chu Phương mới chậm chạp không có hướng Lý Hạo thổ lộ. Nhưng là hiện tại, Chu Phương lại cảm giác được chính mình tựa hồ trở đến mình muốn đáp án. Rời đi học viện, Lý Hạo liền hướng phía trong nhà Phương hướng đi đến. Không lâu sau đó, Lý Hạo liền tới đến trước cửa nhà. Vừa đi vào trong phòng, Lý Hạo liền phát hiện Đường Tình Tình phụ mẫu đang ngồi ở trên ghế salon, trên mặt treo đầy vẻ u sầu. Nhìn thấy Đường Tình Tình phụ mẫu, Lý Hạo liền minh bạch, hai người này nhất định là vì chuyện ngày hôm qua phiền não. Cha mẹ, các ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại? Đường Tình Tình nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân, nghi ngờ hỏi. Tình Tình, chuyện ngày hôm qua, ngươi cũng nghe được? Đường ba ba hỏi. Ta đều nghe được, thế nào? Ngươi còn nhỏ, không hiểu những này, nhưng là cha mẹ nói cho ngươi, những chuyện này tuyệt đối không nên nói lung tung, càng thêm không cần cùng ngươi các bạn học giảng. Nghe được phụ thân lời nói, Đường Tình Tình không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, ta đã biết. Đúng rồi, Tình Tình, ngươi cùng Lý Hạo là thế nào nhận biết? Đường mụ mụ tiếp tục hỏi. Hắn đã giúp việc khó khăn của ta. Đường Tình Tình nói ra. Vậy các ngươi ở giữa? Đường mụ mụ lời nói vẫn chưa nói xong, Đường ba ba liền đem nó đánh gãy. Tốt tốt, ngươi đừng lại hỏi, ngươi đây không phải tại chia rẽ người ta vợ chồng trẻ sao? Đường ba ba đoán giận nói. Vậy ngươi ngược lại là giải thích cho ta một chút, ngươi nói Lý Hạo đã giúp ngươi giúp cái gì? Đường mụ mụ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá, lúc đó hắn đang cứu ta thời điểm, hắn dùng sức đẩy ra những đại hán áo đen kia, đã cứu ta. Đường Tình Tình nói ra. Nghe vậy, Đường mụ mụ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Nhìn thấy mẫu thân sắc mặt âm trầm, Đường ba ba không khỏi thầm kêu hằng bét. Quả nhiên, Đường mụ mụ cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai hắn chính là Lý Hạo a. Khó trách lợi hại như vậy, lại có thể một cước đạp bay năm tên bảo tiêu. Nghe được lời của mẫu thân, Đường ba ba cái trán không khỏi toát ra mồ hôi. Vậy con ngươi là thế nào hồi báo người ta? Đường mụ mụ tiếp tục hỏi. Cái này, Đường ba ba ấp úng một lát, nói ra, hắn nói để cho ta cho hắn 1000 khối tiền, không dùng được phương thức gì. A, nói như vậy, ngươi đáp ứng? Đường mụ mụ lạnh giọng hỏi. Đường ba ba nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đem 1000 đồng tiền cho hắn đi. Cái gì? Đường ba ba không khỏi hoảng sợ nói. Làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Đường mụ mụ lạnh giọng hỏi. Đường ba ba lắc đầu liên tục, nói ra, không không, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nói, Đường ba ba từ trong túi móc ra 1000 khối tiền, đưa cho Lý Hạo. Tạ ơn Đường thúc thúc. Lý Hạo đưa tay đem tiền bỏ vào trong túi, sau đó quay người rời đi. Các ngươi cứ như vậy buông tha Lý Hạo, nhìn thấy Lý Hạo thân ảnh biến mất tại ánh mắt, Đường mụ mụ thần sắc không khỏi biến hóa không ngừng, nói ra. Ai, Tình Tình, ngươi không phải không biết, ba ba của ngươi ta là giáo sư nghèo, một năm tiền lương cũng bất quá mới 500 khối tiền, nào có cái gì tiền nhàn rỗi đi thanh toán 1000 khối tiền. Đường ba ba bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe được câu này, Đường mụ mụ không khỏi nhíu mày, nói ra, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ Tình Tình không có lấy chồng sao? Nghe vậy, Đường ba ba lập tức lắc đầu, nói ra, không có, không có, tuyệt đối không có. Vậy liền cho Tình Tình một cái cơ hội, để chính nàng lựa chọn mình thích nam sinh đi. Nghe được câu này, Đường ba ba lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, nói ra, ừm, chuyện này giao cho ngươi, ta đi làm cơm. Sau khi nói xong, Đường ba ba liền cao hứng bừng bừng rời đi. Nhìn thấy phụ thân bóng lưng rời đi, Đường Tình Tình không khỏi nhẹ nhàng dậm chân, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đường Tình Tình cũng không biết lựa chọn của mình đến tột cùng là đúng hay sai. Cùng lúc đó, Lý Hạo rời đi học viện đằng sau, liền trực tiếp về đến trong nhà. Trên đường về nhà, Lý Hạo trong đầu một mực nổi lên Chu Phương bộ dáng, càng nghĩ trong lòng càng ngứa. Thật là, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Về đến nhà đằng sau, Lý Hạo không khỏi gãi gãi đầu, có chút buồn bực nói ra. Sau đó, Lý Hạo cũng không đi nghĩ những thứ này, tắm rửa đi ngủ. Ngày thứ hai, Lý Hạo tỉnh lại, an điểm tâm xong đằng sau, liền hướng phía công ty đi đến. Hôm nay là cuối tuần, trong công ty cũng không có sự tình gì. Đi vào phòng làm việc, Lý Hạo đem trên bàn công tác chồng chất như núi văn kiện xử lý một lần đằng sau, liền bắt đầu chỉnh lý đồ vật của mình. Lý Hạo, ngươi hôm nay tại sao không đi tìm bạn gái a? Lý Hạo bí thư Tiểu Vương đi đến, nhìn xem Lý Hạo, cười đùa tí từng nói. Nghe vậy, Lý Hạo không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, đừng làm rộn, ta hôm nay có chuyện nghiêm túc muốn làm. A, sự tình gì? Tiểu Vương tò mò hỏi. Một chút vụn vặt sự tình. Lý Hạo nói ra. Cái gì vụn vặt sự tình a? Tiểu Vương hỏi. Cái này. Lý Hạo một mặt lúng túng nói ra, kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, chính là ta dự định xin phép nghỉ mấy ngày, đi ra ngoài chơi 2 ngày. Chơi 2 ngày? Ừm, đi nghỉ phép 2 ngày, thuận tiện thư giãn một tí. Lý Hạo nói ra. Nghe được Lý Hạo lời nói, Tiểu Vương không khỏi ngẩn người, chợt Tiểu Vương trên khuôn mặt không khỏi tách ra dáng tươi cười, nói ra, đi, đã ngươi phải buông lỏng, vậy ngươi liền đi đi. Dù sao công ty có ta cùng lão bản ở đây, ngươi không cần lo lắng. Ừm, đa tạ. Lý Hạo nói ra. Cùng lúc đó, trong trường học, Chu Phương cùng Đường Ba Ba cãi lộn đã truyền đến trường học mỗi một hẻo lánh. Mà giờ khắc này, Đường Tình Tình đang nằm tại đi ngủ. Đường Ba Ba đứng tại bên giường, nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình, không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi nha đầu chết tiệt này, cũng bao nhiêu tuổi, còn không kết hôn, ngươi là muốn đem ta gấp chết là không phải. Ta còn không muốn nói yêu đương. Nghe được Đường Ba Ba lời nói, Đường Tình Tình không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, nói ra. Chương 2022 nhất định phải nhanh cho ngươi tìm lão công, chương 2022 nhất định phải nhanh cho ngươi tìm lão công, vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm kết hôn? Ta hiện tại cũng không nghĩ một chút những này. Đường Tình Tình nói ra. Tình Tình, ngươi còn nhỏ, ngươi còn rất dài thời gian có thể phung phí, nhưng là, ta cũng đã già, ta nhất định phải nhanh cho ngươi tìm lão công, để cho ngươi gả đi à. Đường Ba Ba bất đắc dĩ nói ra. Đường Tình Tình không nói lời nào, chỉ là an tĩnh nằm tại. Thế thế, Đường Ba Ba cũng biết, chính mình khuyên tiếp nữa cũng là phí công, thế là liền rời đi chủ đề. Đúng rồi, ngươi hôm qua nói ngươi ở bên ngoài đụng phải một vị xoái ca, ngươi nói với ta, hắn dáng dấp là thế nào? Có phải là thật hay không giống như lời ngươi nói như thế? Đường Ba Ba hỏi. Nghe được câu này, Đường Tình Tình liền mở hai mắt ra, nói ra, cha, làm sao ngươi biết? Nghe được câu này, Đường Ba Ba liền nhịn không được bật cười, nói ra, ngươi đứa nhỏ này, ba ba còn không hiểu rõ ngươi sao, ta chỉ là nghe ngươi nói một chút, ngươi liền nói cho ta biết. Được rồi, ba ba, người kia thật rất xuất khí. Đường Tình Tình vội vàng nói. Thật, hắn có hay không ngươi xinh đẹp? Đường Ba Ba không khỏi hỏi. Ê, hắn lớn lên tương đối giống Minh Tinh, mà lại là loại kia rất đẹp trai Minh Tinh. Đường Tình Tình vội vàng trả lời ha ha, ta liền biết. Đường Ba Ba không khỏi cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, cha, ngươi hôm nay không đi nhà máy sao? Đường Tình Tình hỏi hôm nay không đi, ta hôm nay muốn dẫn ngươi đi ra mắt, nhìn xem tiểu tử thúi kia đến tột cùng tốt bao nhiêu. Đường Ba Ba nói ra. Nghe được lời nói này, Đường Tình Tình không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cha, ta đều nói rồi, không cần giới thiệu cho ta nam nhân. Vì cái gì? Đường Tình Tình do dự một chút, hay là quyết định nói ra lời nói thật, ta thích nam hải tử, so với hắn đẹp trai nhiều. Thật. Đường Ba Ba hỏi. Thật. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi cái hải tử ngốc này, người ta là lừa gạt ngươi, ngươi thế mà tin là thật. Đường Tình Tình không nói. Được rồi, ba ba hôm nay muốn dẫn ngươi đi ra mắt, ngươi cũng đừng quên mặc xinh đẹp một chút. Nghe được câu này, Đường Tình Tình sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Đường Ba Ba thấy thế, không khỏi cười lên ha hả. Rất nhanh, Đường Ba Ba liền lái xe đem Đường Tình Tình trở đến ra mắt địa điểm. Ra mắt địa điểm là tại một tòa tên là Ngọc Lan Sơn trang khu biệt thự. Đi vào ra mắt địa phương, Đường Ba Ba dừng xe xong, liền đem Đường Tình Tình kéo vào một tòa xa hoa trong phòng. Mới vừa đi vào, liền có người tiến lên đón. Bá phụ, ngài tới rồi. Ừm, tiểu Trương A, đây chính là nữ nhi của ta, gọi Đường Tình Tình, năm nay 19 tuổi. Tình Tình, mau tới gặp qua Trương thúc thúc, ngươi tốt. Đường Tình Tình lễ phép vấn an. Tình Tình à, nơi này có mấy bộ quần áo đều là A Di giúp ngươi chuẩn bị, chúng ta đi trước thử một chút đi. Đường Ba Ba nói ra. Sau khi nói xong, Đường Ba Ba liền lôi kéo Đường Tình Tình đi hướng trên lầu. Đi vào trong phòng đằng sau, liền có ba nữ hải tử chờ đợi ở nơi đó. Đây là nữ nhi của ta, Đường Tình Tình, nữ nhi của ta hiện tại đã tốt nghiệp trung học, lập tức liền muốn kết hôn, ta hôm nay chính là đến mang nàng đi thử lễ phục. Đường Ba Ba giới thiệu nói. Nghe được Đường Ba Ba lời nói, mấy nữ hải tử kia vội vàng quay chung quanh tiến lên. Đường Tỷ Tỷ, ta gọi Dương Thiến Thiến, ngươi liền gọi ta Thiến Thiến liền tốt. Dương Thiến Thiến nhiệt tình nói ra. Nhìn xem dáng tươi cười kia sán lạn nữ hải tử, Đường Tình Tình trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Thiến Thiến, ngươi tốt, thanh âm của ngươi hảo hảo nghe. Nghe được Đường Tình Tình ca ngợi, Dương Thiến Thiến không khỏi cười híp hai mắt, nói ra, đa tạ tỷ tỷ khích lệ. Được rồi, hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi vào thử một chút lễ phục, ta liền đi trước lạc. Đường Ba Ba nói ra. Được rồi, bá phụ, vậy ngài đi thong thả. Đường Tình Tình nói ra. Các loại Đường Ba Ba rời đi về sau, Dương Thiến Thiến liền không kịp chờ đợi hỏi, Đường Tỷ Tỷ, ngài thích gì loại hình a? Nghe được câu này, Đường Tình Tình lập tức ngượng ngùng cúi đầu, nói ra, ta còn chưa có bạn trai. Nghe được câu này, Dương Thiến Thiến liền ngây ngẩn cả người, một bên một cô gái khác cũng ngây ngẩn cả người. Không thể nào, Đường Tỷ Tỷ ngươi còn chưa có bạn trai. Ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn tìm cái lao công thôi, chẳng lẽ lại là bởi vì chúng ta duyên cớ, ngươi mới một mực độc thân à? Không phải, là bởi vì hắn quá đẹp trai. Đường Tình Tình có chút xấu hổ nói ra. Hoa tắc, Đường Tỷ Tỷ, ngươi thật là có phúc khí, một cô gái khác hâm mộ nói ra. Nghe được hai nữ sinh lời nói, Đường Tình Tình không khỏi nở nụ cười. Đường Tỷ Tỷ, vậy chúng ta liền bắt đầu chọn lựa quần áo đi. Dương Tiến Tiến nói ra. Tốt a. Đường Tình Tình đáp. Sau đó, ba nữ hải tử bắt đầu chọn lựa lễ vật đến. Mà lúc này, tại khoảng cách Ngọc Lan Sơn Trang không xa một cỗ trên xe con màu đen, một cái mang theo kính râm thanh niên nam tử, chính cầm kính viễn vọng, quan sát đến dãy kia xa hoa biệt thự. Lão đại, ngươi nhìn, Đường Tỷ Tỷ đang thử nhỉ may lễ phục ngồi ở ghế cạnh tài xế, một người nam tử chỉ vào nơi xa cửa biệt thự tình huống, nói ra. Ừm, ngươi đi mua chút hoa quả, ta muốn cùng Đường Tỷ Tỷ cùng một chỗ ăn bữa tối. Người thanh niên nam tử kia ra lệnh. Được rồi. Rất nhanh, lái xe liền xuống xe hướng phụ cận siêu thị đi đến. Mà giờ khắc này, ngay tại thử lễ phục, Đường Tình Tình lại đột nhiên hắt hơi một cái. Ai ở sau lưng mắng ta? Đường Tình Tình tự nhủ thầm nói. Rất nhanh, Đường Tình Tình liền đổi xong quần áo, mặc cái này xinh đẹp sọc trắng xanh lễ phục. Đường Tình Tình đứng tại trước gương đi lòng vòng, sau đó lại chiếu chiếu, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng biểu lộ. Tốt, Đường Tình Tình, cái này lễ phục rất thích hợp ngươi, ngươi đi đổi quần áo một chút đi, chúng ta liền xuống đi ăn cơm. Dương Tiến Tiến nói ra. Nghe được câu này, Đường Tình Tình vội vàng chạy vào phòng ngủ, thay quần áo, sau đó lại hóa trang, cuối cùng đổi lại chính mình thích nhất sọc trắng xanh lễ phục, từ trong phòng đi ra. Thật đẹp. Nhìn trước mắt Đường Tình Tình, Dương Thiến Thiến không khỏi sợ hãi than nói. Tạ ơn. Đường Tình Tình khẽ cười nói. Đường Tình Tình vừa đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy ngoài cửa có 4-5 người, chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Thấy cảnh này, Đường Tình Tình tâm lý không khỏi một trận bối rối. Nàng không dám nhìn tới mấy người kia ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Đi xuống thang lầu, Đường Tình Tình dương mắt nhìn một chút cái kia ngồi ở trên ghế salon thanh niên, phát hiện trên mặt của hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường, Đường Tình Tình tâm cũng hơi đã thả lỏng một chút. "Đường tỷ tỷ, ngươi đã đến, mời tới bên này." Dương Tiến Tiến liền vội vàng nên đón, đem Đường Tình Tình dẫn tới trên bàn cơm. Thức ăn trên bàn đồ ăn, 10 phần phong phú, mỗi dạng đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ, để cho người ta thèm ăn đại chấn. Nhìn xem cái kia thức ăn đầy bàn, Đường Tình Tình không khỏi cảm giác bụng có chút đói. Chương 2023 nguyên lai người chính là Lâm Phong. Chương 2023 nguyên lai người chính là Lâm Phong. Lâm Phong cười đưa tay ra. Đường Mụ Mụ đội vàng cầm Lâm Phong tay, "Nguyên lai ngươi chính là Lâm Phong, ta nghe Tình Tình nói qua ngươi. Hôm nay thấy một lần quả nhiên là cái anh tuấn tiêu sái tiểu hòa tử." "A Di, ngươi quá khách khí." Lâm Phong khẽ cười nói. "A Di, ta cùng Lâm Phong có một ít sự tình cần thương lượng một chút, ngươi ngồi trước một lát đi." Đường Tình Tình nói xong, liền lôi kéo Lâm Phong đi vào gian phòng. Nghe được câu này, Đường Mụ Mụ không khỏi nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào, bất quá, nàng lại không nói ra được là nơi nào kỳ quái. "A Di, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài a." Nói xong câu đó, Đường Tình Tình khép cửa phòng lại. Nghe được cửa phòng bị khóa bên trên, Đường Mụ Mụ lúc này mới ý thức được không ổn. Trong lòng của nàng dâng lên một trận dự cảm bất tường. "A Di, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta lập tức liền trở lại." Đường Tình Tình nói xong, liền xông ra cửa phòng. Đường Mụ Mụ ngẩn người, sau đó đi tới trên ghế salon, ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, trong lòng của nàng càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì trong nội tâm nàng luôn cảm thấy bất an? Chẳng lẽ Tình Tình là lừa gạt mình? Không nên a, Tình Tình nhất định sẽ không lừa gạt mình. Ngay lúc này, Đường Tình Tình từ bên trong chạy ra. "A Di, Lâm Phong hắn." Đường Tình Tình thở hổn hển, nhìn xem Đường Mụ Mụ, một mặt lo lắng. Nhìn thấy Đường Tình Tình bộ dáng này, Đường Mụ Mụ không khỏi nhíu mày, "Tình Tình, ngươi thế nào?" Hắn. Đường Tình Tình liên tiếp nói hai cái hắn chữ, thế nhưng là, nói đúng là không ra một cái hoàn chỉnh lý do. Thấy cảnh này, Đường Mụ Mụ càng phát ra cảm thấy bất an. "Lâm Phong hắn." Đường Tình Tình nói không nên lời. "Hắn thế nào?" "Lâm Phong hắn đem tá cho mạnh." Đường Tình Tình cắn răng nghiến lợi nói ra. "Cái gì?" Nghe được câu này, Đường Mụ Mụ lập tức giật nảy cả mình, lập tức đứng dậy, một mặt nghiêm túc trừng mắt về phía Đường Tình Tình. "Tình Tình, hắn thật đem ngươi cho cái kia?" "Ừm." Đường Tình Tình nhẹ gật đầu, tên xuất sinh này lại dám làm ra chuyện như vậy. Hắn tại sao có thể như vậy đối đãi một nữ hài tử? "Tình Tình, hắn ở đâu? Nhanh lên mang ta tới tìm hắn tính sổ sách." Đường Mụ Mụ tức giận nói ra. Nghe được Đường Mụ Mụ lời nói, Đường Tình Tình một mặt dở khóc dở cười. "Mụ Mị, ngài hiểu lầm, ta nói cái kia hắn cũng không phải là chỉ cái kia Lâm Phong." Nghe được Đường Tình Tình giải thích, Đường Mụ Mụ ngây ngẩn cả người, một mặt mê mang nhìn qua Đường Tình Tình. "A Di, ngài quên sao? Lâm Phong hắn chính là ngày đó ban đêm đã cứu ta một mạng người." Đường Tình Tình nói ra. "Hắn thật đã cứu ngươi một mạng?" Đường Mụ Mụ ngữ khí hỏa hoạn rất nhiều. "Ừm. Lúc trước, nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta liền ô ô." Đường Tình Tình khóc nằm nhòe Đường Mụ Mụ trong ngực, thương tâm đến cực điểm. Thấy cảnh này, Đường Mụ Mụ vỗ Đường Tình Tình phần lưng, nhẹ giọng an ủi, "Tình Tình ngoan, không khóc. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để tên cầm thú kia thương tổn ngươi." "Tạ ơn A Di." "Không cần cảm ơn. Mặc kệ hắn làm sai chuyện gì, ta đều sẽ thay ngươi giáo huấn hắn." Nói, Đường Mụ Mụ liền chuẩn bị đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng lại tại lúc này, một người nam nhân từ bên ngoài đi vào. "Lão bà, ngươi muốn đi ra ngoài làm gì nha?" Nghe được câu này, Đường Mụ Mụ ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Phong chính cười híp mắt đứng tại cửa ra vào. "Ngươi?" Đường Mụ Mụ nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở trước mắt, giật nảy mình. "Lão bà, ngươi muốn đi ra ngoài làm gì nha? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Bởi vì các ngươi hai mẹ con ở bên ngoài nói chuyện phiếm, ta nghe thú vị, cho nên liền tiến đến nghe lén các ngươi nói chuyện lạc." Lâm Phong nhún vai, một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nghe được câu này, Đường Mụ Mụ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đứng lên, nhìn xem Lâm Phong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ phẫn hận. "Người tên hôn đản này, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Đường Mụ Mụ cắn răng nghiến lợi quát. Lâm Phong nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười. "Lão bà, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Rõ ràng là chính ngươi đem ta cho coi nhẹ mất rồi, làm sao ngược lại trách tội tại trên đầu của ta đâu?" Lâm Phong vô tội nháy nháy mắt, giả bộ như một bộ dáng vẻ bị khuất. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này, Đường Mụ Mụ không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Bớt đi. Loại người như ngươi, ta còn không biết sao?" "Ha ha." Lâm Phong cười nói. "Ngươi cười cái gì cười? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật đáng yêu." Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Mụ Mụ tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi tên hôn đản này, lại còn cười ta đáng yêu. Đúng a? Ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu, không giống một ít người ơi." Đau chết mất. Đường Mụ Mụ còn chưa kịp mắng nữa vài câu, Lâm Phong đột nhiên bưng bít lấy cái mông kêu rên đứng lên. Đường Tình Tình cùng Đường Mụ Mụ đều ngây ngẩn cả người. Đường Tình Tình nhìn thấy Lâm Phong bưng bít lấy cái mông, nhịn không được hỏi, "A Di, ngươi đánh hắn sao?" "Đây không có." Đường Mụ Mụ vội vàng lắc đầu, "Ngươi không có đánh hắn, vì cái gì hắn đột nhiên che cái mông?" Đường Tình Tình nghi ngờ hỏi. "Ngạch cái kia, ta không phải cố ý. Ta tin tưởng A Di ngươi khẳng định không phải cố ý, dù sao A Di như thế thương ta. Ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng ngươi cũng phải cố kỵ bên dưới cảm thụ của ta đi." Nghe được câu này, Đường Mụ Mụ tâm lý không khỏi một trận áy náy. Nàng biết, chuyện này đúng là nàng không đối, nàng không nên không để ý đến Đường Tình Tình. Đường Mụ Mụ thở dài một cái, xoay người lại, nhìn về hướng Lâm Phong. Nhìn thấy Đường Mụ Mụ cái biểu tình này, Lâm Phong tâm lý có một tia dự cảm bất tường. "Cái kia, A Di, ngươi đừng như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng." Lâm Phong sờ sờ gò má. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Mụ Mụ nước mắt lần nữa chảy xuống. "Mẹ, ngài đừng khóc à." Nhìn thấy Đường Mụ Mụ khóc, Đường Tình Tình lập tức chân tay luống cuống, vội vàng móc ra khăn tay giúp Đường Mụ Mụ lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt. Thấy cảnh này, Lâm Phong tâm lý không khỏi lộ bộ một chút. Chẳng lẽ nói, Đường Mụ Mụ biết thân phận chân thật của hắn? Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn rất muốn đem chuyện này nói cho Đường Mụ Mụ, nhưng hắn hay là quyết định giấu giếm Đường Mụ Mụ. "Lão bà, ta vừa mới nói nhiều như vậy, chỉ là muốn giải thích với ngươi một chút, ta biết ta làm sai, nhưng ta thật không phải là cố ý, ngươi tha thứ ta được không?" Lâm Phong nói, một bên đưa tay ôm Đường Mụ Mụ vào eo, một bên nũng nịu giống như cọ sát Đường Mụ Mụ. Đường Mụ Mụ lòng mềm nũng, liền nhẹ gật đầu, "Ừm, ta tha thứ ngươi, về sau đừng có lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bằng không mà nói, ta nhất định sẽ để ngươi để mặt." Chương 2024 đọc sinh nữ nhi Đường Tuyết Mai. Chương 2024 đọc sinh nữ nhi Đường Tuyết Mai. "Ừm, tốt tốt tốt, ta đã biết." Nghe được Đường Mụ Mụ tha thứ chính mình, Lâm Phong lập tức hớn hở ra mặt, cười hì hì nhẹ gật đầu. Thấy thế, Đường Mụ Mụ hung hăng trắng Lâm Phong một chút. "Hừ, ngươi biết liền tốt. Tốt, Tình Tình, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi." Đường Mụ Mụ nói, kéo ra Đường Tình Tình đỡ lấy tay của nàng, đứng dậy, hướng phía thang lầu đi đến. Thấy thế, Đường Tình Tình vội vàng gọi lại Đường Mụ Mụ. "Mẹ, còn có chuyện gì sao?" Đường Mụ Mụ dừng bước lại, nghi ngờ hỏi. "Ngươi không phải muốn đi mua thức ăn sao? Ta cùng đi với ngươi đi." Đường Tình Tình nói ra. Nghe nói như thế, Đường Mụ Mụ không khỏi mẩn người. Nàng vốn là muốn để Lâm Phong bồi chính mình ra ngoài mua thức ăn, thế nhưng là không nghĩ tới, Đường Tình Tình lại đề nghị bồi chính mình cùng đi. "Ngươi thật muốn đi?" "Ừm." Nghe được Đường Tình Tình cái này khẳng định trả lời chắc chắn, Đường Mụ Mụ khẽ cười nói, "Vậy được rồi. Nếu Tình Tình muốn đi, liền cùng đi chứ." Đường Tình Tình cùng Đường Mụ Mụ đi tới siêu thị, mua đồ ăn đằng sau, liền quay trở về trong nhà. Lâm Phong một mực ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bắt chéo hai chân, thảnh thơi hút thuốc. "Tình Tình, hôm nay ta nấu cơm, ngươi phụ trách hái rau rửa rau đi." Đường Mụ Mụ nói xong, đi vào trong phòng bếp bắt đầu rửa rau. Đường Tình Tình vội vàng đi vào theo, một bên hỗ trợ rửa rau, vừa nói, "A Di, ngươi là định cho ta làm tốt ăn à?" "Đó là đương nhiên. Ngươi mấy ngày này không phải rất thích ăn ta làm cơm sao?" "Đúng vậy a Di, ngươi làm cơm ăn quá ngon. Mỗi lần đều để ta đại báo co lộc ăn, cho nên a, ta nhất định sẽ ăn nhiều vài bát." "Tốt, chỉ cần ngươi ưa thích, ta về sau liền thường thường nấu cơm cho ngươi." Đường Mụ Mụ nói, lại từ trong tủ lạnh lấy ra hai bao bánh nhân thịt, đưa cho Đường Tình Tình một hộp tạ ơn a Di. "Ta thích ăn nhất chính là A Di làm gì đó." "Đúng rồi, A Di, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng tên cứ gọi là gì vậy?" Đường Tình Tình nhìn xem trong tay bánh nhân thịt, cười híp mắt hỏi, "Ta gọi Đường Tuyết Mai." "Đường Tuyết Mai? A Di ngươi họ Đường?" Đường Tuyết Mai nhẹ gật đầu, "Đúng a. Ba ba ta là Yến Kinh thương nhân." "A, ta đã biết, ngươi nhất định là hoa hạ nhà giàu nhất Đường Kiến Quốc nữ nhi, đúng không?" Đường Tình Tình nói, cười híp mắt nhìn xem Đường Tuyết Mai. Nghe được Đường Tình Tình lời nói, Đường Tuyết Mai sửng sốt một chút, lập tức cười, "Không sai, ta chính là Đường thị tập đoàn chủ tịch độc sinh nữ nhi Đường Tuyết Mai. Vậy ta cứ yên tâm rồi." Đường Tình Tình nói, vừa nhìn về phía Đường Tuyết Mai. Thấy thế, Đường Tuyết Mai không khỏi nhíu mày, "Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đoạt đi ba ba của ngươi, cũng không cần lo lắng ta sẽ cùng ngươi đoạt gia sản. Ta đối với ngươi ba ba một chút hứng thú đều không có, ta sở dĩ cố gắng như vậy đọc sách, chính là muốn chứng minh năng lực của ta, không để cho ba ba thất vọng. Về phần mặt khác, ta một mực đều không muốn đi lo." Nghe được Đường Tuyết Mai lời nói, Đường Tình Tình thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Ta liền sợ cha ta có tiền có thế, coi trọng ta nữa nha. Nếu quả như thật là nói như vậy, chỉ sợ ta ngay cả đường sống cũng không có." Nghe được Đường Tình Tình lời nói này, Đường Tuyết Mai không khỏi cười, "Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi tuổi tác so với ta nữ nhi còn nhỏ, làm sao nói như thế không có nặng nhẹ đâu." "Ha ha." Đường Tình Tình cười cười, "A Di, ta nơi nào có nói ngươi lớn hơn ta nha. Ta chỉ là đùa giỡn thôi." Đường Tình Tình vừa nói, một bên vụng trộm lườm Lâm Phong một chút, trong lòng thầm nghĩ, Đường Tuyết Mai lúc này tìm đến Lâm Phong, không biết có thể hay không bị hắn nhìn thấu đâu. Đường Tuyết Mai nhìn ra Đường Tình Tình thần sắc dị dạng, không khỏi hỏi, "Tình Tình, ngươi đang nhìn ai đây? Có phải hay không cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp, tâm động?" Nghe được Đường Tuyết Mai lời nói, Đường Tình Tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng phủ nhận nói, "Không có, ta làm sao lại tâm động à? Ta chính là cảm thấy A Di mạnh khỏe mỹ lệ." Nghe được Đường Tình Tình khích lệ, Đường Tuyết Mai cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, liền sẽ dỗ dành ta vui vẻ, ta mới không tin ngươi đây." Đường Tình Tình cười hắc hắc, không tiếp tục cái đề tài này. Lúc này, Đường Mụ Mụ đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Thấy thế, Đường Mụ Mụ cười cười, nói ra, "Tốt, mau tới nếm thử thủ nghệ của ta, nhìn xem có hợp hay không người khẩu vị." "Ừm." Nghe được Đường Mụ Mụ lời nói, Đường Tình Tình cười mỉm lên tiếng, vội vàng chạy tới. Nhìn xem tạp dề xuyên tại trên người mình Đường Tình Tình, Lâm Phong khỏe miệng không khỏi dương lên một vòng đường cong. "Tình Tình, ngươi dạng này mặc, thật thật đẹp mắt." Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Tình Tình không khỏi trừng Lâm Phong một chút, trong lòng mắng thầm, cái này lưu manh đang chết, thật đúng là sẽ vớt mông ngựa. "Tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Thấy thế, Đường Mụ Mụ cười híp mắt chào hỏi một tiếng. Ba người vây quanh ở trước bàn ngồi xuống, Đường Tình Tình không kịp chờ đợi kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong mồm, nhai nhai nhấm nuốt một lát, liên tục gật đầu tán thán nói, "Nô, A Di, ngươi thịt này ăn ngon thật à. Ưa thích liền ăn nhiều một chút." Đường Mụ Mụ cười nói, "A Di, chúng ta lần này trở về ở vài ngày?" Đường Tình Tình đột nhiên hỏi. "Ta không xác định, có thể muốn trong nhà ở 2 ngày." Đường Mụ Mụ nói, kẹp lên một đũa đồ ăn đưa vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành.
A, vậy A Di, ngươi dự định ở đâu thuê phòng a?
Đường Tinh Tình lại hỏi.
Ta tạm thời không có tính toán thuê phòng, ta liền định ở chỗ này mở một gian mặt tiền cửa hàng.
Đường Mụ Mụ vừa cười vừa nói.
A, ngươi cũng mở cửa hàng?
Đường Tinh Tình một bộ vẻ mặt kinh ngạc.
Đúng vậy a. Ngươi cho rằng ta tại sao phải lợi hại như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cửa hàng của ta biến thành lớn như vậy?
A Di, vậy ngươi lần này ở chỗ này mở cửa hàng, có phải hay không muốn kiếm tiền?
Ừm. Không chỉ có kiếm tiền, còn kiếm lời không ít tiền đâu. Chờ ta cửa hàng khai trương về sau, ngươi chính là ta hộ khách thứ nhất.
Nghe được Đường Mụ Mụ lời nói, Đường Tình Tình không khỏi nhếch miệng. Mặc dù nàng không thiếu tiền, nhưng là Đường Mụ Mụ cửa hàng này thật sự là quá mắc. Mà lại cửa hàng này là Đường Mụ Mụ vất vả nửa đời người mới kiếm đến, nếu như bởi vậy bồi rơi lời nói, lương tâm của nàng nhất định bất an.
Nhìn thấy Đường Tình Tình một mặt xoắn xuýt bộ dáng, Đường Mụ Mụ cười nói, "Tình Tình, ngươi không cần thay ta đau lòng, cửa hàng của ta khai trương, ngươi có thể tùy ý tiêu phí, tựa như là tại nhà mình mở dạng.
Cái này ta sợ bồi rơi tiền của ngươi nha."
Đường Tình Tình do dự nói ra.
"Tình Tình, ngươi quên,
ta hiện tại bản sự đã sớm không phải lúc trước cái kia mặc người chém giết nghèo rất mồng tơi.
Ngươi không cần thay ta quan tâm những này, ngươi chỉ cần an tâm trên mặt đất học là được rồi."
"Vậy được rồi,
bất quá ta cũng không dám tùy ý tiêu phí."
Đường Tình Tình cười cười.
Nghe được Đường Tình Tình lời nói, Đường Mụ Mụ lắc đầu bất đắc dĩ, không tiếp tục cái đề tài này, chỉ là vừa cười vừa nói, "Nhanh ăn cơm đi."
Chương 2025 người cả nhà đều đi qua cổ động, chương 2025 người cả nhà đều đi qua cổ động. Ứng.
Lâm Phong vừa uống rượu, một bên thưởng thức cảnh đẹp.
"Lâm lão bản, những này đồ ăn đều rất không tệ, ngươi thử một chút."
Đường Tuyết Mai đem cuối cùng một bàn xào rau bưng lên bàn.
"Tạ ơn."
Lâm Phong hướng Đường Tuyết Mai nhẹ gật đầu, kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng.
Ăn hai cái đằng sau, Lâm Phong con mắt không khỏi híp lại.
"Ừm, món ăn này không sai, là cái gì làm đó a?"
"Là ta tự mình làm, món ăn này gọi là đậu hũ ma bà.
Nhà này quán cơm là của ta tổ tịch, ta từ nhỏ ở chỗ này sinh sống 20 nhiều năm."
Nghe được Đường Tuyết Mai giới thiệu, Lâm Phong vội vàng giơ ngón tay cái lên, nói ra, "A gì, ngươi thật là một cái hiền thê lương mẫu, còn trẻ như vậy liền mở ra như thế một nhà cửa hàng, khẳng định kiếm lời không ít tiền a."
Đường Tuyết Mai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy, nhất là mở một nhà lớn như vậy cửa hàng, càng thêm khó khăn.
Bất quá, ta cũng coi là may mắn, hai mười mấy năm qua, một mực kiên trì được, mặc kệ gặp được dạng gì khó khăn, ta luôn có thể giải quyết."
Nói xong, Đường Tuyết Mai lại rót chén bia, đưa cho Lâm Phong.
Lâm Phong tiếp nhận bia, uống một hơi cạn sạch.
"Lâm lão bản, tiểu lượng của ngươi thật to lớn."
Đường Tuyết Mai vừa cười vừa nói.
Nghe được Đường Tuyết Mai tán dương, Lâm Phong không khỏi gãi gãi cái óc, nói ra, "Ta bình thường đều là một người uống rượu, không có cùng bằng hữu từng uống rượu. Hôm nay vừa bạn gặp được A Di, cho nên liền bồi A Di uống nhiều mấy chén."
Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Mụ Mụ cười nói, "Lâm lão bản, không nói là ngươi, ta cũng là một người uống rượu, bất quá ta uống không giống ngươi vội vã như vậy, sau khi uống xong, còn có thể lại uống.
Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, tự nhiên không thể so sánh."
Nghe được Đường Mụ Mụ nói như vậy, Lâm Phong không khỏi gật đầu cười, nói ra, "Vậy chúng ta về sau còn có thể lại ước."
"Tốt, cái kia đến lúc đó ta liền không say không về."
Đường Tuyết Mai cười nói.
"Không say không về."
Hai người cũng ly còn, ngửa cổ một cái uống xong bia.
"Lâm lão bản, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì à?" Đặt chén rượu xuống, Đường Mụ Mụ nhịn không được dò hỏi.
Nghe được Đường Mụ Mụ vấn đề, Lâm Phong nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, "Ta bây giờ tại công ty giúp một cái nhân viên bận điệu, chờ ta sau khi hết bận liền trở về đi làm."
"À." Nghe được Lâm Phong đáp án, Đường Mụ Mụ không tiếp tục hỏi nhiều, cười ha hả nói ra, "Cấp độ kia ngươi làm xong thời điểm, nhất định phải nói cho A Di a."
"Yên tâm đi."
Nghe được Đường Mụ Mụ lời nói, Lâm Phong liền vội vàng cười nhẹ gật đầu, tâm hắn muốn, nữ nhân này ngược lại là thật nhiệt tâm, cũng rất có kiên nhẫn, không biết cửa hàng của nàng thế nào.
Ăn cơm xong đằng sau, Lâm Phong cùng Đường Mụ Mụ lại hàn huyên vài câu, liền rời đi nhà này tên là Minh Nguyệt Hiên phòng ăn, đi về nhà.
"Mẹ, ta trở về rồi."
Về đến cửa nhà, Đường Tình Tình hưng phấn mà hướng trong phòng hô.
Nghe được Đường Tình Tình thanh âm, Đường Mụ Mụ đội vàng đi ra phòng bếp, nói ra, "Tình Tình, ngươi trở về,
mau vào đi."
"Ừm."
Đường Tình Tình thay đổi giày, đi theo Đường Mụ Mụ đi vào phòng khách. Nhìn thấy phòng khách không có một ai, Đường Tình Tình không khỏi nghi ngờ nói, "Mẹ, bà ở đâu?"
Nghe được Đường Tình Tình lời nói, Đường Mụ Mụ không khỏi cười cười, nói ra, "Cha ngươi vừa mới đi mua khói, ngươi ngồi trước một chút, ta đi nấu nước pha trà."
"Được rồi, mẹ, ngươi từ từ sẽ đến, đừng có gấp."
Nghe được Đường Tình Tình căn dặn, Đường Mụ Mụ nhẹ gật đầu, đi vào phòng bếp.
Thấy thế, Đường Tình Tình đi đến cạnh ghế salon, mở TV, bắt đầu nhìn lên bản tin thời sự.
Không bao lâu, Đường Mụ Mụ bưng hai chén bốc hơi nóng trà đi tới, bỏ vào trên bàn trà, vừa cười vừa nói, "Thơm quá trà, Tình Tình, ngươi mau nếm thử."
Đường Tình Tình gật gật đầu, cầm lên một chén, ngửi ngửi hương trà, nhấp một miếng, lập tức một cỗ nồng đậm cảm giác mát rượi tràn vào nội tâm.
"Trà ngon."
Nghe được Đường Tình Tình tán thưởng, Đường Mụ Mụ cười cười, nói ra, "Đây là ta cố ý cho ngươi của, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm phải không?"
Nghe được Đường Mụ Mụ lời nói, Đường Tình Tình gật đầu cười.
Thấy thế, Đường Mụ Mụ còn nói thêm, "Tình Tình, ngươi gần nhất đang làm gì đâu?"
"Ta đang tìm làm việc, chuẩn bị mở một cái tiệm bán quần áo."
Đường Tình Tình nghiêm túc nói ra.
"Ngươi mở tiệm?"
Đường Mụ Mụ không khỏi ngây ngẩn cả người.
"Đúng a.
Mẹ, ta trường học đã được nghỉ hè, cho nên ta chuẩn bị tìm công việc,
sau đó mở tiệm bán quần áo. Đường Tình Tình cười trả lời. Nghe được Đường Tình Tình trả lời, Đường Mụ Mụ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi dự định mở một cái tiệm bán quần áo, chuẩn bị bán quần áo?
Đúng vậy à, ta hiện tại đang chuẩn bị tìm nhà thiết kế vài khoản sản phẩm mới phục sức.
Đường Tình Tình nói, trước mắt phảng phát hiện ra một kiện lại một kiện đẹp đẽ xinh đẹp trang phục cái kia, cái này, ta không hiểu, ngươi hay là cùng cha ta thương lượng một chút đi.
Dù sao, hắn là cái nam nhân, đối với phương diện này đồ vật, hắn hẳn là tương đối có quyền lên tiếng.
Đường Mụ Mụ vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Mụ Mụ lời nói, Đường Tình Tình nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, vậy ta liền cùng cha nói một chút đi.
Đường Tình Tình nói, cầm điện thoại di động lên, bấm Đường Quốc Hoa dãy số.
Điện thoại vang lên hai tiếng đằng sau bị tiếp lên, bên trong truyền đến Đường Quốc Hoa cứng cắp thanh âm trầm thấp,
uy,
cha, ta là Tình Tình, ngài bây giờ tại nhà sao?
Ừm, ở nhà.
Thế nào?
Là như vậy, ta muốn xin ngài giúp ta thiết kế mấy bộ quần áo.
Cửa hàng của ta hiện tại cần một nhóm quần áo.
Đường Tình Tình cười cười, sau đó đem chính mình nghĩ kỹ mấy loại quần áo hình ảnh phát cho Đường Quốc Hoa. Cửa hàng của ngươi khai trương thời điểm, nhớ kỹ đem cửa tiệm phiếu đưa đến nhà chúng ta, ta sẽ phái người đi cắt băng, còn có, thứ bảy này ngươi liền khai trương. Ta sẽ để cho ngươi thúc thúc, Thầm Thầm, còn có Đường tỷ Đường muội, còn có chúng ta người cả nhà đều đi qua cổ động.
Đường Quốc Hoa vừa cười vừa nói.
Được rồi, cha, ta sẽ an bài tốt.
Mặt khác, còn có, đây là cửa hàng khai trương thời điểm, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, ngươi nhất định phải hào hào nhớ kỹ.
Đường Quốc Hoa dặn dò.
Nghe được Đường Quốc Hoa lời nói, Đường Tình Tình liên tục gật đầu, biểu thị nhớ kỹ.
Đúng rồi, Tình Tình, vậy ngươi dự định lúc nào khai trương?
Đường Quốc Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, vội vàng dò hỏi.
Nghe được Đường Quốc Hoa tra hỏi, Đường Tình Tình nghĩ nghĩ, nói ra, ngày mai, sáng sớm ngày mai 9 giờ khai trương.
Tốt.
Đúng rồi, cha, vậy ta treo, ta mấy ngày nay còn có một chút sự tình, liền không trở lại.
Tốt, ngươi mau lên, ta đã biết.
Cúp điện thoại, Đường Tình Tình không khỏi thẻ lưỡi, dí dòm nói, Lâm Phong ca ca, ngươi chiêu này thật đúng là có tác dụng, lần này ta có thể an an ổn ổn qua mấy ngày thoải mái thời gian. Ngày thứ hai, Lâm Phong như thường lệ đi tới Tiên phủ đại hạ. Đến Tiên phủ đại hạ, Lâm Phong trực tiếp đi hướng quầy hàng.
Lâm thiếu gia, xin hỏi có cái gì phân phó?
Chương 2026 dạng này thực sự quá quý giá, chương 2026 dạng này thực sự quá quý giá, quầy hàng tiểu thư vừa cười vừa nói,
ta muốn đặt hàng một chút trang phục cùng giày.
Lâm Phong vừa cười vừa nói,
được rồi, xin ngài chờ một chút.
Nói xong, quầy hàng tiểu thư xuất ra một phần tư liệu, đưa cho Lâm Phong. Nơi này là trong tiệm tất cả kiểu dáng hòa nhan sắc trang phục, giày giới thiệu, còn xin ngài trước nhìn một chút. Quầy hàng tiểu thư vừa cười vừa nói.
Nghe được quầy hàng tiểu thư nói, Lâm Phong cầm lấy tư liệu, cẩn thận đọc một lần, sau đó vừa cười vừa nói, không sai, liền theo ngươi nói làm.
Nói xong, Lâm Phong từ miệng trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho quầy hàng tiểu thư, nói ra, cái này trong thẻ có 10 vạn khối tiền, mật mã là của ta sinh nhật, các ngươi có thể đẻ xuống trong tấm thẻ này số dư còn lại đi mua sắm, nhưng nhất định phải tại Tết Thất Tịch đêm đó trước đó đem tất cả quần áo cùng giày đều đưa đến.
Thấy thế, quầy hàng tiểu thư vội vàng từ chối một phen, nói ra, Lâm thiếu gia, không thể, không thể.
Dạng này thực sự quá quý giá, chúng ta không chịu được nổi, huống chi những y phục này cùng dạy đều là vì nữ hải tử mà chuẩn bị, chúng ta căn bản không dám thu ngài số tiền kia.
Nghe được quầy hàng tiểu thư nói, Lâm Phong không khỏi lắc đầu, nói ra, không được, ngươi nhất định phải nhận lấy số tiền kia. Nếu như các ngươi cảm thấy chưa đủ, liền lại nhiều thêm 5.000.
Nghe được Lâm Phong lời nói, quầy hàng tiểu thư không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nghĩ, khó trách có nhiều như vậy danh viện, phú hào cho hắn quýnh đảo, nguyên lai hắn có nhiều như vậy tiền.
Nhìn thấy quầy hàng tiểu thư chậm chạp không có động tĩnh, Lâm Phong cười cười, tiếp tục nói, ta còn có những chuyện khác, nếu như ngươi không tiếp nhận, ta chỉ có thể đem nó ném xuống.
Gặp Lâm Phong nói như vậy, tên kia gọi là Hạ Tình quầy hàng tiểu thư đành phải cắn răng nhận khoản tiền kia, vừa cười vừa nói, tốt à, ta ơn ngài, Lâm thiếu gia.
Nghe được Hạ Tình lời nói, Lâm Phong hài lòng cười cười, nói ra, đã ngươi đã tiếp nhận số tiền kia, vậy ta sẽ không quấy rầy, gặp lại.
Nói xong, Lâm Phong quay người rời đi Thiên phủ đại hạ.
Rời đi Thiên phủ đại hạ đằng sau, Lâm Phong liền lái xe chạy về nhà.
Hôm nay là Tết Thất Tịch, cũng là Lâm Phong cùng Tô Ngọc Đình nghi thức đính hôn cử hành thời gian.
Đến cửa chính miệng đằng sau, Lâm Phong dừng xe lại, nhìn một chút thời gian, phát hiện đã không sai biệt lắm 8 giờ, liền xuất ra chìa khóa mở cửa sắt, đi vào sân nhỏ.
Lâm Phong mới vừa vào sân nhỏ, liền nghe đến một trận hoan thanh tiếu ngự truyền vào trong lỗ tai.
Lâm Phong không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Lý Ngọc Mai cùng Lý Ngọc Anh đang đứng trong sân chơi đùa.
Thấy cảnh này, Lâm Phong hơi sững sờ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Ngọc Mai cùng Lý Ngọc Anh sẽ như vậy về sớm đến.
Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi nhíu mày nghĩ đến, hai người bọn họ sẽ không phải là cố ý à?
Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhịn không được cười lên.
Nghe được tiếng cười này, Lý Ngọc Mai cùng Lý Ngọc Anh đồng thời nhìn về hướng Lâm Phong, ánh mắt của hai người lập tức trở nên cảnh giác lên.
Lâm Phong, ngươi trở về rồi.
Lý Ngọc Mai vội vàng chạy tới Lâm Phong bên người, cười ha hả nói ra.
Nhìn xem Lý Ngọc Mai bộ dáng, Lâm Phong không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ừm, trở về.
Hôm nay là Tết Thất Tịch, ta cố ý mua lễ vật cho ngươi.
Lý Ngọc Mai nói, vội vàng cầm trên tay hộp dao cho Lâm Phong.
Tặng quà. Nghe được Lý Ngọc Mai lời nói, Lâm Phong có chút ngẩn người, lập tức nghi ngờ hỏi, đưa ta lễ vật gì?
Đương nhiên là tặng cho ngươi cùng Mộng Đình tỷ tỷ lễ vật lạc.
Lý Ngọc Anh cười hì hì nói,
Mộng Đình tỷ tỷ lễ vật.
Nàng.
Nghe được Lý Ngọc Anh lời nói, Lâm Phong trong lòng hơi kinh ngạc.
Ngươi mau đi xem một chút thôi.
Lý Ngọc Mai cười hì hì nói, ta tin tưởng, Mộng Đình tỷ tỷ nhất định ưa thích.
Ừm. Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời một câu, liền mở ra cái hộp kia, phát hiện bên trong thình lình để đó hai đầu tình mỹ váy cùng hai cặp giày cao gót, nhìn vô cùng xinh đẹp, để Lâm Phong không khỏi tán thán nói các ngươi vẫn rất thân mật thôi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Ngọc Mai không khỏi liếm môi, nói ra, đó là đương nhiên, ai bảo chúng ta là người một nhà đâu, ta không quan tâm ngươi, ai quan tâm ngươi nhà. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi có loại cảm giác muốn khóc, lời nói này thật sự là quá buồn nôn. Các ngươi còn không mau một chút về trong phòng mặt nghỉ ngơi đi. Đều mấy giờ rồi, lúc này, Tô Linh Vân đi ra. Mẹ, chúng ta đây không phải vừa trở về thôi. Nghe được Tô Linh Vân lời nói, Lý Ngọc Anh vội vàng ôm nàng cánh tay, làm nũng nói, mẹ, ngươi xem một chút người ta, mới mấy giờ à, chúng ta còn không cốn. Các ngươi à, chính là yêu hồ nháo. Nghe được Lý Ngọc Anh lời nói, Tô Linh Vân không khỏi vừa cười vừa nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi gần nhất phải ngoan ngoan nghe lời, nhất là hai người các ngươi, không cho phép gây Lâm Phong không vui. Biết rồi. Nghe được Tô Linh Vân lời nói, hai nữ không khỏi lẩm bẩm miệng nhỏ, lộ ra có chút không kiên nhẫn. Nghe được hai nữ tiếng phàn nàn, Tô Linh Vân bất đắc dĩ cười cười, nói ra, đi, hai người các ngươi nhanh đi rửa mặt đi, không cho phép kén ăn à, không phải vậy, ta sẽ để cho cha các ngươi đánh các ngươi cái mông. Ừ, nghe nói như thế, Lý Ngọc Mai cùng Lý Ngọc Anh không hẹn mà cùng bệnh bệnh lên miệng. Nghe được hai nữ nói thầm âm thanh, Tô Linh Vân không khỏi cười mắng, được rồi, đừng có lại rông dài rồi, nhanh đi đi. Gặp Tô Linh Vân nổi giận, Lý Ngọc Anh cùng Lý Ngọc Mai lúc này mới không cam lòng đi. Nhìn thấy hai nữ rời đi bóng lưng, Tô Linh Vân không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, nàng nhìn một chút thời gian, nói ra, ai, thời gian còn sớm, không phải vậy ngươi bồi mẹ tâm sự. Nghe được Tô Linh Vân lời này, Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, tốt. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, nói đến nữ nhi chuyện lý thú. Nói thật, Lâm Phong đối với Lý Ngọc Mai cũng không có bất kỳ ác cảm, dù sao, Lý Ngọc Mai là một vị rất không tệ mẫu thân. Hàn huyên không đầy một lát, Lý Ngọc Mai điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện thoại điện báo, Tô Linh Vân có chút sửng sốt một chút, vội vàng nhận nghe điện thoại, hỏi, uy. Nghe được trong điện thoại giọng nam, Tô Linh Vân sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng cúp điện thoại. Nhìn thấy Tô Linh Vân phản ứng, Lâm Phong không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, thế nào mẹ, ai cho ngươi gọi điện thoại à? Không có việc gì, không có việc gì. Nghe được Lâm Phong hỏi thăm, Tô Linh Vân liền vội vàng cười khoát tay áo, nói ra, một người bạn. Nghe được Tô Linh Vân lời nói, Lâm Phong gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Một lát sau, Lý Ngọc Mai điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy điện thoại điện báo biểu hiện, Tô Linh Vân không khỏi nhíu mày. Thế nào? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tô Linh Vân phản ứng, Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Tô Linh Vân không nói gì, mà là trực tiếp cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại, nói ra, uy, ngươi tìm ai? Trong điện thoại, Lý Ngọc Anh cùng Lâm Phong không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bởi vì cú điện thoại là này một cái số xa lạ. Chương 2027 tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại. Chương 2027 tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại. Có thể người này lại có thể làm cho Tô Linh Vân biểu lộ phát sinh biến hóa, cái này đủ để chứng minh đối phương tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại là ta. Lúc này, trong điện thoại, Lý Ngọc Mai nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nghe được hai chữ này, Tô Linh Vân không khỏi ngây ngẩn cả người, nói ra, là ngươi, Lý Ngọc Mai, ngươi tìm ta có việc sao? Điện thoại bên kia trầm mặc sau một lát, Lý Ngọc Mai cuối cùng mở miệng, ngươi ở chỗ nào, ta đi tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Nghe được Lý Ngọc Mai lời nói, Tô Linh Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không có việc gì, chỉ là có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự, cho nên muốn gặp ngươi một chút. Lý Ngọc Mai nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lý Ngọc Mai lời nói, Tô Linh Vân trong mắt lóe ra một vòng do dự. Một lát sau, Tô Linh Vân nói ra, tốt, ngươi ở đâu, ta lập tức đi tìm ngươi. Ta tại Đông Sơn lộ 20 lộ 20 hảo, chờ ngươi. Nghe nói như thế, Tô Linh Vân lập tức thu hồi điện thoại, đối với Lâm Phong nói ra, ngươi ở nhà ở lại, ta ra ngoài làm ý chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tốt, chính ngươi phải chú ý an toàn a. Lâm Phong không khỏi dặn dò. Ân, ta biết. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Linh Vân cười cười, sau đó cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Mẹ, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Lý Ngọc Anh đi tới, nghi ngờ hỏi. Ra ngoài làm ít chuyện, ngươi cùng tỷ ngươi ở nhà, tuyệt đối đừng làm loạn, đã nghe chưa? Tô Linh Vân nghiêm túc nói. À, nghe được Tô Linh Vân lời nói, Lý Ngọc Anh gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Ta đi trước, nói xong, Tô Linh Vân quay người đi ra ngoài. Đông Sơn lộ 20 ngay, 20 hảo. Tô Linh Vân đi vào ngõ hẻm này bên trong đằng sau, thấy được đứng trong ngõ hẻm ở giữa Lý Ngọc Mai. Nhìn xem mặc áo sơ mi trắng, quần jean, cậu thêm tất đen Lý Ngọc Mai, Tô Linh Vân trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra, gia hỏa kia là muốn cho nàng chủ động đánh ra. Lý Ngọc Mai. Đi vào Lý Ngọc Mai trước mặt, Tô Linh Vân hô một tiếng. Lý Ngọc Mai ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Linh Vân, cười híp mắt nói ra, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Có chuyện gì? Tô Linh Vân không để ý đến Lý Ngọc Mai nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề đạo. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp nói, nói đến đây, Lý Ngọc Mai không khỏi dừng một chút, nói tiếp, ngươi biết, ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi. Nghe được Lý Ngọc Mai lời nói, Tô Linh Vân có chút mặt người, cười nói, rời khỏi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vì cái gì không có khả năng? Ta tin tưởng, Lâm Phong không phải một cái hài tử xấu xa, hắn là một cái rất ưu tú nam hài, mà lại vị hôn thê của hắn là của ngươi muội muội, chuyện này ngươi chẳng lẽ không có chút nào để ý? Lý Ngọc Mai thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Tô Linh Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, để ý? Ta ngại hữu dụng sao? Ta hiện tại cùng hắn căn bản cũng không quen thuộc, mà lại, hắn đã đáp ứng muốn cưới muội muội ta, cho nên, ta không có khả năng rời khỏi. Nghe được Tô Linh Vân lời nói, Lý Ngọc Mai thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nói ra, hắn thật đáp ứng ngươi muốn cưới muội muội của ngươi. Đương nhiên. Tô Linh Vân ngạo nghễ nói ra.
Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không rời khỏi?
Ngươi muốn rõ ràng, hắn đã kết hôn rồi, hắn cưới được không chỉ là muội muội của ngươi.
Lý Ngọc Mai trầm giọng nói ra.
Ha ha, ngươi là muốn thuyết phục ta từ bỏ hắn, đúng không?
Tô Linh Vân cười híp mắt nói ra.
Nghe nói như thế, Lý Ngọc Mai gật gật đầu, nói ra, ngươi biết liền tốt, ta là lo lắng ngươi bị thương tổn, không cần chấp mê bất ngộ.
Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là câu nói kia, không có khả năng. Nói, Tô Linh Vân quay người muốn đi gấp.
Lý Ngọc Mai thấy thế, đội vàng hô, chờ một chút.
Nghe được Lý Ngọc Mai kêu gọi, Tô Linh Vân dừng bước lại, xoay người, hỏi, còn có việc sao?
Đã như vậy, vậy cũng không cần nói chuyện.
Lý Ngọc Mai thở dài một cái, thản nhiên nói.
Nghe nói như thế, Tô Linh Vân nhíu nhíu mày, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, Lý Ngọc Mai, ngươi hôm nay tìm ta đến tụt cùng muốn làm gì? Nếu như không có gì chuyện trọng yếu lời nói, ta liền đi trước.
Ta hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện.
Lý Ngọc Mai nhàn nhạt nói ra.
Nghe vậy, Tô Linh Vân không khỏi nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, giúp cái gì?
Ta hy vọng ngươi giúp ta đem một phần văn kiện gửi đến Yến Kinh đi.
Nghe được Lý Ngọc Mai lời nói, Tô Linh Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, Lý Ngọc Mai, ngươi sẽ không phải quên đi, ta thế nhưng là một tên giáo sư đại học đi. Ngươi vậy mà để cho ta làm gửi người phát thư, ta cảm thấy đây quả thực quá hoang đường.
Ha ha, vậy ta nói cho ngươi đi, đó là một phần quan hệ đến Yến Kinh quân khu phó tư lệnh bộ bí mật văn kiện, mà lại phía trên có phó tư lệnh ký tên.
Nói đến đây, Lý Ngọc Mai dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, nếu như ngươi chịu hỗ trợ đưa đi lời nói, vậy lần này sự tình coi như xong, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện như vậy về sau cũng sẽ không phát sinh.
Nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi liền đợi đến tiếp nhận hậu quả đi.
Lý Ngọc Mai uy hiếp nói.
Nghe được Lý Ngọc Mai lời nói, Tô Linh Vân sắc mặt không khỏi biến đổi, hỏi, vậy ta cần chuẩn bị cái gì, lúc nào gửi?
Trong vòng 3 ngày nhất định phải gửi ra ngoài.
Lý Ngọc Mai thản nhiên nói.
Nghe nói như thế, Tô Linh Vân nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi xác định là 3 ngày?
Lý Ngọc Mai không nhịn được nói, ngươi còn muốn kéo dài bao lâu?
3 ngày sau đó, ta nhất định sẽ đem đồ vật giao cho ngươi nói.
Tô Linh Vân hít sâu một hơi, tiếp lấy quay người rời đi.
Tô Linh Vân rời đi về sau, Lý Ngọc Mai không khỏi nhíu nhíu mày, nói ra, nha đầu này thật sự là quật cường, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt.
Cùng lúc đó, Tô Linh Vân đi ra đầu ngõ đằng sau, liền trực tiếp đón xe tiến về sân bay.
Ngồi tại taxi bên trong, Tô Linh Vân lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại. Sau một lát, điện thoại bị người kết nối.
Uy, vị nào?
Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, ta là Tô Linh Vân, ta có chuyện trọng yếu cần ngươi hỗ trợ, ngươi bây giờ đến phi trường trên đường.
Nghe được thanh âm trong điện thoại một chỗ khác Lâm Phong không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi ở đâu?
Nghe nói như thế, Tô Linh Vân báo một cái khách sạn địa chỉ.
Cúp điện thoại đằng sau, Lâm Phong sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, Tô Linh Vân, xem ra lại có trò hay nhìn.
Nghĩ tới đây, Lâm Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Tiểu Vũ gọi một cú điện thoại.
Ngươi bây giờ đi một chuyến sân bay, sau đó mua một tấm đi Hoa Hạ vé máy bay.
Lâm Phong thản nhiên nói.
Ừm, ta đã biết, ngươi cũng muốn đi Hoa Hạ à?
Nghe được Lâm Phong lời nói, Diệp Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi.
Nghe được Diệp Tiểu Vũ lời nói, Lâm Phong gật gật đầu.
Vậy chúng ta sáng mai đi Hoa Hạ.
Chương 2028 còn không phải liền là muốn tìm người bạn trai. Chương 2028 còn không phải liền là muốn tìm người bạn trai. Diệp Tiểu Vũ cười hì hì nói.
Tốt.
Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, Diệp Tiểu Vũ cùng Tô Linh Vân đã đăng ký. Ngồi lên máy bay đằng sau, Diệp Tiểu Vũ cùng Tô Linh Vân hai người hàn huyên rất nhiều, hai người ở giữa tình cảm cũng biến thành thân mật rất nhiều.
Linh Vân tạ, ngươi lần này đi đến kinh, có tính toán gì?
Diệp Tiểu Vũ tò mò hỏi.
Nghe được Diệp Tiểu Vũ lời nói, Tô Linh Vân không khỏi thở dài một hơi, nói ra, lần này đi đến kinh, ta còn có thể có tính toán gì đâu?
Còn không phải liền là muốn tìm người bạn trai, sau đó gả, sinh cái bảo bối cháu trai, bình an vượt qua nửa đời sau.
Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Vũ không khỏi nở nụ cười, hỏi, lời như vậy, ngươi vì cái gì không cùng Lâm Phong ca ca cùng đi đâu? Hắn là ngươi lựa chọn tốt nhất nha.
Ha ha, Tiểu Vũ, không nói gạt ngươi, ta bây giờ còn không có nghĩ qua chuyện kết hôn, ta muốn chính mình nhiều học hỏi kinh nghiệm.
Tô Linh Vân đắng chắc nói.
Nghe được Tô Linh Vân lời nói, Diệp Tiểu Vũ trầm mặc, không khỏi rơi vào trầm tư.
Sau một hồi lâu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, Linh Vân tạ, Lâm Phong ca ca không phải đã là bạn trai ngươi sao?
Hắn vì cái gì không có khả năng cùng đi với ngươi đâu?
Ha ha, hắn hiện tại có việc, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta đi một chuyến lạc.
Tô Linh Vân xấu hổ cười một tiếng.
À, thì ra là như vậy à, nghe được Tô Linh Vân giải thích, Diệp Tiểu Vũ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười nói, cái kia Linh Vân tạ, ta sẽ mau chóng đuổi tới Yến Kinh.
Ừm.
Tô Linh Vân cùng Diệp Tiểu Vũ hai người chuyến bay ở chính giữa buổi trưa khoảng 11 giờ đáp xuống Yến Kinh quốc tế cơ tràng. Máy bay hạ cánh, Tô Linh Vân cùng Diệp Tiểu Vũ hai người liền hướng ngoài phi trường đi đến, chỉ bất quá, ngay tại vừa mới đi đến cửa phi trường thời điểm, đột nhiên bị hai tên cảnh sát ngăn cản. Nhìn thấy trước mắt hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát, Tô Linh Vân không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi làm cái gì vậy?
Hai cảnh sát nhìn Tô Linh Vân một chút, bên trong một cái nói ra, chúng ta hoài nghi ngươi mang theo vật phẩm nguy hiểm, cho nên cần cùng ngươi hiệp trợ điều tra.
Nghe được cảnh sát nói, Tô Linh Vân lông mày không khỏi khóa chặt đứng lên, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, sự tình lại biến thành dạng này.
Gặp Tô Linh Vân không nói gì, cảnh sát nói tiếp, làm phiền ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến.
Nói xong, hai cảnh sát liền đem Tô Linh Vân áp lên xe cảnh sát.
Các ngươi thả ta ra, thả ta ra.
Tô Linh Vân không ngừng giãy giụa lấy.
Nhìn thấy Tô Linh Vân phản kháng, hai tên cảnh sát trực tiếp móc ra cổ tay, đem Tô Linh Vân hai tay còng lại.
các ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra, thả ta ra. Tô Linh Vân không ngừng mà kêu la. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp công việc của chúng ta, nếu không, thua thiệt khẳng định là ngươi. Trong đó một tên cảnh sát hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Tô Linh Vân không nói gì thêm, chỉ có thể mặc cho cảnh sát đem chính mình dẫn tới trong cục cảnh sát. Đến trong cục cảnh sát, Tô Linh Vân cùng hai tên cảnh sát ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Ngươi chính là Tô Linh Vân, trong đó một tên cảnh sát nhìn xem Tô Linh Vân hỏi. Đối với, ta chính là Tô Linh Vân, xin hỏi ta phạm sai lầm gì? Tô Linh Vân một mặt vô tội nói. Nghe được Tô Linh Vân lời nói, cảnh sát không để ý đến nàng, mà là trực tiếp lấy giấy bút, viết lên một phần vật liệu, nói ra, ngươi dính líu buôn bán độc phẩm, hơn nữa còn mức to lớn, hiện tại, cùng chúng ta trở về tiếp nhận thẩm phán đi. Nghe nói như thế, Tô Linh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Buôn bán thuốc phiện, loại tội danh này cũng không nhẹ a, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải. Các ngươi sai lầm, đây tuyệt đối không có khả năng. Tô Linh Vân vội vàng hô. Tô Linh Vân tiểu thư, đây là chứng cứ, hy vọng ngươi phối hợp. Tô Linh Vân nhìn về phía chỗ tài liệu đó, lập tức trợn tròn mắt, trên tài liệu tinh tường đi lại, nàng ở trong nước mua bán độc phẩm số lượng vậy mà cao tới 60 triệu khác. Nhìn xem những chữ số này, Tô Linh Vân triệt để ngộp. Bởi vì, nàng căn bản không có làm loại chuyện này. Các ngươi đây là vu hãm, ta căn bản không có buôn bán độc phẩm. Cái này ngươi cũng không cần phải quản, ngươi bây giờ chỉ cần nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không tại Yến Kinh buôn bán độc phẩm, tên kia cảnh sát lạnh lùng nói. Ta không có. Ngươi không có, nhưng là bên cạnh ngươi nữ hài này có, cho nên ta đề nghị các ngươi trước đem nàng bắt, sau đó lại tiến hành điều tra, ngươi cảm thấy thế nào? Tên kia cảnh sát tiếp tục lạnh lùng nói. Tô Linh Vân nghe nói như thế, không khỏi ngây ngẩn cả người, nói tiếp, sao lại có thể như thế đây? Nàng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu như điều tra kết quả là thật, đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, tên kia cảnh sát liền đứng dậy, đối với một người cảnh sát khác nói ra, Vương ca, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Hai người sau khi đi, Tô Linh Vân lòng không khỏi hoảng loạn. Nàng thật sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Diệp Tiểu Vũ. Linh Vân tạ, ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng Lâm Phong ca ca khẳng định sẽ cứu chúng ta. Ngươi yên tâm, mấy ngày nay chúng ta liền đợi tại trong khách sạn, ta tin tưởng, bằng vào Lâm Phong ca ca năng lực, hẳn là rất dễ dàng liền có thể cứu chúng ta đi ra. Nghe được Diệp Tiểu Vũ lời nói, Tô Linh Vân không khỏi gật gật đầu. Nàng tin tưởng Diệp Tiểu Vũ nói lời. Khi Lâm Phong biết sau chuyện này, cũng không khỏi đến nhíu mày, hắn không nghĩ tới sự tình bệnh mà nháo đến loại tình trạng này. Xem ra cái này Tô Linh Vân thật đúng là lợi hại, lại có thể lấy tới nhiều như vậy độc phẩm. Nếu để cho Tô gia biết Tô Linh Vân tại Hoa Hạ cảnh nội phạm phải loại chuyện này, sợ rằng sẽ bị toàn bộ Tô gia truy sát. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp lấy bấm Tiêu Thi Nghiên dãy số. Lúc này, Tiêu Thi Nghiên ngay tại Hoa Hạ Mộ gia phòng ăn cơm, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Nghe được chuông điện thoại di động vang lên, Tiêu Thi Nghiên liền lấy điện thoại di động ra, xem xét là Lâm Phong đánh tới, khóe miệng của nàng không khỏi hiện ra mỉm cười. "Uy, Lâm Phong, ngươi có phải hay không lại nhớ ta?" Tiêu Thi Nghiên nhận nghe điện thoại, ngữ khí mềm mại mà hỏi. Nghe được Tiêu Thi Nghiên lời nói, Lâm Phong gương mặt lập tức ửng đỏ đứng lên, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Ngươi nha đầu này, làm sao vốn là như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết nói như vậy rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân à? Ngươi mới sẽ không đần như vậy, lần này ngươi gọi điện thoại cho ta, có phải hay không lại nhớ ta?" Tiêu Thi Nghiên một bộ ngạo mạn bộ dáng hỏi. Nghe được Tiêu Thi Nghiên câu này ngạo mạn lời nói, Lâm Phong không khỏi lắc đầu, nha đầu này thật đúng là đủ cuồng vọng. Bất quá ngẫm lại nàng là Tiêu gia nhị tiểu thư, tự nhiên có phần tư cách này, Lâm Phong cũng không có sinh khí, ngược lại cười híp mắt hỏi, "Ngươi trong khoảng thời gian này đang bận cái gì đâu?" "Ta à?" Tiêu Thi Nghiên ra vẻ cười thần bí, nói ra, "Cái này cũng không thể tùy tiện lộ ra a." Nghe nói như thế, Lâm Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nhớ tới hôm qua Tiêu Thi Nghiên đối với hắn nói một câu nói, "Chương 2029 ngươi không cảm giác rất chán ngươi a?" "Chương 2029 ngươi không cảm giác rất chán ngươi a?" "Ngươi trong khoảng thời gian này một mực quấn lấy ta, ngươi không cảm giác rất chán ngươi a?" Nghĩ đến cái này, Lâm Phong trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, "Sú nha đầu, cũng dám trêu đùa lão tử, xem ra là không dạy dỗ một chút ngươi là không được. Ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì a?" Tiêu Thi Nghiên tiếp lấy còn nói thêm, "Ta có một tin tức phải nói cho ngươi, chính là liên quan tới Tô Linh Vân." "Liên quan tới Tô Linh Vân?" Nghe được Tô Linh Vân danh tự, Tiêu Thi Nghiên không khỏi tò mò hỏi, "Tô Linh Vân thế nào?" Lâm Phong không có lập tức nói cho Tiêu Thi Nghiên, chỉ là thản nhiên nói, "Đêm nay ta muốn gặp ngươi." Nghe nói như thế, Tiêu Thi Nghiên không khỏi nhếch môi, nói ra, "Ta ban đêm có chuyện, không rảnh." "Ta nói ngươi nha đầu này, lúc này ngươi không đi tìm người khác phiền phức, ngược lại là trốn tránh ta, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Lâm Phong ra vẻ tức giận hỏi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Thi Nghiên không khỏi cười hì hì nói, "Ta đây không phải đang ngồi ngươi chơi game thôi, ngươi nhìn trò chơi này tốt bao nhiêu chơi nha." "Trò chơi gì?" Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi tò mò hỏi. "Ngươi đoán xem." Tiêu Thi Nghiên nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Phong nghe được tốt 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 thanh âm, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy lại cho Tô Linh Vân gọi điện thoại. "Ngươi tốt, ta là Tô Linh Vân. Ngươi bây giờ lập tức cho ta rời tử điểm, càng xa càng tốt." "Vì cái gì?" Tô Linh Vân ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng. "Vì cái gì?" Lâm Phong hỏi lại. "Ta đã báo án, tin tưởng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ngươi tốt nhất thức thời một chút." Tô Linh Vân lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi bật cười một tiếng, nói ra, "Tô Linh Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói ngươi báo án, cảnh sát liền sẽ tới sao? Ngươi quá ý nghĩ hao huyền đi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì chiêu, tranh thủ thời gian cho ta rời tử điếm, nếu không,
ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát. Tô Linh Vân phẫn nộ quát. Ngươi. Tô Linh Vân thái độ thực sự quá phế lối, Lâm Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền tòa án gặp đi. Tô Linh Vân khinh thường nói, thử, ngươi muốn gặp ta, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói xong lời này, Tô Linh Vân liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Tô Linh Vân trong ánh mắt lộ ra một vòng oán hận biểu lộ. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong cũng dám uy hiếp nàng, thật sự là đáng giận. Nghĩ nghĩ, Tô Linh Vân liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho cảnh sát gọi điện thoại. Uy, cảnh sát đồng chí sao? Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Kinh Thành Thị Công an cục hình cảnh đại đội trưởng Tô Linh Vân. Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi? Ta có người đọc phiến chứng cứ, muốn báo cáo một chút nữ nhân này, không biết các ngươi lúc nào có thể xuất phát. Được rồi, chúng ta lập tức chuẩn bị, xin ngài chờ một chút, cảnh sát nói xong câu đó, liền đem điện thoại dập máy. Cúp điện thoại đằng sau, Tô Linh Vân liền lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi làm sao cùng cảnh sát đấu. Hừ, Lâm Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này ngươi muốn làm sao kết thúc. Cùng lúc đó, tiến kinh một nhà trong quán cà phê, một nam một nữ ngồi ở bên trong, chính là Lâm Phong cùng Tiêu Thi Nghiên. Lâm Phong biểu lộ ra hết sức nghiêm túc, mà đối diện Tiêu Thi Nghiên thì là một mặt nhằm chán, có vẻ hơi lười biếng. Lâm Phong nhìn Tiêu Thi Nghiên một chút, nói tiếp, ngươi đêm nay hẹn ta gặp mặt, đến cùng có chuyện gì? Nghe nói như thế, Tiêu Thi Nghiên cũng khôi phục nhất quán thần sắc, nói ra, đương nhiên là liên quan tới Tô Linh Vân độc phiến sự tình, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện này ngọn nguồn a? Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt, nha đầu này thật đúng là sẽ giả ngu. Tô Linh Vân sự tình ta không có hứng thú. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, nói nhanh một chút đi. Nghe được Lâm Phong lời nói này, Tiêu Thi Nghiên không khỏi cười ha hả hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có hứng thú a? Nghe được câu này, Lâm Phong không khỏi sửng sở, trong lòng có chút buồn bực, nha đầu này sẽ không phải là coi trọng ta đi. Bất quá Lâm Phong nghĩ lại, loại ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị Lâm Phong phủ định. Dù sao, Tô Linh Vân thế nhưng là vị hôn thê của hắn a, Tiêu Thi Nghiên há lại sẽ ưa thích hắn đâu. Lúc này, Tiêu Thi Nghiên tựa hồ nhìn ra Lâm Phong nghi hoặc, nói tiếp, ta cũng không thích ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một chút, Tô Linh Vân đến tuột cùng ở sau lưng giở trò quỷ. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi hoài nghi chuyện này cùng Tô Linh Vân có quan hệ? Đương nhiên. Tiêu Thi Nghiên khẳng định gật gật đầu, nói ra, chuyện này mặc dù không có quan hệ gì với nàng, nhưng là trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Phong trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi muốn làm sao xử lý? Ý của ta là, để cho ngươi phối hợp ta, ta cần ngươi giúp ta điều tra rõ ràng chuyện này. Tiêu Thi Nghiên nói nghiêm túc. Điều tra? Lâm Phong không khỏi khẽ giật mình. Tiêu Thi Nghiên nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chính là điều tra. Lâm Phong trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, như vậy ngươi chuẩn bị ta làm sao phối hợp? Dạng này? Tiêu Thi Nghiên nghĩ, nói ra, ta hy vọng ngươi trước tiên có thể giúp ta tra rõ ràng, chuyện này cùng Tô Linh Vân đến tuột cùng có quan hệ hay không? Lâm Phong nghe nói như thế, không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lâm Phong mới lên tiếng, nếu như ta có thể giúp ngươi tra rõ ràng, chuyện này cùng Tô Linh Vân không có bất cứ quan hệ nào, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Nghe nói như thế, Tiêu Thi Nghiên hơi sững sờ, nói tiếp, vậy ngươi muốn ta làm sao đáp ứng ngươi? Ta hy vọng ngươi lấy thân báo đáp, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này không có khả năng liên lụy đến nàng. Lâm Phong nghiêm trang nói. Tiêu Thi Nghiên nghe nói như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nằm mơ đi, cái này có thể không phải do ngươi. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta chờ xem. Nói xong lời này, Tiêu Thi Nghiên liền đứng người lên, quay người đi ra ngoài. Lâm Phong cũng không có ngăn cản, thấy cảnh này, Lâm Phong không khỏi cười cười, tiếp lấy liền lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Lý Thúc, ta là Lâm Phong. Nghe được Lâm Phong lời nói, bên đầu điện thoại kia Lý Thúc cười ha hả nói, Tiểu Phong à, có chuyện gì à? Ta có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ, cũng không biết ngươi có thời gian hay không. Lâm Phong thản nhiên nói, có, chỉ cần là ngươi chuyện phân phó, ta Lý Thúc đều sẽ hết sức đi hoàn thành. Được rồi, vậy ngày mai giữa trưa 12 điểm, tại công ty của ta dưới lầu gặp mặt, thế nào? Được rồi, không có vấn đề. Lý Thúc sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Phong cũng cúp điện thoại, nhìn trên bàn chén trà, không khỏi cười cười. Ta nói bà chủ a, ngươi đây chính là muốn tán gái a. Chương 2030 chúng ta cần ngươi ký tên đóng dấu. Chương 2030 chúng ta cần ngươi ký tên đóng dấu. Lâm Phong cười hì hì lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong thật sớm liền tới đến công ty. Lão bản, những văn kiện này, chúng ta cần ngươi ký tên đóng dấu. Bí thư đưa tới một phần văn kiện, nói ra. Lâm Phong tiếp nhận văn kiện, tùy tiện quét một vòng, sau đó nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, ta đợi chút nữa lại phê duyệt. Là bí thư đáp ứng một tiếng, liền lui ra ngoài. Nhiều như vậy tư liệu, tháng này tiền thưởng liền ngâm nước nóng. Lâm Phong một bên vùi đầu gian khổ làm ra, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Ngay tại Lâm Phong xử lý xong công tác thời điểm, một tên bảo tiêu vội vã vọt vào phòng làm việc tổng giám đốc. Lão bản, Tô Linh Vân xảy ra chuyện, nàng bị cảnh sát bắt đi. Nghe nói như thế, Lâm Phong đình chỉ công việc trong tay, nói ra, ngươi nói rõ hơn một chút, nàng làm sao lại bị cảnh sát bắt? Bảo tiêu nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, cái này ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là bởi vì độc phiến sự tình, cho nên cảnh sát đã tham dự việc này, đồng thời chúng ta manh mối đã toàn bộ bị tiêu hủy đi, căn bản không thể nào tra được. Nghe được bảo tiêu lời này, Lâm Phong nhíu nhíu mày, hỏi, nói như vậy, Tô Linh Vân vụ án này đã bị niêm phong? Đối với, đã bị niêm phong, nghe nói là có người cố ý tiết lộ tin tức cho truyền thông, cho nên truyền thông mới biết được chuyện này, hiện tại trên Internet phô thiên cái điệu tất cả đều là chuyện này, tất cả mọi người biết. Lâm Phong không khỏi thở dài một hơi, không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị Tô Linh Vân liên lụy trong đó. Chuyện này ta đã biết. Lâm Phong nói xong, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Giữa trưa 12 điểm, Lâm Phong lái xe đi cục cảnh sát. Đi vào cửa cảnh cục, Lâm Phong vừa mới dừng hẳn xe, liền có hai tên cảnh sát tiến lên đón. Lâm Phong tiên sinh, mời tới bên này, Lý đội trưởng đang ở bên trong chờ người. Hai tên cảnh sát một tả một hữu kẹp lấy Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì, mà là đi theo hắn hai đi tới bên trong. Lý đội trưởng đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được có người đẩy cửa vào, mở mắt, khi thấy là Lâm Phong thời điểm, đội vàng đứng người lên. Lâm Phong tiên sinh, ngài đã tới. Lý đội trưởng khách khách khí khí nói ra. Nghe được Lý đội trưởng lời nói, Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, đây là một vị phó thị trưởng. Lý thúc, ta là tới tìm Tô Linh Vân. Lâm Phong gọn gàng dứt khoát nói. Nghe nói như thế, Lý đội trưởng ngẩn người, nói ra, Tô tiểu thư, chúng ta ngay tại sưu tập nàng phạm tội chứng cứ, tạm thời không có cách nào phóng thích. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi cười nói, ta biết, chuyện này không trách ngươi, chỉ là ta có chuyện muốn mời nàng giúp một chút, ngươi thấy có được không? Đương nhiên, ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Lý đội trưởng cười ha hà nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, ta còn có chút sự tình muốn phiền phức Lý thúc, không biết ngươi có thể hay không cho ta mượn một chiếc xe. Được rồi. Lý đội trưởng một lời đáp ứng vậy cảm ơn Lý thúc. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Lâm Phong ngay tại Lý đội trưởng dẫn đầu xuống, đi tới một cỗ cảnh dụng xe gắn máy bên cạnh. Lâm Phong tiên sinh, đây là cảnh dụng xe gắn máy, là ta đặc biệt cho ngươi phân phối xe cộ, ngài lên xe đi. Lý đội trưởng nói ra. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, vậy liền đa tạ Lý thúc. Sau đó, Lâm Phong cưỡi lên xe, rời đi cục cảnh sát. Ở phía trước lái xe chính là Lý đội trưởng, nhìn thấy Lâm Phong đã lên xe, hắn cũng thở dài một hơi. Lão bản, hiện tại ta đưa ngươi đi chỗ nào đâu? Mở ra xe gắn máy, Lý đội trưởng cười híp mắt hỏi. Lâm Phong cũng là cười cười, nói ra, đi Giang Thành Quốc tế cơ chẳng đi. Được rồi. Lý đội trưởng lên tiếng, liền tăng thêm tốc độ, hướng về Giang Thành Quốc tế cơ chẳng mau chóng bay đi. Giang Thành Quốc tế cơ chẳng khoảng cách nội thành cũng không xa, vẹn vẹn chỉ có nửa giờ lộ trình. Hô. Xe gắn máy phi buôn vài phút, liền đã tới sân bay. Sau khi xuống xe, Lý đội trưởng chỉ vào cửa phi tường một khối bảng hiệu, nói ra, lão bản, ngay tại khối kia trên tấm bảng, Tô tiểu thư liền bị giam giữ tại phía trên kia. Lâm Phong nghe vậy, liền thuận Lý đội trưởng ngón tay phương hướng, cẩn thận quan sát khối kia viết Giang Thành Quốc tế bốn chữ lớn bảng hiệu, sau đó gật gật đầu nói, Lý thúc, cảm ơn ngươi. Lý đội trưởng khoát khoát tay, cười nói, lão bản, ngươi quá khách khí, đây là chúng ta chuyện nên làm. Vậy ta đi vào trước nói đi. Lâm Phong liền quay người hướng phía bên trong đi đến, mà phía sau Lý đội trưởng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu một cái phát, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Tô tiểu thư là ta nhận lầm người? Lý đội trưởng lắc đầu, liền lái xe gắn máy rời đi. Đi vào phi trường Lâm Phong, ở phi trường bên trong đi dạo chỉ chốc lát, liền thẳng đến khách quý cửa lên phi cơ mà đi. Rất nhanh, Lâm Phong liền thấy được Tô Linh Vân. Nhìn thấy màn này, Lâm Phong không khỏi cười cười, đi tới. Tô Linh Vân đang túi đầu chơi lấy điện thoại, đột nhiên cảm giác có người tới gần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là Lâm Phong. Tại sao là ngươi? Tô Linh Vân một mặt kinh ngạc nói ra. Lâm Phong cười cười, nói ra, làm sao? Nhìn thấy ta cứ như vậy kinh ngạc, không giống như là ngươi trong ngày thường phong cách ta. Tô Linh Vân hừ hừ hai tiếng, nói ra, ai biết ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi cười cười, không nói gì. Tô Linh Vân cũng lười cùng Lâm Phong làm nhiều so đo, chỉ cần không đụng vào vảy ngược của nàng, Tô Linh Vân bình thường đều sẽ không so đo quá nhiều. Tô Linh Vân nhìn thoáng qua Lâm Phong, sau đó đem đầu xoay đến một bên. Thấy thế, Lâm Phong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở đằng kia, chờ đợi chuyến bay đến. Một lát sau, Tô Linh Vân rốt cục nhẫn nhịn không được loại không khí ngột ngạt này, trước tiên mở miệng nói ra, "Uy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là đặc biệt tới tìm ta?" Lâm Phong không nói gì, mà là yên lặng nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Tô Linh Vân lập tức trợn trắng mắt, nói ra, "Ngươi cũng đừng quên đi, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi, nếu như ngươi để cho ta ra ngoài, chỉ sợ ngươi bạn gái liền muốn buộc con đi." "Ta cũng không nói muốn đem ngươi thả ra a." Lâm Phong thản nhiên nói. Tô Linh Vân nghe vậy, mừng thầm trong lòng, nàng vốn là muốn thừa dịp sự tình hôm nay, để người của toàn thế giới đều biết Lâm Phong phản bội nàng, nhưng không có nghĩ đến Lâm Phong vậy mà lại sảng khoái như vậy. Thế thế, Tô Linh Vân không khỏi nói ra, "Nếu dạng này, vậy ngươi cũng nhanh mang ta rời đi, ta không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại." "Tốt a." Lâm Phong nhún vai, sau đó đứng người lên, lôi kéo Tô Linh Vân liền đi ra ngoài. "Uy, Lâm Phong, ngươi đây là làm gì nha? Chẳng lẽ ngươi thật muốn dẫn ta bỏ trốn a? Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng." Tô Linh Vân nói, còn không ngừng đung đưa hai chân của mình, tựa hồ là lo lắng Lâm Phong mặc kệ nàng. Chương 2031 người chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy. Chương 2031 người chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy. Lâm Phong cười cười, nói ra, "Ta chỉ là mang ngươi rời đi mà thôi, về phần những chuyện khác, vậy ta liền quản không đến." Nghe vậy, Tô Linh Vân nhếch miệng, nói ra, "Xem như ngươi lợi hại, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy." "Ngươi suy nghĩ nhiều." Lâm Phong nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tô Linh Vân thấy thế, không khỏi nói lầm bầm, "Rõ ràng là vấn đề của ngươi, lại nói là ta nghĩ nhiều rồi, ta nhìn ngươi căn bản chính là vô tình hay cố ý muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi nói ngươi đến cùng giáp tâm làm gì à? Tô tiểu thư, chúng ta hay là đi trước ăn cơm đi." Lâm Phong vừa cười vừa nói. "Ngươi muốn mời ta ăn cơm?" Tô Linh Vân nháy mắt hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, "Không sai, hôm nay chuyện này thật đúng là cần trợ giúp của ngươi đâu." Tô Linh Vân nghe xong, bĩu môi, nói ra, "Ngươi không phải là vì cái kia gọi Tô Tuyết nữ nhân sao? Ngươi yên tâm, chuyện lần này
ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Lâm Phong gật đầu cười, nếu dạng này, vậy ta trước hết tạ ơn Tô tiểu thư. Không cần phải khách khí, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tô Linh Vân nói ra. Sau đó, hai người liền tới đến phụ cận một tiệm cơm tây, điểm thức ăn ngon đằng sau, liền bắt đầu ăn. Ăn một trận đằng sau, Tô Linh Vân mới ung dung mở miệng nói ra, chuyện lần này, ngươi là dự định giải quyết như thế nào đây? Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ một hồi, sau đó nói ra, ngươi nói trước đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, trực tiếp đem nàng bắt lại là được rồi thôi, dù sao những năm gần đây, ta đều trong bóng tối phái người điều tra hành tung của nàng, cũng sớm đã nắm giữ vị trí của nàng. Tô Linh Vân nói ra. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói ra, cái chủ ý này cũng không tệ. Cho nên là, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, khẳng định có thể hoàn thành. Tô Linh Vân vỗ ngực cam đoan đến. Ừm, nếu dạng này, vậy liền nhờ ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói cái này còn tạm được. Tô Linh Vân cười hì hì nói. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Lâm Phong liền cùng Tô Linh Vân cáo tử, dù sao hắn phải đi bệnh viện buổi tiếp Lý Nhược Mộng. Mà Tô Linh Vân thì là một thân một mình quay trở về Tô thị tập đoàn. Lâm Phong ca ca, ngươi trở về. Tô Tuyết Cương từ công ty trở về, nhìn thấy Lâm Phong, lập tức đánh tới, ôm chặt lấy Lâm Phong cánh tay. Nhìn thấy muội muội của mình, Lâm Phong lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười, sau đó sờ lên Tô Tuyết đầu. Lâm Phong ca ca, ngươi có phải hay không lại gây Tô tỷ tỷ không cao hứng? Nàng hôm nay đã lâu lắm chưa có trở về a. Tô Tuyết nói ra. Ta biết. Lâm Phong nói ra. Nghe nói như thế, Tô Tuyết lập tức mở người, hỏi, Lâm Phong ca ca, ngươi biết? Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì ta muốn cho nàng một kinh hỉ a. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tô Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó nói ra, a, ta biết rồi. Lâm Phong nhìn xem Tô Tuyết, hỏi, Tuyết Nhi, ta hôm nay cùng Tô Linh Vân cùng đi ra, ngươi có nhớ ta hay không nha? Muốn nha. Lâm Phong ca ca, ta cách mỗi vài phút đều sẽ điện thoại cho ngươi đâu. Tô Tuyết làm đúng nói. Ha ha, vậy ta thật là may mắn cực kỳ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tô Tuyết bĩu môi, nói ra, Lâm Phong ca ca, ta có một ít nói, muốn nói cho ngươi, ngươi có thể hay không đi với ta một chuyến à? Nghe vậy, Lâm Phong có chút nghi hoặc nhìn Tô Tuyết, chuyện gì a? Ngươi làm sao thần thần bí bí? Tô Tuyết nói ra, ai đủ, dù sao là liên quan tới Tô tỷ tỷ, Lâm Phong ca ca, ngươi liền đi với ta một chuyến đi. Ừm, đi, vậy thì đi thôi. Nói đi, Lâm Phong liền nắm Tô Tuyết tay, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới xe bên cạnh, Lâm Phong liền mở cửa xe ra, chuẩn bị đưa Tô Tuyết về nhà. Tô Tuyết thấy thế, vội vàng khoát khoát tay, nói ra, không cần, Lâm Phong ca ca, ta có thể dựng taxi. Lâm Phong nghe được Tô Tuyết lời nói, không khỏi có chút dở khóc dở cười, xem ra chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ Tô Tuyết. Lên xe đi, ta không phải đã nói thôi, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên ngoài làm việc, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lâm Phong ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Tô Tuyết không khỏi đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lâm Phong đem xe ngừng tốt, sau đó liền chở Tô Tuyết rời đi. Trên xe, Tô Tuyết thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lâm Phong, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngượng ngùng. Lâm Phong cũng chú ý tới đây hết thảy, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Ngươi làm sao luôn nhìn lên ta? Nghe nói như thế, Tô Tuyết dí dỏm thẻ lưỡi, nói ra, Lâm Phong ca ca, ta là muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ cùng Tô tỷ tỷ là quan hệ như thế nào à? Nàng là bạn gái của ta. Lâm Phong nói ra. Hòa đáp, Tô tỷ tỷ thế mà đáp ứng ngươi làm bạn gái của ngươi. Tô Tuyết một mặt khiếp sợ hô. Nghe vậy, Lâm Phong gật đầu cười, nói ra, đúng vậy a. Thế nào? Ngươi rất giật mình sao? Không có không có, ta chính là cảm thấy cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, ta không nghĩ tới, ta Lâm Phong ca ca đã vậy còn quá lợi hại. Tô Tuyết kích động nói. Ha ha, ngươi cũng rất lợi hại. Lâm Phong cười nói. Kỳ hỉ, Lâm Phong ca ca, kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Tô Tuyết nói ra. Ừ, vậy thì nhanh lên lái xe đi. Lâm Phong nói, liền nổ máy xe, lái vào dòng xe cộ. Ừ. Tô Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó lại nhịn không được hỏi, đúng rồi, Lâm Phong ca ca, hai người các ngươi cùng một chỗ lời nói, hẳn là sẽ không chia tay đi. Ê cái này thật đúng là không nhất định. Lâm Phong nói ra. Tô Tuyết ánh mắt ngưng tụ, hỏi, vì cái gì? Lâm Phong nói ra, bởi vì chúng ta hai cái tình cảm rất tốt, ta không hy vọng bởi vì bất kỳ nguyên nhân mà ảnh hưởng tới giữa chúng ta tình cảm. Cái này ta minh bạch. Tô Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta đi cùng với ngươi. Lâm Phong cười nói. Tô Tuyết nghe được câu này, nhịn không được ngọt ngào cười một tiếng, không khỏi tựa vào Lâm Phong trên bờ vai. Lâm Phong ca ca, nếu có một ngày ta không ở đây ngươi bên người, ngươi phải nhớ kỹ muốn ta à? Tô Tuyết thấp giọng nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi cười khổ một cái, sau đó nói ra, cái này ngươi thật đúng là không để cho tỉnh ta tâm, ngươi tại bên cạnh ta cũng đã đủ rồi. Lâm Phong ca ca, ta thế nhưng là một khắc cũng không thể rời bỏ ngươi đây. Tô Tuyết tiểu tích tích nói. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Lâm Phong liền lái xe hướng phía trong nhà phương hướng chạy tới. Đi vào cửa nhà, Lâm Phong liền lôi kéo Tô Tuyết tay, hướng phía trong nhà đi đến. Lâm Phong ca ca, ngươi phải vào phòng ngồi một chút sao? Tô Tuyết đột nhiên hỏi. Không được, ta còn muốn tiến đến công ty đâu. Lâm Phong nói, liền lôi kéo Tô Tuyết đi vào trong biệt thự. Chương 2032 cái không hiểu nữ hải tử. Chương 2032 cái không hiểu nữ hải tử. Tuyết Nhi, ngươi tại gian phòng ở lại, ta đi trước, ban đêm gặp lại. Nói xong, Lâm Phong liền quay người hướng phía cửa lớn đi đến. Thấy thế, Tô Tuyết không khỏi nói ra, Lâm Phong ca ca, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Không cần, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi là có thể.
Lâm Phong khoát khoát tay, nói, liền đẩy cửa rời đi. Lâm Phong rời đi biệt thự, lái xe đi đến công ty. Lâm tổng, ngài rốt cuộc đã đến. Lâm tổng, Lâm tổng. Trên đường đi, đám người nhao nhao kêu lên. Thấy thế, Lâm Phong mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, hắn liền tới đến trong văn phòng. Lâm tổng, hôm nay ngài tìm ta? Lý Đông Húc hỏi. Nghe vậy, Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói ra, Đông Húc, ta để cho ngươi điều tra tư liệu, đều điều tra không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, đều không khác mấy. Lý Đông Húc nói ra. Vậy ngươi nói một chút, cái kia hai nữ sinh bối cảnh, còn có tư liệu của các nàng. Lâm Phong nói ra. Ừm, ta lập tức liền phát cho ngài. Lý Đông Húc gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hắn liền phát một phong biểu kiện tới. Lâm Phong tiếp thu hoàn tất, liền ấn mở. Sau khi xem xong, Lâm Phong lông mày liền nhíu lại, sau đó nói ra, Đông Húc, ngươi lại đi giúp ta tra một chút, hai người bọn họ đến tuột cùng là lai lịch gì. Tốt, không có vấn đề. Lý Đông Húc gật đầu đáp ứng. Ừm, ngươi ra ngoài đi. Là. Nhìn xem Lý Đông Húc rời đi, Lâm Phong ánh mắt không khỏi lóe ra tinh mang. Hắn vốn cho rằng, lần này hắn có thể an an ổn ổn cùng Tô Linh đính hôn, nhưng không có nghĩ đến, nhưng lại xuất hiện hai cái không hiểu nữ hài tử, đảo loạn Lâm Phong kế hoạch. Lâm Phong ca ca, hai cô bé này, đến tuột cùng là ai à? Lúc này, Tô Tuyết gõ cửa đi đến, hỏi. Là bạn gái của ta, ngươi có thể gọi bọn nàng tỷ tỷ. Lâm Phong thản nhiên nói. Tỷ tỷ. Lâm Phong ca ca, ngươi cũng có bạn gái. Tô Tuyết nghe nói như thế, không khỏi ngẩn người, lộ ra phi thường kinh ngạc. Ừm. Lâm Phong gật đầu thế nhưng là, ta tại sao không có nghe ngươi nhắc qua ngươi có bạn gái sự tình à? Tô Tuyết hỏi. Ta cũng không rõ ràng, có thể là các nàng không nguyện ý để mọi người biết đi. Lâm Phong thản nhiên nói. A. Tô Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra. Lâm Phong trầm ngâm một lát, lại tiếp tục nói, Tuyết Nhi, hai cô bé này, tựa hồ cũng không đơn giản à? Các nàng là thân phận gì? Tô Tuyết hỏi. Lưng của các nàng cảnh rất thân bí, mà lại ta luôn cảm giác các nàng cùng chúng ta quan hệ, giống như có chút đặc thù, ngươi phải cẩn thận một chút các nàng. Lâm Phong dặn dò. Tô Tuyết nghe nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày, nói ra, Lâm Phong ca ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ừm. Đúng rồi, ngươi bây giờ có tính toán gì? Lâm Phong hỏi. Ta còn không có gì dự định. Tô Tuyết nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy dạng này đi, ta ngày mai mang ngươi bốn chỗ đi dạo một chút, sau đó chúng ta tìm một nhà khách sạn, đem chuyện này giải quyết. Ừm, Lâm Phong ca ca, ta nghe ngươi. Tô Tuyết nói ra. Vậy được, ta về trước công ty, chờ ta trở lại đằng sau, chúng ta lại đàm phán một chút vấn đề này. Lâm Phong nói ra. Tốt. Tô Tuyết đáp ứng, nói ra. Sau đó, Lâm Phong liền rời đi biệt thự, lái xe hướng phía công ty phương hướng chạy tới. Trở lại công ty đằng sau, Lâm Phong liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, giúp xong đằng sau, Lâm Phong liền về nhà bồi lão mụ ăn cơm, sau đó lại về nhà cùng Tô Tuyết nói chuyện phiếm. Hôm nay chạm vào tối, Tô Tuyết điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Phong cầm điện thoại lên, xem xét, không khỏi khẽ giật mình, lại là Dương Ngọc Tiến. Lâm Phong không khỏi nghĩ lên, Dương Ngọc Tiến đã từng cho mình đánh qua một lần điện thoại, nhưng lại không thể thành công, về sau cũng không biết vì cái gì, nàng liền không có sẽ liên lạc lại chính mình, chẳng lẽ nói nàng muốn cùng tự mình làm bằng hữu sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền tranh thủ điện thoại kết nối. "Uy, Lâm Phong, ta là Dương Ngọc Tiến." Trong điện thoại truyền đến Dương Ngọc Tiến có chút thấp thỏm thanh âm. "Dương Ngọc Tiến, tìm ta có chuyện gì không?" Lâm Phong hỏi. Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, có thể chứ?" Dương Ngọc Tiến nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nghĩ thầm, nàng vì cái gì đột nhiên hẹn mình ăn cơm đâu? Thật chẳng lẽ chỉ là vì cảm tạ mình? Giờ khắc này, Lâm Phong cũng có chút không nghĩ ra. Cái này chỉ sợ không thích hợp đi. Lâm Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn cự tuyệt Dương Ngọc Tiến. Nghe nói như thế, trong điện thoại truyền đến một trận thở dài thanh âm. "Lâm Phong, có lỗi với," nói, Dương Ngọc Tiến cúp điện thoại. Lâm Phong thấy thế, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn không rõ Dương Ngọc Tiến trong hồ lô này muốn làm cái gì. Lập tức, hắn liền cho Tô Linh đẩy đi một chiếc điện thoại. "Uy, Lâm Phong, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta a?" Điện thoại bên kia truyền đến Tô Linh thanh âm ngọt ngào, "Ta hỏi ngươi cái sự tình, nếu như ta muốn đuổi ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao?" Lâm Phong hỏi. Tô Linh sửng sốt một chút, không khỏi cười nói, "Lâm Phong, ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Ta hỏi ngươi nói đâu, nếu như ngươi tiếp nhận ta sẽ truy cầu ngươi, ta tin tưởng, ngươi khẳng định thích ta." Lâm Phong nói ra. "Ha ha, Lâm Phong, ngươi đừng làm rộn." Tô Linh cười cười, nói ra, "Tốt, ta biết ngươi thẹn thùng, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể hay không tiếp nhận ta truy cầu?" Lâm Phong tiếp tục hỏi. "Cái này sao?" Tô Linh trầm ngâm một lát, nói ra. Thấy thế, Lâm Phong trong lòng hơi động, sau đó nói ra, "Vậy được rồi, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta truy cầu, vậy ta liền không ép buộc." Nói xong câu đó, Lâm Phong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Lâm Phong không khỏi thở dài một hơi, lập tức, hắn lại cho Lý Băng Nghiên gọi điện thoại, đem Tô Linh sự tình nói một lần. Nghe tới Tô Linh tình huống sau, Lý Băng Nghiên không khỏi kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới, muội muội của mình vậy mà đã bị Lâm Phong đuổi tới. "Băng Nghiên tỷ tỷ, thế nào, có phải hay không rất khiếp sợ?" Lâm Phong hỏi. "Không sai, quả thật có chút chấn kinh, Tô Tuyết nàng vậy mà cùng ngươi tại kết giao." Lý Băng Nghiên hơi kinh ngạc nói. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, "Cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc, nàng là học sinh của chúng ta, mà lại cũng đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới chiếu cố nàng một đoạn thời gian mà thôi." Nghe nói như thế, Lý Băng Nghiên gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. "Băng Nghiên tỷ tỷ, ta còn làm việc phải xử lý, chứ không cùng ngươi nhiều hàn huyên, chờ sau này có thời gian rảnh, ta cho ngươi thêm cứ gọi điện thoại." Lâm Phong nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Ai? Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động của gọi nhỡ, Lý Băng Nghiên đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng nói ra, Lâm Phong, ngươi cái tên này, thật sự là không đáng tin cậy, thậm chí ngay cả người ta tâm tư của con gái cũng đoán không ra, thật là đần chết. Chương 2033 ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Chương 2033 ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Cúp điện thoại đằng sau, Lâm Phong lại cho Lưu Giai gọi điện thoại. Mấy ngày này, Lâm Phong trên cơ bản mỗi ngày đều muốn cho Lưu Giai gọi điện thoại, hỏi thăm bệnh tình của nàng, mà lại cũng sẽ cho nàng mang một chút lễ vật. Lâm Phong, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a? Lưu Giai ngạc nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi cười nói, không có à, ta chẳng qua là cảm thấy, rất lâu không có cùng ngươi liên hệ, muốn cho ngươi gọi điện thoại. Lưu Giai nghe vậy, trong lòng ấm áp, sau đó nàng liền hỏi, ngươi bây giờ thế nào? Lần kia ta nhìn tin tức nói, Lâm Thị tập đoàn kém chút phá sản, có phải hay không bởi vì ngươi? Không sai, chính là bởi vì ta. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Lưu Giai nói ra. Ta ơn làm gì, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta a. Lâm Phong cười hì hì nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lưu Giai không khỏi thẹn thùng túi lầu xuống, nói ra, vậy ta có thể hay không đem chuyện này xem như hai người chúng ta bí mật à? Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi có chút sững sờ. Mặc dù hắn cùng Lưu Giai chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, nhưng dù sao cũng là bằng hữu am mà Lưu Giai hiện tại nói ra yêu cầu, đơn giản để Lâm Phong không cách nào cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong nói ra, tốt à, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. Lâm Phong, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật trợ giúp Lâm Thị tập đoàn vượt qua nan quan, quá lợi hại. Lưu Giai nói ra. Lâm Phong cười cười, nói ra, chỗ nào, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Tốt, không nói, ta đêm nay hẹn mấy cái hảo tỷ buổi họp gặp, trước hết không cùng ngươi nhiều lời, chờ ngươi tới tham gia chúng ta bạt tỷ à. Lưu Giai nói ra. Tốt, buổi tối đó 8 điểm gặp. Lâm Phong nói ra. Ừm, ban đêm gặp. Lưu Giai nói ra. Cúp điện thoại đằng sau, Lâm Phong đi tắm, mà lúc này đây, Tô Tuyết đi đến. Lâm Phong, ngươi đang bận cái gì đâu? Tô Tuyết cười hì hì hỏi. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Tô Tuyết một chút, cười híp mắt nói ra, không có gì à, vừa mới đang đánh điện thoại. A a, ta đã biết, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi khẳng định là bạn gái của ngươi lạc. Tô Tuyết nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi có chút xấu hổ. Ngươi nha đầu này bắn mò cái gì đâu, nàng chỉ là ta một cái bình thường đồng sự mà thôi. Lâm Phong cười hì hì nói. Đồng nghiệp bình thường. Nghe nói như thế, Tô Tuyết không khỏi khẽ giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong cùng Tô Tuyết cùng một chỗ, khẳng định không phải đồng nghiệp bình thường đơn giản như vậy. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong bên người còn tổng vây quanh không ít mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Tô Tuyết không khỏi hỏi, ngươi có phải hay không còn cùng những nữ nhân khác có liên quan à? Nghe nói như thế, Lâm Phong sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, nói ra, làm sao có thể? Ta nhìn ngươi chính là cùng với nàng ngẫu đức tơ còn liền, thử, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Tô Tuyết quệt miệng, thử nói. Nhìn thấy Tô Tuyết này tấm tiểu nữ nhi tư thái, Lâm Phong không khỏi nở nụ cười. Tô Tuyết, ngươi cái này dám ăn đến cũng quá lớn đi, ta nào dám a? Mặc kệ, dù sao ta liền muốn ăn, không được sao? Được được được. Ta không tranh với ngươi luận cái đề tài này, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi không mệt mỏi sao? Ta không mệt. Tô Tuyết lắc đầu, lại hỏi, Lâm Phong, ta nghe nói, ngươi bây giờ ngay tại chủ bị một bộ đại chế tác phim, là cái gì loại hình à? Ừm. Lâm Phong không khỏi hơi sững sờ, sau đó liền nói ra anh hùng bản sắc. Anh hùng bản sắc là của ngươi phim mới, đúng không? Tô Tuyết hỏi. Đúng a, thế nào? Ngươi muốn đầu tư ta mới kìa? Lâm Phong cười hỏi. Đúng vậy a, ta muốn đầu tư ngươi phim mới. Tô Tuyết không chút do dự nói ngạch. Nghe nói như thế, Lâm Phong lập tức trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, Tô Tuyết vậy mà lại chủ động tìm chính mình đầu tư phim mới. Bất quá nghĩ lại, Lâm Phong cũng liền tiêu tan, dù sao, bộ này phim mới thế nhưng là bỏ ra hắn không ít tiền, Tô Tuyết muốn đầu tư cũng rất bình thường a. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền nói ra, đi, vậy ta ngày mai bắt đầu liền chuẩn bị một chút. Ừm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong sau khi rời giường, nhìn một chút đồng hồ treo tường, hiện tại đã 9 giờ rưỡi, sớm như vậy đi trường học lời nói, sợ rằng sẽ đến trễ đi. Thế là, Lâm Phong quyết định trước không đi học trường học, chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một hồi, các loại cơm tối đằng sau mới đi trường học. Rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo thể thao đằng sau, Lâm Phong liền đến phòng bếp làm lên bữa sáng. Lúc này, Tô Nhã cũng từ trên lầu chạy xuống tới. Nhìn thấy Lâm Phong tại trong phòng bếp bận rộn, Tô Nhã không khỏi tò mò hỏi, "Ca ca, ngươi cái này vừa sáng sớm liền dậy làm điểm tâm, chẳng lẽ ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Nghe được Tô Nhã tra hỏi, Lâm Phong nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, ta hôm nay chuẩn bị trở về trường học đi xem một chút, thuận tiện cho lớp trưởng đưa chút đồ vật." Nghe nói như thế, Tô Nhã không khỏi hỏi, "Ngươi cho lớp trưởng tặng đồ?" "Đúng vậy a, ta hôm qua không phải đáp ứng muốn cho nàng mua quần áo thôi." Lâm Phong nói ra. Nghe được Lâm Phong giải thích, Tô Nhã không khỏi bĩu môi, "Cắt, nguyên lai là muốn mượn đưa quần áo danh nghĩa ước nàng đi ra à, ca ca ngươi thật đúng là đa mưu túc trí à." Tô Nhã câu nói này, làm cho Lâm Phong không khỏi mặt đen lại. "Tô Nhã, ngươi nha đầu này, cái gì gọi là đa mưu túc trí à, ta cái này gọi quang minh lỗi lạc hiểu không?" "Tốt ta, ngươi là người quang minh lỗi lạc." Tô Nhã trắng Lâm Phong một chút, tức giận nói, "Tốt, ngươi nhanh lên đi thay quần áo, sau đó hai ta liền một khối đi ra ngoài." Nói xong, Lâm Phong liền đi hướng phòng khách, đem TV mở ra. Tô Nhã cũng không có lại tiếp tục dây dưa Lâm Phong cái đề tài này, liền hướng phía đi lên lầu. Đợi đến Tô Nhã đổi xong quần áo, Lâm Phong lúc này mới cùng với nàng cùng rời đi nhà. Đi tới Giang Hải Thị một gian quán cà phê, Lâm Phong cùng Tô Nhã hai người tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. "Ca ca, ngươi không phải muốn đi mua quần áo sao? Chạy thế nào tới nơi này? Tô Nhã nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi, ta xem chừng, lớp trưởng lập tức tới ngay. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Tô Nhã nghe nói như thế, không khỏi trợn trắng mắt, ta xem là ngươi bạn gái nhỏ tới tìm ngươi đi. Ngươi nha đầu này, nói lung tung cái gì đâu, ai là ta bạn gái nhỏ? Lâm Phong cố ý giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng, nói ra. Ngươi còn nói không phải, vừa rồi tại lúc trên xe, ngươi đúng vậy chính là la như vậy sao? Tô Nhã bĩu môi nói ra. Ngậy. Lâm Phong không khỏi im lặng, nha đầu này sức quan sát thật là đủ tỉ mỉ. Ca ca, ngươi có phải hay không thích cái kia Triệu Thiến Nhi? Tô Nhã đột nhiên hỏi. Ừm, ta xác thực đối với nữ hải tử kia có ý tứ. Lâm Phong gật gật đầu, thế nhưng là gia đình của nàng bối cảnh cùng điều kiện đều không xứng với ngươi à, hai chúng ta căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chương 2034 trong nội tâm của ta tự có phân tức. Chương 2034 trong nội tâm của ta tự có phân tức. Tô Nhã nói ra. Nghe được Tô Nhã nói như vậy, Lâm Phong cười cười, cái này trong nội tâm của ta tự có phân tức, ngươi cũng đừng có quan tâm. Ta làm sao có thể không quan tâm đâu. Tô Nhã quệt quệt miệng, nói ra, ca ca, mặc dù nữ hải tử kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là trong nhà nàng bối cảnh, cùng nhà chúng ta so ra, còn kém xa. Ngươi yên tâm đi, nữ hải tử kia cũng không phải là nữ hải bình thường con. Lâm Phong cười ha hà nói. Nghe nói như thế, Tô Nhã càng thêm tò mò, nói ra, nàng là bình thường nữ hải tử. Vậy nàng đến cùng là dạng gì đồng dạng nữ hải tử đâu? Lâm Phong không khỏi cười cười, thân thế của nàng rất đặc thù, không phải bình thường nữ hải tử có thể sánh được. Đặc thù? Cái gì đặc thù a? Tô Nhã không hiểu hỏi. Cái này sao? Chờ sau này gặp mặt nói, ngươi sẽ biết. Lâm Phong thần bí hề hề nói ra, không nguyện ý nhiều lời. Tô Nhã thấy thế, cũng không còn tiếp tục truy vấn, nàng tin tưởng, về sau nhất định sẽ gặp mặt. Ca ca, tiệm này bánh ngọt không sai, ngươi giúp ta nếm thử, nhìn có hợp khẩu vị hay không. Nhưng vào lúc này, Tô Nhã chỉ vào một nhà cửa hàng đồ ngọt đối với Lâm Phong nói ra. Nghe được Tô Nhã kiểu nói này, Lâm Phong gật gật đầu, liền đi vào cửa tiệm kia, tiện tay cầm lấy một quả trứng bánh ngọt, cắn một cái, ừm, mùi vị không tệ, ăn thật ngon. Tô Nhã nghe nói như thế, cũng cầm lấy một khối nếm thử một miếng, lập tức hoảng sợ nói, hoa, thật rất tốt ăn, ca ca, ngươi là thế nào làm à, làm sao lại ăn ngon như vậy đâu. Nhìn thấy muội muội kinh ngạc như vậy, Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới làm một lần mà thôi. Ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại a, ngươi làm sao sự tình gì đều sẽ làm a. Tô Nhã cảm thán nói. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, bất quá, làm những này món điểm tâm ngọt nhỏ ngược lại là thật đơn giản. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Nhã không khỏi bĩu môi, ta vậy mới không tin đâu, nơi này chính là Giang Hải thị đắt nhất địa phương, liền xem như nhà ngươi cảnh giàu có, vậy ngươi cũng tuyệt đối làm không được những này. Lâm Phong nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Nơi này là Giang Hải thị xa hoa nhất cửa hàng đồ ngọt, có thể nói là cả nước đứng đầu nhất hàng hiệu, Lâm Phong há lại sẽ là gia đình bình thường hải từ đâu. Bất quá, nếu Tô Nhã đều nói như vậy, hắn cũng lười giải thích. Kaka, nhà này bánh ngọt ăn thật ngon a, chúng ta lại đến một phần có được hay không? Tô Nhã mong đợi nhìn xem Lâm Phong. Thấy thế, Lâm Phong không khỏi gật gật đầu, nói ra, tốt, đã ngươi như thế ưa thích, vậy Kaka ta liền phá lệ mời ngươi ăn một lần đi. Ha ha, vậy ta đúng vậy khách khí lạc. Tô Nhã thoải mái cười to. Sau đó, Lâm Phong lại là Tô Nhã gọi hai phần bò bít tết, ba chén kem ly. Kaka, ngươi có phải hay không còn muốn mang một bình rượu đỏ a? Tô Nhã lại hỏi. Ừm, ta muốn cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Lâm Phong vừa cười vừa nói cảm ơn Kaka. Tô Nhã vui vẻ nói ra. Sau đó, Lâm Phong cùng Tô Nhã liền vừa ăn vừa nói chuyện. Kaka, ngươi bây giờ có công tác, ta liền muốn tốt nghiệp, ta tốt nghiệp về sau muốn làm gì nha? Tô Nhã đột nhiên hỏi. Ta hiện tại cũng ngay tại là tốt nghiệp sự tình phát sầu đâu, ngươi tốt nghiệp về sau muốn làm gì? Lâm Phong hỏi ngược lại. Kaka, ta muốn làm nhà thiết kế, khi một cái rất ưu tú nhà thiết kế. Tô Nhã nói ra. Tốt, nghe được Tô Nhã nói như vậy, Lâm Phong không chút do dự nhẹ gật đầu, ta sẽ ủng hộ ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp, liền đến công ty của ta làm việc đi. Được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Nhã hưng phấn nhảy dựng lên. Ngay lúc này, Lâm Phong điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm Phong móc ra điện thoại, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh chính là một chuỗi số xa lạ, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. "Uy, vị nào?" Lâm Phong nhấn xuống nút trả lời là Lâm Phong tiên sinh à, trong điện thoại truyền đến một trận thanh âm dễ nghe. Nghe được thanh âm này, Lâm Phong ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không nghĩ tới cú điện thoại này lại là đánh tới trong phòng làm việc của hắn, bất quá, nghĩ lại, cũng hiểu, khẳng định là Chu Mộng Đình đánh tới. "Ừm, là ta, xin hỏi ngài là?" Lâm Phong hỏi. "A, ta gọi Trần Liễn Như, là Trần Vũ giao tiểu thư đồng học." Trần Uyển Như cười nói. Nghe được Trần Uyển Như nói như vậy, Lâm Phong không khỏi có chút ngoài ý muốn, vốn cho là Chu Mộc Đình sẽ trực tiếp để Trần Uyển Như đem điện thoại của máy, lại không nghĩ rằng vậy mà lại tự mình gọi điện thoại đến. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Trần Uyển Như đã biết mình trong trường học tán gái, cho nên gọi điện thoại đến hương sư vấn tội tới. Cái này Trần Uyển Như sẽ không phải là Chu Mộc Đình biểu thị đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong vội vàng hỏi, "Trần tiểu thư, không biết ngài gọi điện thoại cho ta có gì muốn làm a?" Trần Uyển Như cười hì hì nói, "Lâm tiên sinh, là như vậy, ta cùng Chu tiểu thư là đồng học. Buổi tối hôm nay Chu tiểu thư sinh nhật, nàng để cho ta đem thư mời tặng cho ngươi, còn có, làm ơn tất nghệ mặt tới tham gia sinh nhật của nàng bạn tỷ a." "À, tốt, cảm ơn ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Phong thở dài một hơi, còn tốt Chu Ngọc Đình cũng không biết hắn cùng Tô Nhã quan hệ trong đó, nếu không, cảnh tượng này thật đúng là lúng túng. "Không cần khách khí, Chu tiểu thư là của ta hảo tỷ muội, nàng xin ngươi, vậy ta tự nhiên cũng không thể cự tuyệt." Trần Uyển Như nói xong câu đó, liền đem điện thoại cho dập máy. Nghe nói như thế, Lâm Phong cười khổ lắc đầu, lần này tốt, Huyền Như biết, nha đầu này khẳng định sẽ tìm người điều tra. Lâm Phong có chút bận tâm nhìn một chút Tô Nhã, trong lòng thầm nghĩ, số nha đầu này, ngươi thật đúng là hại chết ta. Lúc này, Tô Nhã đột nhiên nói ra, ca ca, ngươi không phải muốn đi tham gia Chu tiểu thư sinh nhật tiến hội sao? Nhanh lên đi a. Ấy ta đã không đi. Lâm Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Nghe nói như thế, Tô Nhã sững sờ, lập tức nói ra, ca ca, ngươi vừa mới không phải còn nói sẽ đi sao? Ngươi chẳng lẽ là sợ Chu tiểu thư biết chúng ta ở cùng một chỗ sao? Không có, ta không phải sợ Huyền Như biết, chỉ là không quá thích ứng. Ngươi nhìn, Huyền Như xinh đẹp như vậy động lòng người, nếu như bị nàng biết, còn không biết làm sao hiểu lầm đâu. Lâm Phong giải thích nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Nhã sững sờ, hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó a? Ta nhìn Chu tiểu thư không phải xinh đẹp bình thường a? Nghe nói như thế, Lâm Phong trợn trắng mắt, ta nói muội muội, Chu Mộng Đình quả thật rất đẹp, mà lại là loại kia thiên sinh lệ chất mỹ nhân, chỉ là nàng quá thông minh, cho nên nhìn không thấu người khác thôi. Ta nhìn, nàng đối với ngươi cũng không có ác ý, bằng không mà nói, đã sớm đối với ngươi hạ độc thủ. Thế nhưng là, Chu tiểu thư đối với ca ca ngươi rất tốt a. Nàng còn nói muốn giới thiệu bạn trai cho ngươi nhận biết đâu. Tô Nhã nói ra đó là giả tượng. Lâm Phong thở dài bất đắc dĩ đạo. Giả tượng? Thế nhưng là ca ca ngươi cùng Chu tiểu thư đều đã ở cùng một chỗ. Tô Nhã nói ra. Cái này hay nha, ta cũng không biết tại sao cùng ngươi giải thích, tóm lại, ngươi nhớ kỹ ca ca nói lời, Chu tiểu thư không phải một tốt gây nữ nhân. Chương 2035 người gì, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Chương 2035 người gì, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Lâm Phong có chút buồn bực nói ra. Ừm, tốt, ta đã biết. Tô Nhã gật gật đầu. Nhìn thấy muội muội bộ dáng kéo léo, Lâm Phong không khỏi sờ lên Tô Nhã đầu, nói ra, được rồi, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Nói, Lâm Phong cầm lên bộ đồ ăn, tiếp tục ăn cơm. Tô Nhã nhìn Lâm Phong một chút, túi đầu điên lặng ăn lên cơm. Ngay tại Lâm Phong lúc ăn cơm, Trần Uyển Như cũng đã về đến nhà, nàng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó đưa điện thoại di động gọi ra ngoài. Uyển Như, là ta vừa rồi gọi qua điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận a? Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Uyển Như liền mở miệng hỏi. Thật sao, ta vừa mới đang tắm, không nghe thấy. Trần Uyển Như có chút thấy này nói ha ha, không cần gấp gáp, ngươi bây giờ có rảnh không? Trần Uyển Như cười nói. Có rảnh, có chuyện gì không? Trần Uyển Như hỏi. Là như vậy, đêm nay party, ta muốn xin ngươi tham gia, ngươi nhìn ngươi có phải hay không có thời gian a? Trần Uyển Như nói ra. Party, nghe được Trần Uyển Như lời này, Trần Uyển Như không khỏi sững sờ. Đúng à, tối nay là Chu Mộng Đình sinh nhật, ta cùng nàng là đồng học, cho nên cũng không có gì chỗ đặc thù, nhưng là Chu Mộng Đình đồng học đều rất ưa thích Lâm Phong, cho nên ta muốn mời Lâm Phong tới tham gia Chu tiểu thư sinh nhật party, không biết có thể chứ? Trần Uyển Như nói ra. Lâm Phong là Chu Mộng Đình bằng hữu, nghe được Lâm Phong danh tự, Trần Uyển Như trong giọng nói mang theo một tia mùi giấm. Đúng à, là Chu tiểu thư bạn học thời đại học. Trần Uyển Như nói ra. Vậy được, ngươi để Lâm Phong tới trường học bên trong tới đi, ta chờ hắn nghe nói như thế, Trần Uyển Như nói ra. Được rồi. Trần Uyển Như đáp ứng. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Trần Uyển Như nhìn xem Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, "Hừ, ngươi tên tiểu sắc lang này, ta nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào?" Nhớ tới Chu Ngọc Đình sinh nhật trên yến hội hình ảnh, Trần Uyển Như khuôn mặt liền trở nên nóng bỏng. Chỉ chốc lát sau, Trần Uyển Như thu thập xong hết thảy về sau, liền lái xe đi Chu Ngọc Đình phòng ngủ. Đến cửa phòng ngủ về sau, Trần Uyển Như gõ cửa một cái, một lát sau, cửa phòng mở ra, Chu Ngọc Đình mụ mụ Trương Nguyệt đi ra, nhìn thấy người đến là Trần Uyển Như, Trương Nguyệt sửng sốt một chút, "Là ngươi à, mời đến đi." "Tạ ơn." Trần Uyển Như nói xong, đi vào, Trương Nguyệt cũng đi theo đi vào. "Trần tiểu thư, mời uống trà." Trương Nguyệt cho Trần Uyển Như rót một chén trà, đặt ở trên mặt bàn. "Tạ ơn a di." Trần Uyển Như nhận lấy chén trà, vừa cười vừa nói, "Uyển Như, không cần gọi ta a di, ta so ngươi lớn tuổi, gọi ta tháng a di liền tốt." Trương Nguyệt nói ra. "Được rồi." Trần Uyển Như nhẹ gật đầu. "Uyển Như a, không biết hôm nay ngươi gọi ta tới là?" Nói đến đây, Trương Nguyệt ánh mắt rơi vào Trần Uyển Như trước ngực cái kia một đôi sung mãn bên trên, lập tức con mắt liền trợn thật lớn, nàng không nghĩ tới Trần Uyển Như đã vậy còn quá xinh đẹp. Trần Uyển Như phát giác được Trương Nguyệt ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói, "A gì, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi là vì Lâm Phong sự tình." "A? Lâm Phong lại chuyện gì xảy ra sao?" Trương Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Trần Uyển Như không khỏi trợn trắng mắt, nàng cảm giác Lâm Phong thật sự là không có thuốc nào cứu được. "Là như vậy, ta hôm nay thấy được hai người bọn hắn tại một khối." Trần Uyển Như nói ra. "Ngươi nói là Nam Hải kia là Lâm Phong sao?" Trương Nguyệt không thể tin được nói, dù sao, tại trong ấn tượng của nàng, Lâm Phong chẳng qua là cái lớp 12 sinh viên, làm sao lại cùng Chu Mộng Đình quấy nhiễu cùng một chỗ đâu? Trần Uyển Như nặng nề gật đầu, đối với, chính là hắn, hắn cứ gọi Lâm Phong là Chu Mộng Đình đồng học, đêm nay, Chu Mộng Đình sinh nhật, ta hy vọng A Di có thể an bài bạn học của nàng tới tham gia sinh nhật của nàng đi, dù sao, Lâm Phong là Chu Mộng Đình đồng học, mà lại, hắn còn giúp trợ ta một lần. Nghe được Trần Uyển Như lời nói, Trương Nguyệt không khỏi nhíu mày nói ra, "Uyển Như, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm sao?" Trần Uyển Như nhẹ gật đầu, nói ra, "Đương nhiên xác định à, hắn an vị ở trên vị trí này, không tin, ngươi có thể hỏi hắn." Nghe nói như thế, Trương Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi hướng phòng khách. Giờ phút này, Lâm Phong đang dùng cơm, đột nhiên phát hiện có nhân triệu chính mình đi tới, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc há to miệng, "Nguyệt gì? Ngươi biết ta?" Trương Nguyệt không khỏi kinh ngạc nói ra. Nghe được Trương Nguyệt lời nói, Lâm Phong lúc này mới phản ứng tới, lúng túng gãi đầu một cái, "Ách, ta là Lâm Phong à, Nguyệt Di, ngươi không nhớ rõ ta?"
"Lâm Phong." Trương Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện Lâm Phong xác thực cùng trên tấm ảnh một người mở dạng, thế là liền nói ra, "Đối với, là ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Phong lập tức thở dài một hơi, "Làm ta sợ muốn chết, Nguyệt Di, ngươi làm sao lại nhận biết ta?"
"Cái này sao?"
Trương Nguyệt chần chờ nhìn xem Lâm Phong, không biết nên nói thế nào.
"Là bởi vì Chu Ngọc Đình là bạn gái của ta."
Lâm Phong hỏi.
Nghe nói như thế, Trương Nguyệt nhẹ gật đầu, "Đối với, cũng là bởi vì chuyện này, nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao phải tới tìm ngươi à?"
Lâm Phong nhẹ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, cái này Trương Nguyệt, làm sao lại cùng Chu Ngọc Đình lôi kéo cùng nhau, xem ra nữ nhân này thật không đơn giản, thậm chí ngay cả Chu Ngọc Đình đều biết. Trương Nguyệt thân phận khẳng định phi thường không đơn giản, nếu không, lấy Trương Nguyệt tính cách là tuyệt đối sẽ không tìm Lâm Phong loại này sinh viên đại học bình thường. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Phong nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nữ nhân này khẳng định có vấn đề.
"Tốt, Huyền Như, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết ngươi đêm nay mời Lâm Phong tới tham gia Chu Mộng Đỉnh sinh nhật vũ hội đến tuột cùng là dụng ý gì đi, ta cũng tốt làm ra phán đoán."
Trương Nguyệt nói ra. Nghe được Trương Nguyệt lời nói, Trần Huyền Như nhẹ gật đầu, sau đó đem Lâm Phong hôm nay tới tham gia Chu Mộng Đỉnh sinh nhật tiến hội sự tình cùng Trương Nguyệt nói.
Trương Nguyệt nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, "Thì ra là thế, xem ra ngươi vẫn còn có chút đầu, như vậy đi, ta lập tức liên hệ xuống Lâm Phong cha mẹ, để bọn hắn đem Lâm Phong nhận được trong nhà đi, ngươi nhìn có thể chứ?"
"Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu."
Trần Uyển Như chần chờ nói ra.
Mặc dù Trương Nguyệt là Trần Uyển Như thân cận nhất một người, bất quá Trần Uyển Như hay là không muốn để Lâm Phong cùng Chu Mộng Đình gặp mặt.
"Không có việc gì, Lâm Phong cha mẹ không phải ngoại nhân, bọn hắn cũng là hiểu rõ, lại nói, Lâm Phong cũng không tính là ngoại nhân, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút Lâm Phong đâu." Nói, Trương Nguyệt liền lấy điện thoại di động ra cho Chu Kiến Hào gọi một cú điện thoại. Nghe được Trương Nguyệt lời nói, Trần Uyển Như cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ngầm cho phép.
"Tốt, Nguyệt Di, vậy liền làm phiền ngài."
Trần Uyển Như cười nói.
"Nhà đồng đốc, cùng A Di còn nói phiền phải gì không phiền phức, tốt, ngươi đi trước trong phòng khách ngồi sẽ, ta lập tức liền gọi điện thoại gọi Lâm Phong đến,